Chương 441, cùng tìm, 2 hợp 1, chương 441, cùng tìm, 2 hợp 1. Hôm sau trời vừa sáng, Tề Vân mang theo Quyền Ca bọn người cùng với hắn lao nhạc phụ, cùng nhau ngồi lên đi tới Hô Thị máy bay tư nhân. Máy bay tự nhiên vẫn là Tề Vân bộ kia Vịnh Lưu J700. Lao nhạc phụ người này mặc dù quản lý hơn ngàn nước tài chính, tài sản cũng có lớn mấy chục ức, nhưng hắn làm người mười phần địa thấp, rất ít tại đèn chiếu phía dưới lộ diện. Hơn nữa danh nghĩa chỉ ở Hô Thị cấp cao cộng đồng có một bộ phòng, máy bay tư nhân, chuyến du lịch sang trọng thuyền những này là một dạng cũng không có, không có hứng thú chút nào. Có lẽ là bởi vì lúc còn trẻ kinh nghiệm, làm giàu sau Triệu Vĩ Lâm duy chỉ có ưa thích làm từ thiện, lần trước còn cho Di tỉnh mấy chỗ viện mồ côi góp 3000 bạn, có thể xưng điển hình nho đời nhà thương bày tỏ. Cái này cũng là Tề Vân tương đối kính nể hắn một điểm. Khoang thuyền bên trong, Triệu Vĩ Lâm từ chối khéo nhân viên phục vụ đưa tới chẳng định, vặn ra một bình nước khoáng, quay đầu hướng Tề Vân hỏi, ngươi bây giờ đi ra ngoài làm tình cảnh lớn như vậy, đến cùng là đắc tội những người nào? Ta đều có chút hối hận đem khuê nữ giao cho tiểu tử ngươi. Tề Vân nghe xong nội tâm đoán thầm, khuê nữ ngươi có theo hay không ta còn có thể có cho phép ngươi. Nếu không phải là ta âm thầm giúp ngươi dùng lực, Triệu Tình có nhận hay không ngươi cái này cha còn có nói. Bất quá trong lòng mặc dù muốn như vậy, ngoài mặt vẫn là cho lão nhạc phụ lưu lại chút mặt mũi, liền nghe hắn gãi gãi lỗ tai, rất tùy ý đáp, cũng không phải cái gì nhân vật hung ác, liền đảo quốc hoàng thất, thủ tướng, hạ tổ dạ mạ gia tộc, còn có nước Anh xếp hạng đệ tứ bố đặc biệt gia tộc, Pháp quốc Louis một thế hậu duệ cách ôn gia tộc. A, đúng, còn có phương Nam cái kia lưới một tập đoàn lão bản. Triệu Vĩ Lâm cương uống một hớp, nghe nói như thế phốc mà một chút trực tiếp phun tới, trong tay bình nước kém chút không có nắm lấy. Hắn trợn to hai mắt, một mặt không dám tin nhìn chằm chằm Tề Vân. Đảo quốc hoàng thất, thủ tướng, còn có những cái kia nghe liền hù chết người châu Âu lâu năm gia tộc. Cái này gọi là không phải cái gì nhân vật hung ác. Không nói trước những thứ này nước ngoài, chỉ là cái kia lưới một lão bản của công ty Đinh Tam Thạch, tại Giang Nam duyên hải khu vực, đó chính là Phiên Vân Phúc Vũ nhân vật, quanh năm xuất hiện tại Forbes bảng xếp hạng hàng đầu. Cùng loại người này là địch, thực sự không phải cái gì lựa chọn sản xuất. Triệu Vĩ Lâm tức giận đến tay đều phát run, ngực chập trùng kịch liệt, ngươi còn nhớ ta khuê nữ qua sống yên ổn thời gian sao? Tề Vân gặp lão nhạc phụ tức giận đến mặt đỏ tiến hai, đội vàng đưa tay cho hắn thuận thuật cõng, trên mặt thu hồi bộ kia tùy ý bộ dáng. Thúc, đừng nóng đội, ta đây không phải không có việc gì đi, tiểu tình cũng tốt, yên tâm đi. Ta cũng không phải người thích gây chuyện, cũng là phiền phức tìm tới, thân bất do kỷ. Triệu Vĩ Lâm lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Tề Vân biết hắn cũng là lo lắng Triệu Tình an toàn, cho nên không chấp nhận với hắn. Nháy mắt một cái, thản nhiên nói, mặc dù ta cái này đối đầu nghe nhiều, nhưng ta bằng hữu cũng không ý ta. Hô thị vị kia hoàng lãnh đạo cũng không nhắc lại, kinh thành tiêu cục trưởng đối đãi ta như tay chân. Văn Đông lãnh đạo đối với ta càng là yêu thương phải phép, còn có phó gia giao quán trưởng, Đông giao long thủ trưởng ta quản phú gia Phú Văn Đảo gọi lại ca, bên trong tòa nhà tiểu bá vương xạ ra mạn là ta bạn thân, nói như vậy, ngài an tâm một chút không có. Triệu Vĩ há to miệng, bị Tề Vân báo ra tới từng cái danh tự cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Hô thị hoàng lãnh đạo cùng kinh thành vị kia tiêu cục trưởng, Tề Vân hai cái này quan hệ hắn là biết đến, nhưng đằng sau những cái tên kia hắn là càng nghe càng mơ hồ. Phú gia Phú Văn Đảo, bên trong tòa nhà tiểu bá vương xạ ra mạn, hắn chừng trong mắt, tay chỉ Tề Vân, bờ môi run run nửa ngày mới thốt ra một câu, ngươi nói đều là thật. Cũng không phải hắn không tin Tề Vân, mà là những người kia đại biểu cho liền hắn đều tiếp xúc không tới cấp độ. Tề Vân tùy ý nết lên chân bắt chéo, mặt như bình hồ, đoạn thời gian trước giàu Văn Đảo tới qua một chuyến Di Tỉnh, ngài cùng hoàng lãnh đạo hỏi thăm một chút liền biết hắn là tới làm gì. Triệu Vĩ Lâm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng lại không một tia oán trách. Hắn bắt đầu nghĩ lại, chính mình sau này thái độ đối đãi Tề Vân lúc, có phải hay không không thể lại tận lực bưng trưởng bối giá tử. Hồ thị hôm nay khí trời tốt, tinh không bản lý. Vĩnh Lưu J700 hạ xuống sau, Tề Vân liền cùng lão nhạc phụ phân biệt, ngồi lên tiên diệu nguồn năng lượng tới đón cơ xe thương vụ. Tề tổng, ngài nhìn là trước đưa ngài đi khách sạn nghỉ ngơi, vẫn là ngài có những an bài khác. Nói chuyện chính là Tề Vân tại Thiên Diệu Nhiên Liệu thư ký, mặc dù hắn không thường thường đến bên này công ty, nhưng Thiên Diệu nguồn năng lượng tốt xấu là nhà đăng ký tư bản mấy chục ức hùn vốn xí nghiệp, hắn thân là công ty nhân vật số 2, các phương diện phối trí chắc chắn không thể thiếu. Tề Vân nhìn đồng hồ, cất điện thoại di động nói, không đi khách sạn, trực tiếp đi Thiên Hành tập đoàn tổng bộ Thiên Hành tập đoàn, cũng chính là Thiên Diệu Nhiên Liệu công ty mẹ, thuộc về toàn tư xí nghiệp nhà nước. Tại Hô thị một mảnh đất nhỏ này thực lực tổng hợp có thể xếp vào trước 10. Tốt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thư ký lúc này phân phó tài xế lái xe. Hơn một tiếng sau, xe thương vụ lái vào hoàng phố khu hoạch tâm khu vực, Thiên Hành tập đoàn tổng bộ tọa lạc tại mảnh này xi măng cốt sắt thổ tạo dựng trong rừng. Tề Vân cất bước xuống xe, nhìn lên trước mắt nhà này cao tới 200 mét pha lê màn tường kiến trúc, nội tâm sinh ra một tia cảm khái. Cho dù là mấy năm trước thời điểm huy hoàng nhất, hắn cũng không tư cách đi vào trong này, mà bây giờ lại có một đoàn mặc tây phục đeo cả dạ vặt các đại nhân vật chờ ở cửa đại sảnh nên đón. Tề Vân hôm nay tới nơi này mục đích chính là muốn tới trên nhà này tập đoàn công ty mặc cho. Từ nay về sau, nhà này trong cao ốc sẽ có một gian thuộc về hắn văn phòng. Ôi, Tề tổng, hoan nên hoan nên. Một đạo thanh âm nhiệt tình từ xa mà đến gần, cắt đứt Tề Vân suy nghĩ. Nói chuyện chính là tên trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi, trải lấy cẩn thận tỉ mỉ đại bối đầu, trước ngực còn chớ cái huy chương. Trên mặt hắn chất phát nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tới, chủ động hướng Tề Vân đưa hai tay ra. Vị này là tập đoàn Chu bộ trưởng, Chu Phương Xuân. Bên cạnh lại gần hướng Tề Vân giới thiệu. Tề Vân khẽ gật đầu, cũng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ha ha, Chu bộ trưởng quá khách khí. Ai, đều là cần phải. Tề tổng ngài thế nhưng là chúng ta Thiên Hành chính mình người, lần đầu tiên tới công ty ta chắc chắn đến tự mình nên đón. Chu Phương Xuân dùng sức lung lay Tề Vân tay cánh tay, bộ dáng đơn giản cũng thấy chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ tựa như. Tại phía sau hắn cách đó không xa nên đón trong đội ngũ, có người kinh ngạc xì xào bàn tán, vị này Tề tổng gì lai lịch a? Chu Lột ra khiêm tốn như vậy, ai biết được, nghe nói là thiên diệu nhiên liệu người đứng thứ hai, bất quá ta đoán hẳn là không đơn giản như vậy, bằng không lấy Chu Lột ra đức hạnh, chắc chắn sẽ không như vậy vui sướng lẳng dáng. Ân, có đạo lý. Cũng có mặc có lờ nữ nhân viên quăng tới ánh mắt khác thường, âm thầm siết chặt tay nhỏ, oa, cái này Tề tổng thật trẻ tuổi a. Đơn giản hàn huyên sau, Chu Phương Xuân giới thiệu cho Tề Vân mặt khác mấy vị tập đoàn công ty cao tầng, sau đó liền mời hắn lên lầu. Xin mời Tề tổng, ta trước tiên mang ngài đi gặp khách phòng, tại chủ tịch buổi sáng đi quản ủy hồi báo công tác, ta vừa rồi đã đem ngài tới tin tức thông chi đến hắn, hiện tại hắn đang tại chạy về đằng này. Hảo, thỉnh. Tề Vân khẽ gật đầu, đi theo đối phương cùng một chỗ hướng thang máy phương hướng đi đến. Chu Phương Xuân vừa dẫn lộ, một bên thao thao bất tuyệt nói lời xa giao. Phòng khách 10 phần rộng rãi, trên mặt đất phủ lên nhập khẩu thảm 34, đồ gia dụng cũng tất cả đều là cấp cao gỗ thật, lắp ráp hào hoa trình độ thậm chí vượt qua Lưu Nghiễm mới văn phòng. Tề tổng, bên này khí hậu còn quen thuộc a? Tập đoàn công ty tại bờ sông có ký túc xá, ta cho ngài chọn lấy ở giữa tầm mắt tối bao la, sau đó để cho người ta mang ngài đi xem một chút, nếu là không hài lòng ngài lại nói cho ta. Hảo, cảm tạ, vậy thì phiền phức Chu bộ trưởng. Tề Vân cười gật gật đầu. Vẹn vẹn ngắn gọn tiếp xúc, hắn thì nhìn ra người này rất biết giải quyết, mà lại nói lời nói lại dễ nghe, hẳn là lãnh đạo rất yêu thích cái loại hình này. Ha ha, nói chữ tạ cũng quá khách khí, về sau đều là người mình, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Chu Phương Xuân cởi mở nở nụ cười, lại cầm bình trà lên cho Tề Vân châm trà. Tề tổng, nếm thử trà này, tại chủ tịch tư tàng Nam Xuân Minh phía trước Long Tỉnh, trên thị trường không dễ tìm à? Ha ha, hảo. Đúng, Tề tổng ngài là một người tới, vợ con một bình trà uống xong, ngay tại Chu Phương Xuân bộ mặt cơ bắp đều nhanh cứng ngắc lại thời điểm, phòng khách đại môn cuối cùng bị đẩy ra. Lần trước họp lúc Tề Vân thấy qua cái kia nằm ở chủ tịch đi đến, đồng hành còn có quả ủy chủ nhiệm, giống như gọi đặng cái gì tới. Ôi, ngượng ngùng a Tề tổng, để cho ngài đợi lâu, mới vừa vào nhà hai người liền vội vã biểu đạt xin lỗi. Bình thường tới nói, Tề Vân từ dưới bên cạnh công ty con điều nhiệm đến tập đoàn công ty, là chắc chắn không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, không chỉ có chủ tịch gấp gáp vội vàng hoảng đuổi trở về hoan nên, liền quả ủy chủ nhiệm đều tự mình có mặt. Nhưng Tề Vân điều nhiệm có chút không giống bình thường, là từ Văn Đông cùng quả ủy đánh gọi, tiếp đó quả ủy lại thông chi đến hai cái này, cuối cùng mới là tập đoàn công ty cao tầng nội bộ hội nghị thông qua, báo lên tới chỗ quả ủy, lúc này mới tạo thành hắn bổ nhiệm. Ở trong đó nội tình biết được người không nhiều, giới hạn trong phòng khách mấy vị như vậy. Ha ha, tại chủ tịch, đặng chủ nhiệm, ta cũng là vừa tới không bao lâu. Tề Vân lên đường cùng hai người phân biệt lên tiếng chào. Ai nha, Tề tổng tuổi trẻ tài cao, có thể tới chúng ta Thiên Hành tập đoàn tọa chấn, thực sự là chúng ta vinh hạnh. Tại chủ tịch không ngừng nuốt Tề Vân mu bàn tay. Đâu có đâu có, tại chủ tịch quá khen, về sau còn muốn dựa vào các vị chiếu cố nhiều hơn. Tề Vân thái độ cũng rất đúng chỗ, biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Một phen ngươi tới ta đi lời xã giao sau, vị kia đặng chủ nhiệm từ trong túi công văn lấy ra Tề Vân bổ nhiệm văn kiện. Tề tổng, phần này là ngươi chính thức bổ nhiệm văn kiện, hô thị quả ủy đã trả lời đồng ý, bổ nhiệm ngươi làm Thiên Hành tập đoàn giờ vế đốt ủy viên, phó tổng quản lý, thưởng thụ tập đoàn phó tê cấp đãi ngộ. Hồ sơ của ngươi thủ tục bay đầu sẽ có chuyên gia tới vì ngươi làm. Tề Vân nghe vậy, giấu trong lòng vui sướng tâm tình, trịnh trọng tiếp nhận phần kia thiếp vàng trang bìa bổ nhiệm văn kiện, cảm tạ. Từ hôm nay trở đi, vậy liền coi là triệt để ăn được công lương. Thiên Hành tập đoàn thuộc về là chỗ quả ủy khai quản đang tê cấp xí nghiệp nhà nước, mà phó tổng quản lý chức vị này tương đương với tập đoàn công ty người đứng thứ hai, đối ứng đến ít z đơn vị mà nói, đó chính là phó tê cấp. Về sau gặp mặt xưng hô một tiếng cùng nghe cũng không quá đáng. Hơn nữa phía trước giàu văn đảo từng cho hắn ám chỉ qua, cho dù sau đó vào thể chất, cũng sẽ là loại kia tồn tại đặc thù, không tí ti ảnh hưởng hắn tiếp tục làm ăn. Điểm ấy đối với Tề Vân tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như bởi vì tầng thân phận này muốn từ bỏ bây giờ những cái kia sản nghiệp, hắn chắc chắn là không muốn. Buổi tối, chủ tịch tại Vạn Sông tổ chức một cái bữa tiệc, địa điểm tại một chỗ rất tư mật hội sở. Người tới không nhiều, cũng là nội bộ tập đoàn cao tầng, nhân vật chính tự nhiên vẫn là cùng nghe. Đổi được loại này không nghi thức nơi, đại gia cũng sẽ không giống như ban ngày như vậy bừng, ngươi một lời ta một lời tràng diện náo nhiệt rất nhiều. Người đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút Tề Vân nội tình, cho nên một hồi hoan nghênh yến liền biến thành một đám người không ngừng hướng hắn mời rượu. Bữa tiệc một mực kéo dài đến hơn 11 giờ mới kết thúc, cuối cùng Tề Vân liền như thế nào nằm trên giường đều không nhớ rõ. Ngày kế tiếp, Tề Vân là bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện gọi điện thoại tới lại là Văn Đông lãnh đạo, thế là vội vàng đặt mông từ trên giường ngồi dậy, vỗ mặt một cái trứng, thanh tỉnh mấy phần sau, lúc này mới nhận điện thoại. Uy, lãnh đạo, hô thị bên kia thủ tục đều làm xong chưa? Trong ống nghe truyền đến âm thanh so sánh ngày xưa tựa hồ có chút nghiêm trọng. Tề Vân không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể tình hình thực tế trả lời, đúng vậy, đã làm xong. Bên đầu điện thoại kia Văn Đông lãnh đạo ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, vừa mới tiếp vào cái tình huống khẩn cấp nói cho ngươi, mang đến Thạch Du Quốc cái đám kia thiết bị xảy ra vấn đề, phụ trách chuyển vận đội ngũ hôm nay rạng sáng liên lạc không được. Tề Vân nghe xong trong lòng giật mình, trước mấy ngày Kỷ Khải còn đề cập với hắn chuyện này, nói muốn đi theo vận chuyển đội ngũ đi bên trong tòa nhà bên kia đi dạo một vòng, như thế nào này liền liên lạc không được. Chúng ta đang nếm thử cùng Thạch Du Quốc câu thông qua, bọn hắn trả lời chắc chắn sẽ lập tức phái người đi hiện trường kiểm tra tình huống. Gọi điện thoại cho ngươi mục đích, một là nhờ ngươi biết chuyện này, lại có chính là muốn cho ngươi lại cùng Xạ Dạ Mạn liên lạc một chút, nhắc nhở hắn nhất định muốn xem trọng. Mặc kệ xuất hiện ngoài ý muốn gì, thiết bị có thể mất đi, nhưng chúng ta phái qua nhân viên nhất định phải bảo đảm an toàn.
Là, ta rõ ràng, ta bây giờ liền cùng hắn liên hệ.
Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân đầu tiên là thử nghiệm cho Kỷ Khải gọi điện thoại, quả nhiên không cách nào kết nối. Ngay sau đó hắn lại vội vàng tìm kiếm đến xạ dạ mạn dãy số gọi tới. Điện thoại vang lên 2 tiếng rất nhanh liền được kết nối.
Tề Vân, ta biết ngươi gọi điện thoại là muốn hỏi cái gì, ta đã an bài gần nhất đội ngũ đi qua tra xét.
Xạ dạ mạn đã đoán được Tề Vân điện thoại tới dụng ý, không đợi hắn mở miệng liền dẫn đầu nói.
Hảo, cảm tạ.
Tề Vân hít sâu một hơi, lại hỏi, vận chuyển thiết bị đội xe là ở nơi nào mất liên lạc?
Vừa rồi hắn không tốt lắm hướng Văn Đông lãnh đạo hỏi, bây giờ chỉ có thể tìm Tắt Lạc Mã hiểu rõ tình huống cụ thể.
Vị trí cụ thể tại dầu mỏ cuối cùng cũng muộn khu vực biên giới, tới gần cấp đức kéo sợi tiết kiệm sa mạc đường cái. Trên dưới 3 giờ sáng, đội xe một lần cuối cùng gửi đi định vị sau liền đoạn mất tín hiệu.
Tề Vân dừng một chút, cũng muộn hai chữ này nghe liền mẹ nó trong lòng không chắc.
Người đoán chừng
sẽ có nguy hiểm không?
Bên đầu điện thoại kia xạ dạ mạn trầm mặc 2 giây, ngữ khí so vừa rồi còn muốn nghiêm trọng, nói thật với ngươi, một khu vực như vậy gần nhất không yên ổn, có cô Vđút Z thế lực một mực tại xung quanh hoạt động. Nếu như đội xe tao ngộ một loại nào đó nguy hiểm, có lẽ sẽ cùng bọn hắn có liên quan. Chương 442, thổ ti bảo tàng cùng quan ngoại đệ nhất nhân. Chương 442, thổ ti bảo tàng cùng quan ngoại đệ nhất nhân. Hai chương này đồng âm chữ hơi nhiều, không phát ra được sửa lại nhiều lần.
Hô thị, nào đó trong đại viện,
một vị hơn 40 tuổi phụ nhân đang lo lắng trong phòng đi qua đi lại, miệng nàng môi cắn thật chặt, nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng quay tròn.
Đứa nhỏ này, trước đây ta đều khuyên hắn bên kia nguy hiểm, để cho hắn không muốn đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe.
Cái này muốn thật xảy ra chuyện gì, có thể để ta sống thế nào a?
Trên ghế salon, Kỷ Hồng Vĩ căng thẳng khuôn mặt, nhung trang nhiều năm, hắn sớm đã dưỡng thành xử lý không kinh sợ đến mức tâm tính, cho dù thân nhi tử xảy ra chuyện, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo.
Ngươi tại cái này khóc có ích lợi gì?
Ngươi khóc là có thể đem hắn khóc trở về.
Thạch Du Quốc bên kia đã phái người đi tìm kiếm, ngươi yên tâm chờ tin tức là được rồi.
Kỷ Mẫu lau nước mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó.
Nàng biết lúc này hoảng không cần, nhưng vừa nghĩ tới nhi tử bây giờ có thể đối mặt tình cảnh, tâm liền giống bị một bàn tay vô hình nắm lấy.
Đinh đinh đinh, chuông điện thoại vang lên.
Kỷ Hồng Vĩ mắt nhìn tên người gọi đến, cấp tốc ấn nút tiếp nghe.
Uy, đại ca.
Điện báo chính là trước đó vài ngày đi đến Di Tiết Kiệm Kỷ Hồng Trường, sự tình ta đều biết, ngươi bên này trước tiên không nên gấp gáp, muôn ngàn lần không thể làm ra một chút sai lầm cử động.
Ân, ta biết rõ.
Kỷ Hồng Vĩ đương nhiên biết đại ca nhắc nhở là có ý gì. Long Quốc tại phụ cận Hồng Hải là có di đội cùng bên kia trưởng kỳ tuần hành, Kỷ Hồng Trương lo lắng hắn dưới tình thế cấp bách sẽ tự tiện điều động những lực lượng kia.
Trong lòng ngươi có đếm liền tốt.
Kỷ Hồng Trương thoáng yên tâm, dừng một chút, lại nói, đúng, ta nghe nói Tề Vân đi hô thị, ngươi không ngại cùng hắn gặp một lần.
Nghe nói hắn cùng với Thạch Du Quốc vị kia lui tới tỉ mỉ, có tin tức gì cũng có thể trước tiên thông chi đến ngươi.
Kỷ Hồng Vĩ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ta này liền liên hệ hắn.
Một bên khác, Tề Vân cùng xạ dạ mạn câu thông xong rời giường rửa mặt, sau đó một bên ăn điểm tâm, một bên tiếp thu tình báo hôm nay tin tức.
Hy vọng tới điểm hữu dụng a. Trước mắt tình báo điểm số 28, hôm nay tình báo 1, màu lam siêu cường báo phượng hoàng bao phủ phỉ tỷ lệ tân, đem một khỏa loại cực lớn nam dương kim châu quét đến rẻm bùa ản gạ thành phố bãi biển. Viên chân châu này giá trị vượt qua 200 vạn USD, trước mắt chưa bị người nhặt. Tọa độ cụ thể vì Tề Vân lắc đầu, cũng không phải ghét bỏ 200 vạn USD thiếu, mà là trước mắt không có tâm tư đi làm cái đồ chơi này.
Hôm nay tình báo 2, màu đỏ tối hôm qua ở vào Thạch Du Quốc cấp đức kéo sợi tiết kiệm sa mạc đường cái, xảy ra cùng một chỗ Vđút Z bắt cóc đội xe sự kiện. Vđút Z phần tử trung ép buộc mười mấy chiếc chuyên chở xe tải, cùng với nhiều tên hộ tống nhân viên cùng tài xế. Trước mắt nhóm này Vđút Z phần tử đã trốn chí hải lạc đức trấn phụ cận. Tọa độ cụ thể vì A Đi Cơ là Mao tỉnh.
Lúc trước xạ dạ mạn nói qua, đội xe mất liên lạc vị trí chính ở đằng kia. Hơn nữa tình huống khác cũng đối phải bên trên, hẳn là tiễn đưa thiết bị đội ngũ.
Tề Vân lúc này cầm điện thoại di động lên, tại trên địa đồ lùng tìm tọa độ vị trí, phát hiện kỳ vị tại cái này hải lạc đức trấn mặt đông bắc, cơ bản dẫm ở trên Thạch Du Quốc cùng cũng muộn đường biên giới. Trước mắt cũng muộn quốc nội có tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái Vđút Z thế lực, có thể nói bên trong chiếm không ngừng, đầu người đều đánh thành chó đầu. Lớn một chút thế lực liền bao quát cũng muộn Z phụ quân, ấm nhét Vđút Z, phương nam quá độ Vđút viên sẽ chờ các loại, những thứ này tất cả lớn nhỏ Vđút Z thế lực riêng phần mình chiếm một khối địa bàn, ai cũng không điều ai.
Mà trong tình báo cái này hải lạc đức trấn, trước mắt chính là Z phụ quân nâng đỡ một thế lực khống chế phạm vi, nhưng mà nó cách ấm nhét địa bàn cũng rất gần. Hai nhóm người thường xuyên tại khối này đánh nhau, đạn tháo bay khắp nơi, đến mức hải lạc đức trấn đã sớm không có cư dân cư ngụ, hoàn toàn hóa thành song phương chiến trường.
Sao, thế nào cho người ta cả nơi đó đi?
Tề Vân nhíu nhíu mày, lo lắng Kỷ Khải tiểu tử này có thể hay không chút xui xẻo chúng vào hai pháo.
Mặc dù cùng gia hỏa này tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng hai người vẫn rất hợp ý, chủ yếu là Kỷ Khải tiểu tử này tại phương diện liếm công cùng hắn không kém cạnh, hơn nữa hai lần trước cũng đứng tại phía bên mình, giúp không ít việc, cho nên hắn chắc chắn không hy vọng đối phương ngoại ý muốn nổi lên.
Thời gian cấp bách, đã có tin tức, nhất thiết phải nhanh chóng thông chi xạ ra màn bên kia, để cho hắn lập tức phái người đi qua nghị cách cứu viện. Tề Vân ấn mở trò chuyện ghi chép, lại một lần bấm đối phương dãy số.
Ngươi nghe ta nói, vừa rồi ta tại cũng muộn chính phủ quân một vị bằng hữu nói cho ta biết cái tin tức, tối hôm qua thật có một đám Vđút Z tại cấp đức kéo sợi tiết kiệm sa mạc đường cái ép buộc một chi đội xe, ta người bạn kia nghe nói trong đội xe có Long Quốc người, cho nên đem tin tức báo cho ta, trước mắt nhóm người này đã chạy trốn tới Hải Lạp Đức trấn phụ cận, kỹ càng vị trí ta chờ một lúc phát cho ngươi làm ơn đem bọn hắn an toàn cứu ra.
Mạng người quan trọng,
Tề Vân không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tùy tiện biện cái cớ. Hải Lạp Đức Chấn, đó là chính phủ quân phạm vi. Ta còn tưởng rằng là một cái khác hỏa vệ đốt giết làm, không nghĩ tới lại là bọn gia hỏa này. Sa Dạ Mạn trong giọng nói lộ ra lửa giận, bởi vì cần phòng bị Lao Mỹ phát giác ra khác thường, hắn không thể phất cờ giống chống phái ra đội ngũ hộ tống, dù sao chỉ là một chút quang phục thiết bị, mà không phải là cái gì dính cướp vật tư, cùng đều phương không quan hệ, cho nên chỉ bí mật an bài một chi tiểu đội đi qua tiếp ứng. Không nghĩ tới vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, nếu biết vị trí của bọn hắn, ta bây giờ liền phái đội ngũ đi qua nghị cách cứu viện. Cúp điện thoại, Tề Vân hít sâu một hơi, nội tâm cầu nguyện nghị cách cứu viện hành động có thể thành công hôm nay. Tình báo 3, màu tím 2, hai tầm đuổi một cái khác ánh mắt đã từng bị cản lòng trong năm vân kỵ ý ai lao thổ ti lý dục nhận được, sau lại bị đời cuối thổ ti lý nhuận tính cả vô số tài bảo cùng một chỗ chôn giấu tại trong ai lao sam, trước mắt biết được tài bảo chôn giấu vị trí, chỉ có trộm mộ Diêu Ngọc Trung một người khi thấy rõ tình báo này nội dung sau, Tề Vân vừa trầm tĩnh, lại thần kinh trong nháy mắt lại nhấc lên, một đầu mối khác cuối cùng xuất hiện. Tam bùi ánh mắt, ai lão sam bảo tàng, trộm mộ Diêu Ngọc Trung. Lượng tin tức có chút lớn. Có liên quan ai lão sam bảo tàng, Tề Vân đã từng ở trên mạng thấy qua liên quan ghi chép, cái này truyền thuyết cùng đời cuối thổ ti lý nhuận tỉ mỉ liên quan. Cổ đại thổ ti cái này chức quan đại khái là cái 6 phẩm 7 phẩm, chủ yếu phụ trách chỗ hành chính, quân sự, tương đương với tuần phủ hoặc huyện lệnh như thế cái cấp bậc. Kỳ thực cùng thổ hoàng đế không có gì khác biệt, hơn nữa thừa kế vong thế. Căn cứ vào dân gian lưu truyền thuyết pháp, lý ra từ đời thứ nhất thổ ti bắt đầu, mỗi một thời đại đều tích lũy số lớn tài phú, đến lý nhuận cái này đời càng là đạt đến đỉnh phong. Thậm chí, nói hắn lung đoạn điền năng mới, cha, vị phiến đằng lúc đó tối bạo lợi sinh ý, còn tư tàng đại lượng quan ngân và văn vật, tổng giá trị có thể so với nửa cái tiết kiệm tài chính, vàng bạc tài bảo nhiều đến không hết. Điểm ấy từ nhà hắn cái kia chiếm diện tích 4.2 mẫu, từ hoa viên, chuồng ngựa chờ 60 nhiều gian phòng tạo thành cực lớn hào trạch liền có thể thể hiện. Nhưng bị dị chính là, đổi phóng trước giờ lý nhuận bị xử quyết sau, hắn chữ hàng kết sủ tài bảo lại hư không tiêu thất. Dân gian truyền mấy chục năm, có người nói giấu ở ai lão sam động đá vôi bên trong, có người nói chôn ở thổ ti phủ mật thất dưới đất, nhưng chưa bao giờ người tìm được qua thiết thực chứng cứ. Liên lý gia mộ tổ đều bị trộm mộ tặc quan cố quá vô số lần. Không nghĩ tới thật đúng là giấu ở trong ai lão sam. Đến nỗi trong tình báo nâng lên cái kia trộm mộ Diêu Ngọc Trung, kia liền càng không xa lạ gì, liền Tề Vân cái vòng này ngoại nhân đều nghe qua hắn quan ngoại đệ nhất nhân danh hảo. Người này đơn giản có thể xưng hổ lô 81 nhân vật nguyên hình, bằng vào một tay tổ chuyển khán sơn tầm long, sở kim định huyệt bản sự, trong hơn 10 năm trộm mộ trên trăm tòa cổ mộ, lại chưa từng thất thủ qua. Tầm thương trộm mộ, đến có thể tìm tới mộ vị trí cũng không tệ rồi. Nhưng vị này quan ngoại đệ nhất nhân không chỉ có thể tinh chuẩn định vị, thậm chí có thể thông qua phụ cận phong thủy địa lý, suy đoán ra mộ chủ đại khái thân phận, cơ hồ cùng trên TV Mạc Kim giáo úy không có sai biệt. Xây quách phía trước không tiện đánh giá, nhưng xây quách sau đó, người này tuyệt đối tính được bên trên trộm mộ khôi thủ. Chỉ có điều về sau sự việc đã bại lộ bị bắt, trực tiếp cho phán quyết cái chết trì hoãn, bây giờ còn nhốt tại phía bắc trong giam. Nghe đồn hắn trước khi ở tù, đã sớm đem không thiếu trộm tới văn vật quý giá giấu ở địa phương bí mật, còn để lại không thiếu liên quan tới cổ mộ cùng bảo tàng manh mối, chỉ là không có người có thể giải mã. Có lẽ cái này cũng là hắn không có bị phán chết một cái nguyên nhân một trong. Liên ai lão sam thổ ti bảo tàng đều bị gia hỏa này tìm được, không hổ là trộm mộ giới tổ sư gia. Tề Vân phát ra một tiếng cảm khái, quyết định đem chuyện trong tay xử lý xong, liền đi trong ngục giam gặp một lần vị này quan ngoại đệ nhất nhân. Nhanh chóng đã ăn xong điểm tâm, Tề Vân thay đổi một thân tây trang màu đen, chuẩn bị xuất phát đi tới Thiên Hành tập đoàn. Hôm nay là hắn đi qua nhậm chức ngày đầu tiên, tại Vạn Sông an bài một cái tập đoàn đại hội, muốn ở công ty tất cả mọi người trước mặt chính thức tuyên bố hắn bổ nhiệm. Hướng về phía tấm gương sửa sang cả bạn, Tề Vân cầm lên cặp công văn đang muốn đi ra ngoài, kết quả bên ngoài lại trước tiên chuyển đến tiếng đập cửa. Tề Vân mở cửa xem xét, Tiểu Võ đứng ở bên ngoài, sau lưng còn đi theo người thanh niên. "Lão bản, người này tìm ngươi, nói là Kỷ Khải nhà bên trong người." Tề Vân đem ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, 27-28 tuổi niên kỷ, giữ lại cái đầu đinh, thế đứng bản bản chính chính. "Tề tiên sinh ngài khỏe?" "Ân." Tề Vân hướng hắn gật gật đầu, "Ngươi tìm ta có việc sao? Chúng ta bàn tay dưới lầu bãi đỗ xe, muốn cùng ngài gặp một lần." "Bàn tay?" Tề Vân hơi chút suy xét, lập tức phản ứng lại đối phương nói bàn tay là ai, "Đi, đi thôi." Bãi đỗ xe ngừng lại một chiếc đặc thù bảng số Audi A6, đi tới gần sau, Tề Vân ra hiệu Tiểu Võ bọn người sau đó, chính hắn nhưng là mở cửa xe ngồi lên. Muốn gặp Tề Vân người chính là Kỷ Hồng Vĩ. Không cần chính hắn giới thiệu, Tề Vân quang từ tướng mạo thì nhìn ra cùng Kỷ Khải có mấy phần rất giống, thế là chủ động hướng đối phương lên tiếng chào hỏi, "Kỷ bá phụ ngài khỏe." Kỷ Hồng Vĩ hôm nay mặc thường phục, hơn nữa hai người gặp mặt cũng không phải gì trường hợp chính thức, cho nên hắn tiếng này bá phụ kêu rất có xem trọng. Kỳ Hồng Vĩ nguyên bản căng thẳng sắc mặt hơi thả lỏng, hướng Tề Vân gật đầu một cái, "Tiểu Tề, ngươi tốt. Ta liền không vòng bèo tử, vận chuyển quang phục thiết bị đội xe ở chính giữa tòa nhà bên kia mất liên lạc, chuyện này ngươi biết không?" Tề Vân vừa đoán hắn chính là vì chuyện này tới, nếu không phải Kỳ Khải xảy ra chuyện, lấy đối phương thân phận là không có khả năng tự mình chạy tới chờ lấy thấy hắn. Cho dù muốn gặp, cũng cần phải gọi hắn đi qua mới đúng. Sáng sớm Văn Đông lãnh đạo đã điện thoại qua, đã đem bên kia phát sinh tình huống đều nói cho ta. Tề Vân sửa sang cách diễn tả, lời nói đơn giản đem tiến triển mới nhất cáo nói cùng đối phương, cuối cùng lại bổ sung, xuống lầu phía trước ta vừa cùng Thạch Du Quốc xạ dạ mạn thông qua tin, hắn đã phái ra có thể dựa nhất trước đội ngũ đi nghị cách cứu viện. Tin tưởng chúng ta phái qua người toàn bộ đều biết không có chuyện gì. Kỳ Hồng Vĩ nghe vậy, khóa chặt lông mày cuối cùng buông lỏng, đáy mắt sầu lo cũng rút đi một chút. Hắn thở dài, ngữ khí chân thành nói, "Hảo, "Tiểu Tề, cảm ơn ngươi a." Lo lắng nhất tình huống không có phát sinh, bây giờ Tề Vân tự mình liên hệ với Xạ Gia Mạn, còn cho Gia Minh xác nghị cách cứu viện an bài, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống chút. Tề Vân hướng hắn lắc đầu, "Kỳ bá phụ không cần khách khí với ta, đây đều là ta phải làm. Chờ bên kia truyền về tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngài." Kỳ Hồng Vĩ khẽ gật đầu, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, "Đây là ta điện thoại riêng, 24 giờ khởi động máy. Mặc kệ là tin tức tốt hay là tin tức xấu, cũng phiền phức ngươi trước tiên nói cho ta biết, trong lòng ta cũng tốt làm chuẩn bị." Tề Vân tiếp nhận danh thiếp cất kỹ, "Yên tâm đi Kỳ bá phụ, nhất định sẽ không có chuyện gì, vừa có tin tức ta lập tức cho ngài gọi điện thoại." "Ừm, vậy ta liền không chậm trễ ngươi." "Hảo, gặp lại." Tề Vân tạm biệt sau đẩy cửa xuống xe, từ đầu đến cuối hai người đều không đề cập qua Kỳ Khải tên. Hải Lạp Đức trấn phía bắc, 200 km bên ngoài một tòa quân chuyện trong căn cứ, hơn 10 khung máy bay trực thăng đang tại hướng về phía trước xoay quanh, trong cabin đám binh sĩ võ trang đầy đủ, làm xong chiến đấu phía trước chuẩn bị. Bọn hắn toàn bộ đều đến từ Thạch Du quốc hoàng gia lục quân, là Xạ Dạ Mạn trong tay tinh nhuệ nhất tiểu đội đặc chủng. Tại Xạ Dạ Mạn tiếp động phía trước, Thạch Du quốc cùng ấm nhét quan hệ vẫn còn tình trạng khẩn trương, chi đội ngũ này đã từng nhiều lần bị bố trí đến biên cảnh khu vực thi hành nhiệm vụ. Ngoại trừ cái này hơn 10 khung máy bay trực thăng, trên đường chạy còn có 4 chiếc máy bay không người lái cũng đằng không mà lên, trên thân phi cơ toàn bộ đều treo đầy đất chống đạn đạo, hướng về Hải Lạp Đức trấn phương hướng bay đi. Dị dặn trong dinh thự, Xạ Dạ Mạn nghe xong thủ hạ hồi báo tới tình huống, lúc này phân phó nói, lập tức liên hệ ấm nhét người, để cho bọn hắn lập tức ở Hải Lạp Đức trấn hướng chính phủ quân khởi xướng tiến công. "Ta muốn trong vòng 10 phút nghe thấy động tĩnh. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ, đầu tư lâu như vậy, hôm nay đã đến ấm nhét về quý hắn thời điểm." Tâm Phúc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số sau, hướng về phía đầu kia bô bô nói vài câu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Cúp điện thoại, Tâm Phúc hướng Xạ Dạ Mạn hồi báo, bọn hắn người sẽ ở trong vòng 10 phút bắt đầu hành động. Xạ Dạ Mạn không có lại lên tiếng, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ. Trong lòng của hắn đang phỏng đoán, lần này đội xe bị bắt cóc, đến cùng là bị đám kia Vđz thế lực ngẫu nhiên đụng phải, vẫn là đối phương thu đến phía trên phong thanh, sớm mai phục tại nơi đó. Nếu như nghĩ rất muốn, chuyện này đích xác lộ ra chút quỷ dị. Dù sao chi đội ngũ kia ở trong mắt ngoại giới, chỉ là kéo chút quang phục thiết bị, mặc dù giá trị ít tiền, nhưng tại sao có thể có người cướp loại vật này? Chẳng lẽ nói, bắt đầu vệ tinh sự tình, bị lão Mỹ phát giác, cho nên đối phương mới có thể chỉ điểm đám kia Vđz thế lực đến sa mạc khu không người ăn cướp. C1A đám người kia thế nhưng là danh xưng vô cùng bất nhập, cứ việc Xạ Dạ Mạn tự nhận là làm đầy đủ ẩn nấp cẩn thận, nhưng vẫn như cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Ngay tại hắn suy tư lúc, phía nam hành động đã bắt đầu. Chương 443, ai là gà mở, 2/1, chương 443, ai là gà mở, 2/1, Hải Lạp Đức trấn phía bắc bầu trời, hơn 10 khung máy bay trực thăng giống như màu đen cự điểu, tầng trời thấp lướt qua quần cát. Trong đó một trận máy bay trong cabin, tiểu đội đặc chủng quan chỉ huy áp đủ đang tra xét máy bay không người lái chuyển về hình ảnh thời gian thực. Tất cả đơn vị chú ý, sau 5 phút đến địa điểm dự định, máy bay trực thăng xuống tới độ cao 50m tắt hàng. Máy bay không người lái phụ trách thanh trừ phụ tùng hỏa lực đơn vị theo liên tiếp chỉ lệnh tác chiến hạ đạn, tiểu đội đặc chủng thành viên nhao nhao bắt đầu làm sau cùng kiểm tra. Ngay tại lúc đó, Hải Lạp Đức trấn tây bên cạnh cũng có một chi xe bán tải đội trưởng đang nhanh chóng tới gần, trong thùng xe đứng hắc tử ca nhóm mặc tạp nhạp đồ rằng gì, trên mặt được mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra từng đôi hung ác con mắt. Đội xe này là ấm nhét phái ra quân tiên phong, cũng là bọn hắn tại Hải Lạp Đức trấn bên này tối đem ra được đội ngũ, mỗi chiếc trên xe bán tải đều trang bị súng máy, cùng với RPG súng phóng tên lửa các loại hỏa lực nặng. Theo kim chủ 33 Xạ Dạ Mạn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền không chùn bước xông vào mảnh này say thị tràng. Siêu siêu siêu. Ngay tại đội xe khoảng cách Z phủ quân phòng tuyến còn có 600-700m lúc, mấy cái tròn bò, vậy cao 80cm bất minh vật thể từ phía sau bay vụt mà đến, kéo lấy màu trắng đuôi lửa, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước vứt bỏ kiến trúc đập tới. Vành, vành, vành. Vài tiếng vang liên tiếp vang dội, phía trước cái kia tòa nhà tầng 4 lầu chính bức tường trong nháy mắt sập tiếp, đá vụn văng khắp nơi, cả mặt đất đều đi theo rung động. Ngay sau đó chính là mấy chục rất súng máy đồng thời ôm hỏa, cộc cộc cộc. Đạn giống như dày đặc hạt mưa, hướng về ngoại vi kiến trúc chút xuống chút xuống. Không có thận trọng thăm dò, cũng không có bất luận cái gì chiến thuật, trực tiếp liền mãng đi vào. Bọn hắn đội xe này hàng đầu nhiệm vụ cũng không phải là muốn đối địch nhân tạo thành bao lớn sát thương, mà là phải tận hết sức làm ra động tĩnh, đem Hải Lạp Đức trấn Z phủ quân đều hấp dẫn tới, để cho Thạch Du quốc tiểu đội đặc chủng thi hành nhiệm vụ cứu viện. Đám điên này, Z phủ quân trận trong đất, một cái quan chỉ huy nhìn xem xông tới xe bán tải đội, nhịn không được chửi mắng, kẻ phản loạn tới. Toàn viên phản kích, giữ vững phòng tuyến, không thể để cho bọn hắn xông lại. Thu đến mệnh lệnh sau, Z phủ quân bên này xuống máy, súng trường đồng thời ôm hỏa, tạo thành một đạo dày đặc lưới lửa. Xông lên phía trước nhất mấy chiếc bị tạp trong nháy mắt bị đánh trúng, bốc hơi quần quần khói đen, tiếp lấy liền oanh nhiên nổ tung. Nhưng phía sau đội xe vẫn không có dừng lại, vòng qua thiêu đốt xác tiếp tục xung kích. Liên tại đây vừa đánh phải lửa nóng đồng thời, Thạch Du quốc tiểu đội đặc chủng cũng đã tới tọa độ phụ cận bầu trời. Go go go. Abdu ra lệnh một tiếng, máy bay trực thăng cửa buồng mở ra, đặc chủng đội viên môn giống như nhanh nhẹn báo săn, dọc theo dây thừng nhanh chóng trực hàng. Chỉ từ cái này tác hàng tư thế liền có thể nhìn ra, chi đội ngũ này tố chất cũng không tệ lắm, ít nhất so Tam ca nhà mạnh hơn nhiều, ít nhất không có ngã chết người. Phanh phanh phanh. Bên này vừa mới bắt đầu hạ nhân, nơi xa liền có một đám bọc lấy khăn trùm đầu ra hỏa hướng về máy bay trực thăng điên cuồng bắn phá, đạn bắn vào thân máy trên trang giáp, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Máy bay không người lái áp chế. Thanh trừ xạ kích điểm. Abdu hướng về phía máy truyền tin gầm thét. Trên không máy bay không người lái lập tức khóa chặt mục tiêu, không vận súng máy trong nháy mắt khai hỏa, đạn giống như mưa to chút xuống, đám kia Vđz phần tử trong nháy mắt bị quét ngã một mảnh, người còn thừa lại không lo được sẽ nổ súng, dọa đến phân tán bốn phía tránh né. Tiếp tục tác hàng, động tác nhanh. Mượn cơ hội này, còn lại đội viên nhanh chóng trượt rất xuống đất, sau đó lập tức ba người một tổ, hiện lên tam giác chiến thuật đội hình, giao thế điểm hộ hướng về bốn phía tiến lên. Lập tức lùng tìm mục tiêu. Tao ngộ phản kháng trực tiếp xạ kích. Xung quanh khắp nơi đều là thổ bôi phòng, đại bộ phận kết cấu đều bảo tồn hoàn hảo, xem ra phiến khu vực này phía trước còn không có như thế nào chịu đến chiến hỏa tác động đến. Phía đông cách đó không xa có một mảng lớn đất trống, bị trở thành bãi đỗ xe sử dụng, cái kia hơn 10 chiếc vận chuyển quang phục thiết bị xe tải liền đầu ở chỗ đó. Abdu tự mình dẫn người hướng về cái phương hướng này đột tiến. Thông thường Vđz phần tử đối mặt bọn hắn cơ hồ không có phản kháng, bất luận là đơn binh tố chất vẫn là vũ khí trang bị, cũng là toàn phương vị nghiền ép. Những người phản kháng kia ra hỏa hoặc là tại chỗ ngã xuống đất, hoặc là chật vật chạy trốn, không có người có thể ngăn cản chi này tinh nhuệ tiểu đội cấp bộ. Đi tới xe tải bên cạnh, Abdu làm thủ thế, ra hiệu lưu lại mấy người kiểm tra cố xe, sau đó liền dẫn những người còn lại tiếp tục hướng bên tay trái dân trạch đột tiến. Một gian âm u nhà trệt bên trong, Kỳ Khải ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, đột nhiên xuất hiện thương pháo thanh cho hắn dọa đến giật mình. Mặc dù hắn sinh ra ở đều nhân gia đình đã từng cũng tiếp xúc qua súng ống, thế nhưng chủng tại trong sân tập bắn súng, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái kia gần trong gang tấc tiếng nổ tặc câu tám dọa người, không có nước tiểu trong đũng quần đều coi như hắn đủ chấn định. Lâu năm thiếu tu sửa vách tường vù vù rơi xuống lấy cho bụi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Trong phòng ngoại trừ Kỳ Khải, còn có mặt khác hơn 20 tên đồng dạng màu da đồng bào, bọn hắn tất cả đều bị cách đó không xa cái kia vài tên cầm trong tay súng trường hắc tử ca nhóm trông giữ lấy. Lao Vương, Lao Vương, ngươi nói là có người tới cứu chúng ta sao? Kỳ Khải hạ giọng hướng bên cạnh một người hỏi. Người kia lắc đầu, mắt liếc vài tên hắc tử ca, có thể là, cũng có khả năng không phải, khó mà nói. Nơi này quanh năm đánh nhau, có lẽ là cùng thế lực khác làm. Kỳ Khải có chút xúi quẩy, con mắt chuyển động một vòng, lại nói, ai, thừa dịp hiện tại bọn hắn lực chú ý ở bên ngoài, ngươi tìm cơ hội cho bọn hắn cầm xuống thôi. Lao Vương nghe xong nhíu nhíu mày, hay là chớ mạo hiểm, ta bắt lại mấy cái này là không có vấn đề, nhưng bọn hắn còn có mấy trăm người, coi như bắt lấy bọn hắn ta cũng không xuất được. Vạn nhất cho bọn hắn chọc giận, rất có thể sẽ tạo thành tệ hơn kết quả. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tất nhiên bọn giá hỏa này đem chúng ta bắt trở lại, cái kia một chốc đoán chừng sẽ không động ta, tạm thời là an toàn. Hơn nữa trong nhà chắc chắn đã phát hiện chúng ta mất tích, kiên nhận chờ cứu viện là được rồi, không cần thiết mạo hiểm. Kỳ Khải nghĩ nghĩ, cho rằng đối phương nói rất có đạo lý, thế là liền không có lại lên tiếng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt giao chiến, súng trường bắn pha âm thanh vang lên không ngừng. Lao Vương nhanh chóng gọi đám người đem đầu chốt điện, cẩn thận bị phi đạn nổ thương. Cốc cốc cốc. Ngoài phòng giao chiến âm thanh càng ngày càng gần, kèm theo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, trong phòng vài tên hắc tử ca trên mặt cũng lộ ra bối rối, phát giác được tình huống tựa hồ không tốt lắm. Mấy người liếc nhau, sau đó từng cái hướng về ngoài cửa sờ soạn, cũng không để ý trong phòng những con tin này. Phanh phanh phanh. Bên này vừa mới thò đầu ra, liền bị không biết từ nơi nào bắn tới đạn đánh một cái trở tay không kịp. Phốc phốc hai tiếng trầm đụng, phía trước nhất hai tên hắc tử ca ứng thanh ngã xuống đất, còn lại một người vội vàng dọa đến lùi về trong phòng. Ngay sau đó chính là một hồi mau lẹ tiếng bước chân vang lên, cụ nát một bản môn phanh mà bị đá văng, vài tên thân mang sa mạc ngụy trang đặc chiến phục đội viên bưng súng trường xông vào, dẫn đầu chính là Abdu. Còn sót lại tên kia Vđz phần tử trực tiếp ném đi trong tay AK, lập tức ôm đầu ngồi xuống đầu hàng. Abdu ánh mắt tại mờ tối trong phòng liếc nhìn một vòng, nhìn thấy ngồi xổm ở góc tường Kỳ Khải bọn người, lập tức dùng một loại kỳ quái khẩu âm hô, ai là gamer? Ngộp bức Kỳ Khải nháy mắt, giống như nghe thấy đối phương đọc là tên mình. Bất quá hắn không có vội vã đứng dậy, không rõ rõ những người này là làm gì, lựa chọn trước tiên cầu lấy xem tình huống. Lúc này bên cạnh lão Vương nhận ra những thứ này đặc chiến tiểu đội quân phục, ánh mắt lộ ra vui mừng, lúc này đối một chút giả chết Kỳ Khải, bọn hắn là thạch du có người, hẳn là tới chúng ta. A, ta là gamer. Phản ứng lại Kỳ Khải liền vội vàng đứng lên nhấc tay, ta là gamer. Abdu nghe vậy, móc túi ra điện thoại, nhìn một chút trên màn hình ảnh chụp, lại nhìn chằm chằm Kỳ Khải nhìn, xác định thân phận của hắn sau, hướng thủ hạ phất phất tay. Sau lưng một người bước nhanh về phía trước, đem trên người mình áo chống đạn cởi ra, cho Kỳ Khải mặc lên. Abdu đưa tay một thương giải quyết đi tên kia Vđz phần tử, sau đó hướng mọi người nói, chúng ta là Thạch Du quốc đều người, tới nghị cách cứu viện đại gia, xin theo chúng ta đi nghe thấy hắn bày tỏ tên thân phận. Người trong phòng chất nhóm trong nháy mắt buộc phát ra kiềm chế đã lâu cùng hỉ. Tới cứu chúng ta. Cơ mở, được cứu, được cứu. Nhanh. Xin theo chúng ta đi, động tác nhanh. Ở đây rất nguy hiểm. Abdu phất tay ra hiệu, các đội viên lập tức tạo thành bảo hộ đội hình, đem con tin bảo hộ ở giữa, hướng về ngoài phòng di chuyển nhanh chóng. Phía ngoài tiếng súng còn tại kéo dài vang vọng, phản ứng lại Vđz thế lực bắt đầu hướng về bên này thượng nhân, cùng đặc chiến tiểu đội tại thổ bôi phòng ở giữa bày ra kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Cộc 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 tiếng súng liên tiếp, nguyên bản là đổ nát dân trạch tức thì bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Theo Kỳ Khải bọn người bị an toàn hộ tống bên trên máy bay trực thăng, Abdu làm thủ thế, năm chiếc máy bay trực thăng cấp tốc thấp vút đi. Tìm được người của chúng ta sao? Abdu vừa quan sát máy bay không người lái hình ảnh, một bên hướng về phía máy truyền tin gọi hàng. Vừa rồi trong phòng giải cứu ra con tin tất cả đều là Hoa Quốc, Thạch Du Quốc bên này cũng an bài một chi hơn 30 người tiếp ứng tiểu đội, còn không có bị tìm được. Báo cáo. Bắt tên tù binh, hắn nói. Tiếp ứng tiểu đội người tất cả đều bị xử tử. Thi thể chôn ở trong phía tây hố đất. trong máy bộ đàm truyền đến một cái đội viên trầm thấp hồi báo. Abdu sắc mặt trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, trong mắt giấy lên lửa giận. Đám hôn đàn này, một tổ người lập tức đi xác nhận là giao chiến còn tại kéo dài, phía tây ấm nhét lao đệ cũng là thân nhau, vô số bình gas điên cuồng hướng về Z phủ quân khu vực động, tiếng nổ liên tiếp. Cái đồ chơi này không chỉ có uy lực đủ lớn, hơn nữa giá cả so đứng đắn hỏa lực nặng tiện nghi nhiều, một cái đạn đại bác chi phí đủ mua một xe bình gas. Ấm nhét lao đệ vốn là kinh phí khẩn trương, dùng cái này thổ chế trọng pháo đơn giản không có gì thích hợp bằng. Mấy phút sau, Abdu trong thai nghe vang lên nghẹn nào, báo cáo quan chỉ huy, xác nhận là tiếp ứng tiểu đội người. Toàn viên hy sinh. Abdu đống nhiên nhắm mắt lại, lửa giận cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đem tình huống này hồi báo cho thượng cấp. Di dặn trong dinh thự, khi xạ dạ mạn sau khi biết được tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bình thường tới nói, coi như mượn những cái kia vê đút Z thế lực 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Khả năng duy nhất chính là có người ở sau lưng tụ ý. Cái này cũng ấn chứng lúc trước hắn một ít phỏng đoán. Thật sự cho là ta mềm yếu có thể bắt nạt sao? Xạ dạ mạn mắt lộ ra hàn quang, cầm lấy điện thoại trên bàn, đợi đến đầu kia sau khi tiếp thông, hắn lạnh lùng phun ra một câu nói, mệnh lệnh binh sĩ lập tức xuất động, vượt qua đường biên giới hướng nam tiến lên 100 km, bất kỳ kháng cự nào đơn vị toàn bộ thanh trừ. Nhất thiết phải đem các ngươi nhìn thấy tất cả vê đút Z phần tử một mẹ hốt gọn. Bên đầu điện thoại kia sĩ quan không dám chần chờ, lập tức ứng thanh, tuân mệnh, điện hạ. Thạch Du quốc miền nam binh sĩ trụ sở, máy bay tiêm kích gào thét bay lên không, xe tăng, xe bọc thép tạo thành bộ đội trên đất liền giống như dòng lũ sắt thép, vượt qua đường biên giới, hướng về Hải Lạp Đức trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Vị này một mực lấy ôn hòa khiêm tốn kỳ nhân vương tử, lần thứ nhất cho thấy hắn thủ đoạn thiết huyết. Có lẽ thế nhân đều quên, hắn là như thế nào ngồi trên vị trí này. Hô thị, Thiên Hành tập đoàn tổng bộ. Phòng họp lớn bên trong ngồi đầy người, ngoại trừ hơn ngàn tên tập đoàn công ty nhân viên, chủ tịch tại Vạn Sông còn mời tới rất nhiều truyền thông. Trên đài hội nghị, đối mặt lớn như vậy chiến trận, Tề Vân bên trong lòng cười khổ không thôi. Hắn vốn cho là tại Vạn Sông nói tuyên bố bổ nhiệm, chính là một chút bên trong cao tầng đơn giản triển khai cuộc họp, không nghĩ tới lại làm cho so tiểu mét buổi họp báo còn khoa trương, khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn cùng sảnh cũng là người trải qua gió to sóng lớn, đối mặt dưới đài cái kia hơn ngàn ánh mắt, cùng với vô số máy ảnh đèn flash, biểu hiện thông dong tự nhiên. Thật cao hứng hôm nay ở đây cùng đại gia gặp mặt, cũng rất vinh hạnh gia nhập vào Thiên Hành tập đoàn, sau này có thể cùng mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu, cảm tạ tới nhiều truyền thông như vậy, hôm nay chắc chắn phải lên tin tức. Cứ việc Tề Vân ghét nhất những thứ này tiếng phổ thông lời nói khách sáo, nhưng cũng không thể không theo quá trình đi một lần. Chờ hắn bên này kể xong, tại Vạn Sông lại tiếp nhận mịp rổ phồn bờ lạ bờ lạ bờ lạ nói cá biệt tới giờ, một hồi đối với Tề Vân tới nói vô cùng khô khan bổ nhiệm sẽ cuối cùng kết thúc. Phân công quản lý hậu cần Chu Phương Xuân chuẩn bị cho hắn văn phòng vô cùng rộng rãi, ngay tại tầng cao nhất tại Vạn Sông văn phòng bên cạnh. Diện tích ít nhất phải có hơn 100 bình, rơi ngoài cửa sổ là hô thị phồn hoa đường chân trời, bàn làm việc là cả khối gỗ hát đàn, bên cạnh vẫn xứng khu nghỉ ngơi, bàn trà cùng độc lập phòng vệ sinh, xa hoa đến làm cho Tề Vân có chút không thích ứng. Tề Tổng, văn phòng ngài nhìn có hài lòng không? Nếu là ngài còn có cái gì nhu cầu cứ việc nói cho ta biết. Tề Vân tùy ý gật gật đầu, thật hài lòng, Chu Bộ trưởng phí tâm, cảm tạ. Không khách khí, không khách khí, Tề Tổng ngài vừa tới, chủ tịch để cho ta nhất định phải nhiều quan tâm, bất luận là sinh hoạt vẫn là việc làm, đều phải đem ngài chiếu cố đúng chỗ. Chu Phương Xuân đứng tại bàn làm việc đối diện, trên mặt chất đầy cười. Tề Vân cười khổ, chính mình cái này thật đúng là chính là tới làm ra. Đem đối phương đưa tiễn sau, nữ thư ký gõ cửa đi bảo, đưa qua một sấp văn kiện, "Tề tổng, đây là ngài tuần này thời khóa biểu trong ngày, sau này hội nghị cùng đối tiếp tất cả an bài xong." Tề Vân tiếp nhận cặp văn kiện, tùy ý lật qua lật lại, tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ hội nghị an bài, tư tưởng gì tiến bộ sẽ rồi, quan sát học tập hội các loại. Thấy hắn nhịn không được nhíu mày. Những thứ này hội nghị toàn bộ đều cần ta tham gia sao? Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy mỗi ngày chạy tới đi làm. Nữ thư ký mỉm cười giảng giải, không hoàn toàn là cứng nhắc yêu cầu, ngài nếu là cảm thấy quá dày đặc, ta lập tức cho ngài tinh giản đi một chút không trọng yếu. Tề Vân để văn kiện xuống kẹp, lắc đầu, đừng tinh giản, ta toàn bộ đều không tham gia. Về sau có ta rất ít tới công ty, có chuyện quan trọng ngươi trực tiếp điện thoại liên hệ ta. Nói đi, hắn cầm áo khoác lên tại trong thư ký ánh mắt kinh ngạc rời phòng làm việc. Đợt, tối hôm qua không phát ra được, cùng hôm nay cùng một chỗ phát. Chương 444, Diêu Ngọc Trung, 2/1, chương 444, Diêu Ngọc Trung, 2/1, uy, Tề ca, ta là Kỳ Khải. Trong xe, Tề Vân nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh, cả người thở dài nhẹ nhõm. Tiểu lão đệ còn không có cát. Người bây giờ ở đâu? An toàn sao? An toàn. Ta tại dị dạng. Kỳ Khải ngữ khí lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Biết được đối phương tại dị dạng, Tề Vân triệt để yên lòng, vậy là tốt rồi, cùng trong nhà liên lạc qua sao? Phụ thân ngươi sáng sớm tự mình đến tìm ta. Liên lạc qua, gọi điện thoại chính là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn, huynh đệ cái mạng này xem như đem bể. Ta nghe bọn hắn nói là Tề ca ngươi tìm bằng hữu mới dò thăm chúng ta bị giam giữ vị trí, tóm lại chính là đa tạng. Ca môn sau này tất định là ngươi chiến kiếp này. Tề Vân cười lắc đầu, chiến không chiến kiếp này trước tiên không nói, bên kia đoán chừng đằng sau sẽ rất loạn, ngươi nhanh chóng về tới trước ca, ta một hồi để cho bọn hắn an bài máy bay tiễn đưa ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân nhao châm một điếu thuốc, nội tâm có chút thổn thức. Gia hỏa này muốn thật ở bên kia ra điểm gì tình trạng, vậy chuyện này chắc chắn không tốt kết thúc. Hơn nữa hắn cùng xạ dạ mạn quan hệ có thể cũng biết bởi vậy sinh ra khoảng cách. Bởi vì sớm tại Kỳ Khải xuất phát phía trước, hắn từng cố ý cho đối phương gọi điện thoại, để cho hắn chăm sóc một chút, cũng không biết thế nào làm thành dạng này. Bất quá cuối cùng người an toàn cứu ra, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Bên này điện thoại vừa có máy, ngay sau đó lại có cái số xa lạ đánh vào, Tề Vân mắt nhìn thuộc về mà vì hô thị, liền ấn nút tiếp nghe. "Uy, là tiểu Tề sao?" Trong ống nghe truyền đến một đạo trung niên nữ nhân nhu hòa âm thanh. "Đúng, ta là Tề Vân, ngài là a, ta là Tiểu Khải Mẫu Thân." Nghe xong là Kỷ Khải Mẫu Thân, Tề Vân liền đại khái đoán được mục đích của đối phương. Quả nhiên, một trận cảm tạ sau, Kỷ Mẫu lại đưa ra mời hắn buổi tối đi trong nhà làm khách, phải ngay mặt cảm tạ hắn. Vốn là Tề Vân là kế hoạch bay đông muội, đi gặp vị kia quan ngoại đệ nhất nhân, nhưng thế nhưng Kỷ Mẫu luôn từ khẩn thiết, tăng thêm Kỷ phụ thân phận còn tại đó. Nhân gia lớn như vậy cái tay tử, tự mình mời ngươi, ngươi còn cự tuyệt. Ít nhiều có chút không để mặt mũi. Thế là Tề Vân liền đáp ứng. Một vầng loan nguyệt chiếu rọi tại vàng trên mặt sông, sóng gợn lăn tăn nước sông cùng với gió đêm dạo dực. Tề Vân đến chỗ kia đại biệt lúc, sáng sớm thấy qua tên thanh niên kia cũng tại cửa ra vào chờ. "Thế tiên sinh, bàn tay để cho ta tới đón ngài, mời đi theo ta." Tề Vân khẽ gật đầu, ngồi trên đối phương ra chiếc kia xe dịp. Kỳ gia trụ sở là một tòa hai tầng lầu nhỏ, vẻ ngoài nhìn bình thường. Lạc hậu vách tường bò mấy cây dây leo, trong viện còn trồng mấy cây lão hoại thụ, gió đêm thổi, lá cây vang xào xạc, lộ ra một cố điệu thấp phong phú cảm giác. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Kỳ Hồng Vĩ người mặc thường phục, đang ngồi ở trên ghế salon pha trà, gặp Tề Vân đi vào, lập tức đứng dậy tiến lên đón. "Tiểu Tề, một đường khổ cực, nhanh ngồi." Tề Vân đem cái kia rổ hơn 200 khối tiền mua hoa quả thả xuống, cười kêu lên bá phụ. Biết được Kỳ Khải thoát hiểm, Kỳ Hồng Vĩ trạng thái so sánh sáng sớm rõ ràng đã khá nhiều, trên thân cũng mất cố này uy nghiêm, tài năng lộ rõ khí chẳng, tựa như một cái nhà bên trưởng bối giống như hiền hòa. "Đây chính là Tiểu Tề a." Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Kỳ Mẫu bưng một bàn tắm xong anh đào từ phòng bếp đi ra, khắp khuôn mặt là nụ cười nhiệt tình. "Ai nha, còn trẻ như vậy, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Tới ăn trước quả ướp lạnh, cùng ngươi ba phụ trò chuyện nhi biết thiên, cơm tối xong ngay đây rồi." Kỳ mắt được bảo dưỡng rất tốt, nhìn xem muốn so Kỳ phụ nhỏ rất nhiều, nói chuyện mang theo điểm bản địa khẩu âm giọng điệu. "Ha ha, hảo, cảm ơn bá mẫu." Tề Vân cười nói lời cảm tạ trên ghế salon ngồi xuống. Kỳ Hồng Vĩ cho Tề Vân rót chén vừa pha tốt trà, hương trà lượn lờ, nếm thử, ta chân tàng lá trà, hương vị còn rất khá. Tề Vân bưng lên chén trà nhấp một miếng, không uống ra cùng mấy đồng tiền lá trà có gì khác biệt, bất quá vẫn là thổi phồng nói, "Ân, thật là không tệ. Bá phụ quả nhiên là hiểu trà người." Kỳ Hồng Vĩ cười ha ha một tiếng, vỗ xuống đùi, thở dài nói, "Tiểu Tề à, chuyện bên kia đa tạ hỗ trợ của ngươi. Ta chỉ như vậy một cái hài tử, thật muốn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta và ngươi bá mẫu sợ rằng phải hối hận cả đời. Về sau nếu như ngươi khó khăn gì cần giúp đỡ, ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta." Hắn nói chuyện không còn giống sáng sớm như vậy cố kỵ, rất trực tiếp biểu lộ tâm ý của mình, có thể cũng là bởi vì ở nhà duyên cớ, bây giờ hắn không phải cái gì bàn tay, chính là một cái phụ thân. Tề Vân ngược lại chưa từng nghĩ thi ân cầu báo, bất quá đối phương chỗ lộ ra thái độ, vẫn là để trong lòng của hắn rất hài lòng. Lấy Kỷ Hồng Vĩ thân phận, cái hứa hẹn này không thể nghi ngờ đáng giá ngàn vàng. Càng quan trọng chính là, đi qua chuyện lần này, song phương có càng chặt chẽ hơn liên hệ, Kỷ Hồng Vĩ cùng với Kỷ Hồng Trương đều biết trở thành hắn sau này trợ lực. Tề Vân đặt chén trà xuống, giọng thành khẩn trả lời, "Bá phụ ngài đừng nói như vậy, ta cùng Tiểu Khải cũng là tốt bằng hữu, hắn gặp phải nguy hiểm ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa dầu thu quốc bên kia đối với người của chúng ta xảy ra chuyện cũng tương đương xem trọng, cho dù ta không can dự, tin tưởng cuối cùng bọn hắn cũng có thể biến nguy thành an." Kỳ Hồng Vi khoát tay áo, trong lòng đối với người trẻ tuổi này càng thưởng thức. Khiêm tốn, chứng trạng, có năng lực, khó trách có thể được đến kinh thành mấy vị kia ưu ái. "Đúng, bên kia sau này phát sinh sự tình ngươi cũng đã biết đi." Tề Vân gật đầu một cái, "Ừm, hiểu rõ một chút." Sớm đi thời điểm Xạ Dạ Mạn từng liên lạc qua hắn, nhắc đến sẽ hướng nam bên cạnh bày ra hành động trả thù, hơn nữa đem một chút ngờ tới báo cho hắn. Kỳ Hồng Vĩ lại nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, "Ta không biết ngươi bình thường phải chẳng quan tâm bên kia thế cục, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, sau này sự tình ngươi tốt nhất đừng dính vào nữa. Những tin tình báo kia bộ môn là rất bén nhạy, tận lực không nên bị bọn hắn chú ý tới, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, bảo trụ chính mình mới trọng yếu nhất." Lời này mặc dù nghe có chút không trượng nghĩa, nhân gia chân trước vừa mới cứu được con của ngươi, chân sau ngươi liền nói loại lời này, ít nhiều có chút cái kia. Nhưng cái này vừa vặn là thành tục thượng vị giả thể hiện. "Bá phụ nói rất đúng, ta biết rõ." Tề Vân nhận đồng gật đầu, "Ta vốn là cũng không dự định lại lẫn vào, lần này nghĩ cách cứu viện chỉ là vì Tiểu Khải, sau này chuyện tự có Xạ Dạ Mạn bên kia xử lý, ta sẽ không lại lộ diện. Ngươi biết rõ liền tốt, nhất là dính đến lợi ích tranh đoạt, nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao." Kỳ Hồng Vĩ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đưa tay vô vô Tề Vân cánh tay, "Ngươi còn trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng. Đi, chúng ta ăn cơm đi." Đông đội khí hậu cùng là phương Bắc di tỉnh không sai biệt nhiều, đồng dạng cô giáo, rét lạnh. Lúc này mới tiến vào mùa thu, sớm tối gió liền đã mang theo một chút ý lạnh. L tỉnh đệ nhất ngục giam bên ngoài, trưởng ngục giam đã đợi tại cửa chính, nhìn thấy Tề Vân xuống xe, lúc này nhiệt tình tiến lên nên đón. "Tề cô vẫn ngài khỏe, ngài khỏe." Tề Vân lễ phép cùng đối phương nắm lấy tay, "Vương ngục trường, khổ cực, cho các ngươi thêm phiền phải à?" Hắn sớm cùng đối phương liên hệ lúc, dùng chính là Quách Đan đặc đường cố vấn thân phận, cho nên đối phương xưng hô thế này hợp tình hợp lý. "Cái kia có gì phiền phức, phối hợp các ngươi việc làm là phải, mời vào trong, mời vào trong." Vị này Vương ngục trường nói chuyện một cố đại cha tử mùi vị, nhiệt tình hào sảng, rất phù hợp đông đội người đặc điểm. Tề Vân dẫn tiểu võ đi theo đối phương đi tới văn phòng, trong phòng có hơi ấm, nhiệt độ vô cùng thoải mái dễ chịu. Vương ngục trường phân phó thuộc hạ đi chuẩn bị sách người, sau đó gọi Tề Vân ngồi xuống uống trà. Thời áo khoác xuống sau, Tề Vân tại sofa ngồi xuống, hỏi tới vị kia quan ngoại đệ nhất nhân, Vương Ngọc Trường, thuận tiện hay không cho ta giới thiệu sơ lược một chút Diêu Ngọc Trung tình huống.
Đương nhiên không có vấn đề. Vương Ngọc Trường quẹt miệng, hướng phía sau dựa vào một chút, gia hỏa này thế nhưng là chúng ta nơi này danh nhân a, muốn nói lên chuyện xưa của hắn cái kia lao trưởng, cái này Diêu Ngọc Trung tại trộm mộ trong vòng, trước kia đây chính là thần thoại cấp tồn tại, hắn tại nghiệp nội còn có cái danh hào, gọi là Hoàng Kim Nhãn trộm mộ không bao giờ dùng hiện đại công cụ, toàn bộ nhờ tổ truyền biện pháp, la bàn định huyệt, một thiên gió xét thổ, một tìm một cái chuẩn. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, xem ra gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, khó trách liền người khác tìm bể đầu cũng không tìm tới ai lao sang bảo tàng, có thể bị hắn cho phát hiện. Tề Vân nghe đối phương thao thao bất tuyệt giảng thuật, nội tâm nghĩ ngợi. Hơn 20 phút sau, một cái ngục di đi vào hồi báo, nói đã chuẩn bị xong. "Hảo, vậy ngươi mang Tề Cố Vấn đi qua đi." Vương Ngục Trường đứng lên hướng Tề Vân cười cười, "Tề Cố Vấn ngài đi theo hắn đi là được, ta còn làm việc phải xử lý, liền không bồi cùng." "Ha ha, hảo." Tề Vân nhìn đối phương một mắt, thầm nghĩ cái này Vương Ngục Trường cũng là diệu nhân. Tên điên ngục di dẫn Tề Vân xuyên qua hai đạo vừa dày vừa nặng cửa sắt, cuối cùng đẩy ra cuối hành lang một gian phòng thẩm vấn. "Tề Cố Vấn, ta chờ ở bên ngoài, có cần ngài tùy thời gọi ta." Dự cảnh nói một tiếng, liền tự giác quan môn rời đi. Tề Vân ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, trong phòng bày biện rất đơn giản, liền một tấm sắt cái bàn, hai cái ghế, cùng với bị còn ở trên xiềng xích nam nhân kia. Không có phát hiện ghi âm thu hình lại thiết bị, cũng không biết là vốn là không có, vẫn là đối phương tận lực an bài. Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống, đem ánh mắt rơi vào trên đối diện Diêu Ngọc Trung thân. Đối phương khuôn mặt rất là giản mua, thân hình gầy gò đến chỉ còn dư một cái xương cốt, tóc xám trắng, nếp nhăn giống đao khắc tựa như bỏ đầy cả khuôn mặt. Liên hình tượng này rất khó để cho người ta cùng quan ngoại đệ nhất nhân xưng hô thế này liên hệ tới. Trái lại Diêu Ngọc Trung đối với đột nhiên bị từ phòng giam bên trong nói ra chuyện này, cũng không có biểu hiện ra cái gì phản ứng, từ đầu đến cuối đều ngửa đầu nhìn qua nóc nhà, phản phất loại sự tình này đã trải qua rất nhiều lần. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tề Vân. Tề Vân trước tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Diêu Ngọc Trung giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ ngửa đầu, khô gầy cổ đều có thể trông thấy gân xanh. Tề Vân cũng không nóng giận, khẽ cười một tiếng, móc ra hộp thuốc lá đốt một cái, sau đó ngay cả khói mang bật lửa đều đẩy hướng đối diện, tới một cây không. Diêu Ngọc Trung mí mắt chớp chớp, cuối cùng đem tầm mắt nhìn về phía Tề Vân, nhìn hắn chằm chằm mấy giây sau, âm thanh khàn khàn phun ra mấy chữ, "Ngươi không phải quan gia nhân?" "A, ngươi làm sao nhìn ra được?" Tề Vân tò mò hỏi. Diêu Ngọc Trung kéo lấy bị còn ở xiềng xích, cầm gói thuốc lá lên đốt cho mình một cây, hít sâu một cái sau mới chậm rãi nói, "Bọn hắn sẽ không giống ngươi dạng này không tuân quý củ." Tề Vân ngẩn người, ý thức được đối phương nói hẳn là trong phòng thẩm vấn hút thuốc chuyện này. "Ha ha." Tề Vân cười cười, cũng không phản bác, nghiêng chân nói, "Ta hôm nay tới đâu, là muốn tìm ngươi nghe ngóng vấn đề." Hồ Diêu Ngọc Trung lại chơi liều hít một hơi, xem ở điếu thuốc này phân thượng, ngươi có thể nói một chút nhìn, nhưng mà ta không bảo đảm sẽ trả lời ngươi. Đi Tề Vân gật gật đầu, cảm giác người này vẫn rất có ý tứ. Ai lão Sam bảo tàng ngươi hẳn nghe nói qua. Ai lão Sam? Nghe thấy ba chữ này, Diêu Ngọc Trung trong ánh mắt thoáng qua một tia ba động, ngay sau đó giống như là xa vào đến một ít chính giữa hồi ức. Thuốc lá tại đầu ngón tay đốt một nửa, khói bụi rơi vào băng lánh trên mặt bàn. Diêu Ngọc Trung không nói chuyện, chỉ là cầm điếu thuốc ngón tay hơi hơi run run, vận đục trong con ngươi quẩn quẩn tâm tình phức tạp, có hoài niệm, có không cam lòng, còn có mấy phần ẩn sâu cảnh giác. Thằng đến điếu thuốc nhanh đốt tới ngón tay, hắn mới lấy lại tinh thần. Ném tàn thuốc lá xuống đất đập tắt, sau đó thở dài nói, ngượng ngùng, ta không biết ngươi vì sao lại hỏi ta vấn đề này, ta không biết cái gì ai láo sam bảo tàng, trả lời không được ngươi. Tề Vân một mực quan sát đến phản ứng của đối phương, từ vừa rồi những cái kia nhỏ xíu vẻ mặt, hắn có thể kết luận đối phương chắc chắn là biết chút ít cái gì, hơn nữa hệ thống tình báo cũng chưa từng phạm sai lầm qua. Bất quá Diêu Ngọc Trung thái độ rất rõ ràng là không muốn nói. Không đợi Tề Vân mở miệng lần nữa, chỉ thấy Diêu Ngọc Trung đứng lên, hướng ngoài cửa hô lớn, "Quản giáo, thân thể ta không thoải mái." Phía ngoài Ngục Di nghe tiếng đẩy cửa đi vào, nhíu mày nhìn xem hắn. Diêu Ngọc Trung lặp lại lần nữa, "Thân thể ta không thoải mái, yêu cầu trở về phòng giam nghỉ ngơi." Ngươi Ngục Di đang chuẩn bị cửa mắng, chỉ thấy Tề Vân giơ tay lên một cái, tiến hắn trở về đi. Gặp Tề Vân không có ý kiến, Ngục Di đem lời nuốt trở về trong bụng, "Hảo, cái kia Tề Cố Vấn ngài ngồi tạm một chút, ta để cho đồng sự tới mang ngài rời đi." Nói đi, hắn tiến lên giải khai Diêu Ngọc Trung xiềng xích, áp lấy đối phương đi ra ngoài. Diêu Ngọc Trung đi ngang qua bên cạnh Tề Vân lúc, cước bộ dừng một chút, con mắt đục ngầu đảo qua hắn, không nói một chữ, chỉ để lại một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng già yếu khí tức. Chờ sau khi hai người đi, Tề Vân thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào Diêu Ngọc Trung lưu lại trên tàn thuốc. Từ vừa rồi ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên từ Diêu Ngọc Trung thái độ đến xem, gia hỏa này hẳn là trải qua rất nhiều lần tương tự tình trạng, đến mức đều hơi choáng. Vậy hắn phán đều phán quyết, đều bị giam đi vào bị tù, nhưng vẫn là có người lần lượt tìm hắn là vì cái gì? Đáp án tự nhiên không cần nói nhiều. Trong đầu hắn giấu đồ vật, tháng qua ngàn vạn vàng bạc châu báu. Thứ yếu người này sức quan sát rất nhạy cảm, chỉ dựa vào vừa rồi chính mình hút thuốc điểm ấy, liền suy đoán ra mình không phải là quan gia nhân, tư duy vẫn như cũ hoạt động rất mạnh, tuyệt đối không giống hắn lộ ra như vậy giản mua chỉ trệ. Mấu chốt nhất chính là đối phương nghe thấy ai lao sang ba chữ này lúc phản ứng, loại phức tạp đó ánh mắt như bị chạm đến thần kinh nhạy cảm, lời thuyết minh cái chỗ kia nhất định cho hắn lưu lại qua rất sâu ký ức. Hồ xem ra còn phải nghĩ một chút biện pháp đến nỗi Diêu Ngọc Trung có thể hay không đem chính mình hôm nay tìm hắn mục đích tiết lộ. Tề Vân cũng không như thế nào lo lắng, ngay cả mình tìm hắn tra hỏi đều mâu thuẫn như vậy, nói ra chỉ có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Lúc này hành lang lại tới một cái ngục di,
mang theo Tề Vân một lần nữa trở lại Vương Ngục Trường văn phòng. Như thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Vương Ngục Trường đứng dậy đi tới hỏi. Tề Vân lắc đầu, cũng không nhiều lời, đơn giản cùng đối phương hàn huyên vài câu, hơn nữa biểu thị sau này có thể còn sẽ tới, liền cáo từ rời đi. Chương 445, mấu chốt tin tức 2/1, chương 445, mấu chốt tin tức 2/1, em mở tỉnh, Linh huyện. Khi Tề Vân một đoàn người chạy tới nơi này lúc, đã là xế chiều. Bởi vì cùng Diêu Ngọc Trung lần thứ nhất gặp mặt cũng không thuận lợi, cho nên Tề Vân chuẩn bị mở ra lối riêng, đến quê quán hắn tìm hiểu tình huống một chút, xem có thể hay không tìm được đột phá khẩu. Linh huyện là một tòa công nghiệp tiểu thành, ống khói mọc lên như rừng, trong không khí tung bay nhàn nhạt khói ám vị, hai bên đường phố lao nhà máy cùng mới xây tòa nhà dân cư giao thoa. Diêu Ngọc Trung lão ra tại ngoại ô Diêu Gia Hoa, xe lái rời thành khu, con đường dần dần trở nên sốc nảy. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía núi xa xa bao, trong đầu nhớ lại liên quan tới Diêu Ngọc Trung hồ sơ. Gia hỏa này phụ thân từng là trong thôn thầy phong thủy, nhà ai muốn nắp cái phòng ở, hoặc là cưới tang gả cưới gì, đều phải mời lao Diêu đầu cho nhìn này. Nói là thầy phong thủy, kỳ thực dựa vào là chính là một bản ngày nào, lại thêm lão nhân này cái kia trương biết ăn nói miệng, liền trở thành trong thôn người người kính trọng người có quyền. Mà cái kia bản ngày nào, cũng thành Diêu Ngọc Trung tiến vào trộm mộ nghề mấu chốt. Hồi nhỏ không có gì giải trí phương sách, cũng không giống bây giờ có tiểu thuyết nhìn, cho nên gia hỏa này không có việc gì liền ưa thích là phụ thân hắn cái kia bản ngày nào, mơ ước về sau cũng có thể trở thành một tên thầy phong thủy. Về sau niên kỷ của hắn lớn chút, lợi dụng dệt chỗ ngồi bán giày dép cùng lò gạch phía dưới khổ lực nhu sinh, bất quá dã tâm bừng bừng Diêu Ngọc Trung rõ ràng không cam tâm phí thời gian như thế. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn quen biết thôn bên cạnh một cái chỗ mộ, từ đó liền vào nhóm. Đi theo nhập hành sau, Diêu Ngọc Trung làm cũng là chút vừa khổ vừa mệt phế liệu công việc, hơn nữa mỗi lần phân đến tiền vẫn là ít nhất, bước lên mất đầu phong hiểm, còn chỉ có thể miễn cưỡng hôn cái ấm no. Loại ngày này nhịn nhanh 2 năm, Diêu Ngọc Trung tâm bên trong nộ khí càng để lâu càng vượng, cuối cùng phủi mông một cái đi. Về nhà cũ, hắn thường xuyên lại lật xem trọng phụ thân cái kia bản ngày nào. Thế là một cái ý niệm liền ở trong lòng bắt đầu sinh. Phong thủy trong mộ có hay không làm đầu? Niên đại đó còn không có mạng lưới, trong nhà có tivi đều rất ít, không giống bây giờ người học tập tri thức như vậy thuận tiện. Vì ý nghĩ này, Diêu Ngọc Trung phí hết tâm tư chạy tới nhà bảo tàng học tập kiến thức chuyên nghiệp, đọc nhiều đủ loại sách phong thủy, 30 năm như một ngày khắc khổ nghiên cứu, trong lúc đó thông qua hơn 200 tòa cổ mộ thực tiễn, cuối cùng mới thành tựu hắn quan ngoại người thứ nhất danh hiệu. Liên cố này sức mạnh, kỳ thực hắn muốn làm một chút khác nghề, khả năng cao cũng có thể thành công. Xe tiến vào Diêu gia hoa lúc, trời chiều đã ngã về tây. Cửa thôn dưới cây già, mấy cái già đến rụng răng lão trèo lên cùng cái kia tán gẫu, gặp có ngoại lai cố xe, toàn bộ đều căng tới ánh mắt tò mò. Tề Vân để cho tiểu võ dừng xe, đi thẳng đi qua. Đại gia, nghe ngóng chuyện gì, Diêu Ngọc Trung nhà là ở chỗ này sao? Các lão nhân nhìn nhau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cổ quái. Một người có mái tóc hoa dâm đại gia tiếp nhận Tề Vân đưa thuốc lá tới, chậm gì gì nói, tìm Diêu Ngọc Trung. Hắn không phải đã sớm tiến vào sao? Các ngươi là làm gì? Chúng ta là hắn trước kia bằng hữu, đến xem quê quán hắn còn có hay không thân thích. Tề Vân nửa thật nửa giả nói. Nâng lên Diêu Ngọc Trung đại gia thở dài, tiểu tử kia đáng tiếc, cha hắn lao Diêu đầu trước kia nhiều chính phái, không nghĩ tới nhi tử đi nhầm đường, dựa vào đào nhân tổ mộ phần phát tài, cuối cùng cắm ngã nhào. Chính là, tên kia từ bản thân thì nhìn hắn. Một đám người bắt đầu đào đào Diêu Ngọc Trung quá khứ. Trong thôn chính là như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Mấy cái lao đầu ngươi một lời ta một lời, liền Diêu Ngọc Trung hồi nhỏ trộm nhà ai gà loại sự tình này đều tuôn ra, nói gần nói xa tràn ngập ta đã sớm nhìn ra gia hỏa này tương lai muốn đi đường nghiêng ý tứ. Tề Vân ở bên nghe thẳng nhíu mày, gặp mấy người gọi lên hắn gói, trực tiếp đem hắn cho không để ý đến, tự mình trò chuyện hứng khởi, thế là bất đắc dĩ đánh gãy, đại gia, trong nhà hắn bây giờ còn có người ở tại cái này sao? Không còn. Đại gia lắc đầu, lão Diêu đầu tại hắn bị bắt đi sau một năm liền không có, hắn khuê nữ xử lý xong tang sự cũng gả đi trong thành, nhiều năm không có trở lại qua. Nhà hắn lao chạch ngay tại thôn đầu đông lò gạch bên cạnh, ngươi muốn nhìn liền tự mình đi thôi. Tề Vân hơi chút bàn bạc, phân phó quyền ca đi qua nhìn một mắt, sau đó tiếp tục hướng lao đầu hỏi, đại gia, ngài biết hắn gả con gái đi đâu sao? Đại gia gãi đầu một cái, nhớ lại một chút, tựa như là tại ra khỏi thành khối kia, nói là mở ra một tiểu tử lâu, tên cứ gọi gì tới. Ban đêm, huyện thành quốc lộ cái khác một nhà tiểu tử lâu. Tề Vân sau khi xuống xe mắt nhìn đã bị cho bụi dán lên hơn phân nửa chiêu bài, cất bước đi vào. Lâu một không có mùa hay, rất tùy ý bày hai, ba tấm cái bàn, tập nhạc quầy thu ngân đằng sau còn có cái kệ hàng, để chút mì tôm bia các loại. Lão bản, liếc nhìn một vòng sau, Tề Vân hô hét to. Không có người đáp lại. Có người ở đây không? Lão bản, tới, tới, ai vậy? Cầu thang truyền đến một hồi không nhịn được trả lời. Chỉ thấy một cái nâng cao bụng bự trung niên nam nhân từ lầu 2 đi xuống. Ha ha, chúng ta ăn cơm. Tề Vân trở về đáp đồng thời, không để lại dấu vết đánh giá đối phương. Bình thường tới nói, khách nhân vào cửa tiêu phí, thân là lão bản không nói biểu hiện có nhiều nhiệt tình, ít nhất ngươi phải gọi một chút đi. Nhưng cái này trung niên nam nhân trên mặt nửa điểm khách khí nhiệt tình cũng không có, rũ cục lấy mí mắt, chỉ trên tường dán vào đơn sơ menu, tự mình xem đi, sao không được phức tạp, hầm đồ ăn cũng có, cũng là nhanh xảo. Tề Vân theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn đi, cái này vừa nhìn một cái, hơi kém để cho hắn cho là mình là đi tới hắc điểm. Tiện nghi nhất sợi khoai tây một bàn muốn 28 khối, quả ớt xào thịt càng là 40 khối. Khá lắm, liền giá tiền này, khó trách mở ở trên bên quốc lộ còn một bàn khách nhân đều không có. Lão bản, người trên menu này giá cả không có viết sai à? Tề Vân quay đầu hỏi đầy miệng. Liền cái này giá cả? có muốn ăn hay không? Không ăn liền chân chu rời đi. Trung niên nhân không khó phiền khoát khoát tay, trực tiếp muốn đuổi người, liền xem xét liền không dễ chọc Quyền Ca bọn người bị hắn cho không nhìn. Cũng không biết gia hỏa này ở đâu ra sức mạnh. Tề Vân lập tức vui vẻ, còn không có gặp qua làm ăn như thế này. Thầm nghĩ ta mẹ nó hôm nay liền muốn nếm thử, ngươi cái này 40 đồng tiền rau xào thịt đến cùng là cái gì mùi vị? Bên trái cái này một giải, một dạng tới một phần. Hắn chỉ vào menu khoa tay múa chân một cái. Trung niên nam nhân sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tề Vân thật muốn ăn hơn nữa điểm ấy món ăn phương thức, thật đúng là mẹ hắn đủ mới lạ. Liên vừa rồi cái kia vạch một cái kéo, dựa theo trong thực đơn giá cả phải 200-300 khối. Chờ xem. Nam nhân quẳng xuống một câu nói, quay người liền hướng đằng sau phòng bếp đi, cước bộ lề mề, toàn trình không có lại quay đầu nhìn một chút, phản phất nhiều cùng khách nhân nói một câu nói đều tốn sức. Phòng bếp rất nhanh chuyển đến cắt rau củ âm thanh. Mấy người đi tới cửa cái bàn ngồi xuống, Quyền Ca liếc mắt phòng bếp phương hướng, rêu rêu nói, tiểu tử này rất cứng rắn a. Tề Vân cười không nói, hướng bên cạnh tiểu võ đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Đợi nửa cái tới giờ, vài món thức ăn cuối cùng đã bưng lên. Sợi khoai tây xào đến nửa sống nửa chín, ớt xanh xào thịt bên trong không có mấy khối thịt còn mang theo điểm mùi tanh, một chậu cơm cũng là lạnh. Nam nhân đem đồ ăn hướng về trên bàn vừa để xuống, liền muốn bay người đi. Lão bản, chờ đã. Tề Vân gọi lại hắn. Làm a? Nam nhân lông mày nhướng lên, cùng ai thiếu hắn mấy trăm vạn tựa như. Tề Vân cũng không nóng giận, khẽ cười một tiếng, hỏi ngươi cá nhân, Diêu Phượng bên ngươi biết sao? Nghe xong Diêu Phượng quên ba chữ, nam nhân trong nháy mắt cảnh giác lên, các ngươi chơi a? Thấy đối phương thái độ này, Tề Vân đại khái đoán được nam nhân thân phận, tiếp tục cười rằng, giải, chớ khẩn trương, chúng ta là phụ thân nàng Diêu Ngọc Trung bằng hữu. Chịu hắn sở thác, đến xem Diêu Phượng quên nữ sĩ. Diêu Ngọc Trung cái tên này giống như là chạm đến hắn nào đó căn thần kinh nhạy cảm, nam nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Tề Vân ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Vợ ta đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không cần hắn quan tâm, các ngươi đi nhanh lên. Tề Vân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có nói thêm nữa, bàn kia đồ ăn cũng khó có thể nuốt xuống. Trực tiếp móc ra ba tấm tiền giấy ném lên bàn, dẫn người rời đi. Trở lên xe, tiểu võ xoay người lại hồi báo, trên lầu không có người, trong phòng khách treo chương hình kết hôn, không biết có phải hay không là nàng, ta cho vô xuống tới. Nói xong hắn đưa điện thoại di động đưa cho Tề Vân nhìn, lại tiếp tục nói bổ sung, hắn vừa rồi lúc xuống lầu giống như quên khóa két sắt, ta xem bên trong còn thả rất nhiều tiền mặt, ít nhất có hơn 100 vạn. Quyền Ca nghe xong cười, nha a, cái này hắc điếm thật đúng là mẹ nó không thiếu dây a. Bất quá, loại này làm buôn bán nhỏ, trong nhà phóng nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Tề Vân cũng ngửi được một tia không tầm thường, liền vừa rồi tên kia làm ăn thái độ, có thể mẹ nó sống tạm cũng không tệ, đi đâu cả hơn 100 cái đi. Trong này nhất định là có chuyện. Hắn đánh giá trên màn hình cái kia trương hình kết hôn, trong tấm ảnh nữ nhân mặt mũi cùng Diêu Ngọc Trung đích sắc giống nhau đến mấy phần, xem ra không sai được. Ngay tại mấy người nói chuyện công phu, một chiếc đại chúng cờ dừng ở cửa tiểu lầu. Trên xe đi xuống nữ nhân, hơn 30 tuổi, mặc rất thời thượng, chính là cái kia Diêu Phượng Quyên. Tề Vân nghiêng đầu lên nhìn, cũng không có trực tiếp xuống xe đi tìm nàng mà là để cho Quyền Ca lái xe đến đường phố đối diện nhà kia quầy bán quà vật cửa ra vào. Tại quầy bán quà vật lão bản vui dạo dực nhận lấy 1.000 khối tiền sau, đem hắn biết đến có liên quan cái kia cặp vợ chồng tin tức không rõ chi tiết báo cho Tề Vân. Diêu Phượng Quyên lão công, cũng chính là lúc trước cái kia tiêu căng khó thuần gia hỏa, tên là Lý Đại Xuân, trước kia là trong thành một nhà tiệm cơm phục vụ viên, cùng Diêu Phượng Quyên kết hôn không bao lâu sẽ tới đây bên cạnh mở bây giờ tiểu lâu này. Bởi vì ngay tại trên bên quốc lộ, qua lại xe ngựa tài xế nhiều, mới đầu sinh ý cũng không tệ lắm. Về sau cũng không biết hai người này rút gì gió, không chỉ có đem trong tiệm đồ ăn giá cả cho đề cao, mua bán cũng không thật tốt làm, sinh ý rất xuống ngàn trượng, cơ bản liền không có gì khách nhân. Diêu Phượng Quyên bình thường liền đi trong thành đánh một chút mặt trượng, Lý Đại Xuân cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, vui lòng cùng trong nhà đùa giỡn một chút trò chơi. Ta xem nhà hắn xe không tệ à, cứ làm như vậy sinh ý, còn có thể mua được xe này à? Tề Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lão bản thăm dò mắt nhìn đường phố đối diện trước kia cờ, giải thích nói, nghe Lý Đại Xuân nói là còn cùng người hùn vốn làm xe xỉ cốt hẹn sinh ý, chiếc xe kia cũng hẳn là đồ sai rồi, hắn liền phụ trách xuất tiền, lần trước lúc uống rượu chính hắn nói mỗi tháng kiếm lợi 4-5 vạn, cũng không biết phải hay không thổi ngưỡng bước. Tề Vân gật gật đầu, suy tư một chút lại hỏi, đúng, ngươi có còn nhớ hay không bọn hắn tiểu lâu lúc nào bắt đầu tăng giá? Cái này, ta suy nghĩ lao bản nhíu mày, do dự mấy giây mới không xác định nói, tựa như là 3 năm trước đây à? 3 năm trước đây. Tề Vân không có nói thêm nữa, căn dặn lao bản phải giữ bí mật, liền rời đi quầy bán quà vặt. Chờ hắn sau khi đi, lão bản lại mặt mày hớn hở đem Tề Vân cho tiền lấy ra đến một lần, căn bản vốn không quan tâm hắn đến tột cùng nghe ngóng những thứ này làm gì. Trở lại trong xe, Tề Vân cho Vương Ngục Trường gọi điện thoại, hỏi thăm Diêu Phượng Quyền có hay không đi ngục giam nhìn qua phụ thân hắn, cùng với lần thứ nhất đi thời gian. Lấy được đáp án như hắn sở liệu. Diêu Ngọc Trung phạm chuyện không nhỏ, tại tuyên án phía trước cũng không cho quan sát, thẳng đến tiến vào L tỉnh đệ nhất ngục giam mới được cho phép. Mà vậy hắn khuê nữ lần thứ nhất đi xem thời gian của hắn, chính là 3 năm trước đây. Từ đó về sau, Diêu Phượng Quyền hai cái sinh hoạt tựa hồ cũng có chút không giống nhau lắm. Kết hợp với phía trước nghe được một vài tin đồn, Tề Vân ngờ tới là Lao Diêu đem một ít bảo bối chôn giấu địa điểm báo cho hắn quê nữ. Mà cái sau có thể trải qua như thế dễ chịu tháng ngày, chắc chắn đã đem đồ vật cho hiện hiện, cái này cũng có thể giải thích trong nhà nàng vì sao lại có hơn 100 cái tiền mặt. Đến nỗi Lý Đại Xuân nói cái gì làm xe xỉ côn hẹn mua bán, mỗi tháng kiếm lời 4-5 vạn, 89/10 cũng là cố ý nói như vậy, giống như còn mở tiểu lầu mục đích, cũng là vì che giấu cặp vợ chồng thu vào nơi phát ra.
Muốn kiểm chứng cũng rất đơn giản, tìm nơi đó dê sao tra một chút đối phương tài khoản liền rõ ràng. Nghĩ thông suốt ở trong đó mấu chốt, Tề Vân cũng có mạch suy nghĩ như thế nào để cho Diêu Ngọc Trung ngoan ngoãn mở miệng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho lão quỷ gọi điện thoại, để cho đối phương tới bên này chuẩn bị làm việc, tiếp lấy lại phân phó sao tử lưu lại xem gian cái kia cặp vợ chồng. Ngày kế tiếp, Tề Vân tại trong tiểu điếm một bên ăn bữa sáng, một bên tiếp nhận tình báo hôm nay tin tức, hy vọng có thể nhận được càng nhiều liên quan tới ngày hôm qua cặp vợ chồng bí mật. Trước mắt tình báo điểm số 29 hôm nay tình báo 1, màu lam linh huyện thành tây 78 km chỗ, có một tòa không bị thăm dò đến nhỏ bé hình mỏ than, số lượng dự trữ vượt qua 3 vạn tấn dựa theo bây giờ than đá giá cả, cái này tiểu mỏ than giá trị hẳn là cũng vượt qua 2000 vạn. Chỉ có điều cái đồ chơi này làm quá phiền phức, thiết bị, thủ tục, quan hệ, Tề Vân tạm thời không có tâm tư lộng, dự định quay đầu có rảnh rỗi để cho người qua tới làm tốt thủ tục bán đi. Hôm nay tình báo 2, lục soát hôm qua, ba sâm hữu kỳ một vị dân chăn nuôi chăn thả lúc, ngoài ý muốn nhặt được một khối kỳ lạ tảng đá kia mặt ngoài điêu khắc đồ án, đến từ cách nay 5000 năm trước Hồng Sơn thời đại, dân chăn nuôi đang định đem trên tảng đá giao đến giết phủ, điện thoại liên lạc Tề Vân cười lắc đầu, tính toán, nộp lên liền lên giao à, hắn cũng không có ý định cướp mất. Em ở tỉnh Đông Nam Bộ đã từng là Hồng Sơn văn hóa nơi phát nguyên, thường xuyên có bách tính trong đất đều có thể đào ra thời kỳ đó văn vật, những vật này mặc dù không bằng đồ sứ các loại đồ cổ đáng tiền, nhưng văn hóa nghiên cứu ý nghĩa rất cao. Diêu Ngọc Trung thời gian trước liền từng trộm mộ quá nhiều chỗ Hồng Sơn di chỉ văn hóa, tạo thành tổn hại cực lớn. Hôm nay tình báo 3, lục soát 10 phút phía trước, một cái mang theo khẩu trang nam tử đang kiến thiết lộ tiệm vẽ số đánh 20 tấm gấp 50 lần bóng hai màu dãy số, cái này 20 tấm dãy số toàn bộ giống nhau chật chật 20 tấm gấp 50 lần, đó chính là 1000 lần, đây nếu là đã chúng phải mở ra bao lớn tường a. Một cái mã số đánh 1000 lần lại thêm đeo che mũi miệng cái này yếu tố, ít nhiều có chút tế nhị. Chuyện này cùng sảnh đều mẹ nó không dám lẫn vào, liên lụy quá lớn. Chương 446, trong núi bảo tàng, 2/1, chương 446, trong núi bảo tàng, 2/1, ăn cơm sáng xong, ngoại trừ sao tử lưu lại tiếp tục giám thị, những người khác thì đi trước trở về L tỉnh. Đường về trên xe, Tề Vân nhìn xem Linh huyện cảnh sát gửi tới tư liệu, cùng hắn suy đoán một dạng, hai người này, hơi ít chờ tài khoản mấy năm này đều chưa từng có đại bút doanh thu. Lần này xem như không trắng chạy. Mặc dù không có trực tiếp cùng Diêu Phượng Quyên tiếp xúc, nhưng Tề Vân thông qua dấu vết để lại đã có để cho Diêu Ngọc Trung mở miệng biện pháp. Lần nữa đi tới L tỉnh đệ nhất ngục giam, Vương Ngục Trường rất thức thời không có hỏi nhiều, chỉ là đơn giản cùng Tề Vân hàn huyên sau, liền để người dẫn hắn đi gặp Diêu Ngọc Trung. Phong thẩm vấn cửa sắt bịch một tiếng đóng lại, Diêu Ngọc Trung vẫn là như cũ, còn lưng cong ngồi ở đối diện, mí mắt cụp xuống, giống như là đối với hết thảy đều không nhắc lên nổi hứng thú. Tề Vân không có vòng vo, sau khi ngồi xuống trực tiếp đưa di động đẩy tới, trên màn hình là Diêu Phượng Quyên cùng nàng lão công hình kết hôn. Ta đi một chuyến ngươi quê quán. Diêu Ngọc Trung ánh mắt đảo qua màn hình, mí mắt khó mà nhận ra ngẩng lên, con mắt đục ngầu bên trong không có gì gợn sóng, chỉ là hầu kết nhẹ nhàng đống lúc đích, không có lên tiếng khí. Khuê nữ ngươi lái 2-30 vạn xe hơi nhỏ, áo cơm không lo, trong nhà còn để hơn 1 triệu tiền mặt, sinh hoạt đến thật dễ chịu. Bất quá ta có một vấn đề muốn mời ngươi giúp ta giải đáp một chút. Tề Vân vừa nói vừa từ trong bọc lấy ra phần tài liệu kia lấy tới, ngươi nói các nàng cái này hơn 100 vạn là nơi nào? Lại không có bất kỳ giao dịch nào ghi chép, cũng không giao qua thuế, ta vẫn rất hiếu kỳ. Diêu Ngọc Trung nghe vậy, để ở trên bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ không tự chủ siết chặt cùng một chỗ, đây là một loại trong lòng khẩn trương vô ý thức biểu hiện. Tề Vân bén nhạy bắt được một chi tiết này, càng thêm kiên định nội tâm phỏng đoán. Vấn đề này ngươi hỏi lầm người. Diêu Ngọc Trung cuối cùng mở miệng, giải thích nói, ta bị bắt thời điểm nàng còn không có lấy chồng, ta đã rất lâu chưa thấy qua nàng, không rõ ràng tình huống nàng bây giờ. Thật sao? Tề Vân khẽ cười một tiếng, hình như có thâm ý theo dõi hắn. Loại này trộm mộ đồng dạng trong lòng tố chất đều rất không tệ, lúc trước hắn tại điều thị giúp Thạch Phong Bình chuyện thời điểm liền kiến thức qua. Đám người này cũng là đầu đường tại trên thắt lưng quần, có hôm nay không có ngày mai, toàn bộ mẹ nó phần tử ngoan cố. Tề Vân tự mình đốt một điếu thuốc, tiếp tục cho đối phương bên trên cường độ. Chỉ thấy hắn từ trên túi láo móc ra quét sao giấy chứng nhận đưa tới, ngươi cái này hoàng kim nhãn cũng có nhìn nhầm thời điểm, nhận biết cái này không? Diêu Ngọc Trung ánh mắt vừa ra đến trên giấy tờ chứng nhận, nguyên bản thân thể lọn khổng trong nháy mắt cứng đờ, hắn trông thấy viên kia quốc huy lúc, trên khuôn mặt giản mua lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Quét sao? Đó là một cái chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua bộ môn. Nhận biết liền tốt. Tề Vân đem giấy chứng nhận thu hồi lại. Gò gò khói bụi, không nhanh không chậm nói, ngươi đem trộm cắp văn vật giấu ở một chỗ địa điểm. 3 năm trước đây Diêu Phượng Quyên lần đầu tiên tới xem xét thời điểm, ngươi đem địa điểm báo cho nàng. Ta nói không tệ a. Diêu Ngọc Trung gùi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, vợ môi run rẩy, ta không biết ngươi đang nói cái gì hô lao Diêu. Tất cả mọi người là người thông minh, ngươi có thừa nhận hay không đối với ta căn bản muốn không trọng yếu. Đầu cơ trục lợi văn vật thế nhưng là trọng tội, ta để cho người ta đem bọn hắn mời về điều tra một chút, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trung thực phối hợp, ngươi nói đúng không? Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi an bài một chút, để cho cái đôi này cũng đến tòa này ngục giam tới bị tù, bình thường các ngươi cha vợ còn có thể cùng một chỗ hong gió một chút gì, đúng không? Diêu Ngọc Trung trên mặt trong nháy mắt không còn huyết sắc, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, ngồi phịch ở trên ghế giống như là bị quất đi tất cả sức lực. Hắn đích xác ở bên ngoài ẩn giấu không thiếu bà bối, vốn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Tề Vân không phải đang hù dọa hắn, cái kia bộ môn muốn tra một người, căn bản đều không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Nội tâm cân nhắc một phen, cuối cùng Diêu Ngọc Trung làm ra chọn lựa, thở dài một tiếng, ngươi muốn cho ta làm cái gì mới có thể buông tha bọn hắn? Tề Vân thấy hắn nhả ra, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, rũa ra hai cái ngón tay nói, rất đơn giản, hai chuyện. Đệ nhất, đem ngươi ẩn nút di vật văn hóa địa điểm toàn bộ nói hết ra. Thứ hai, trả lời lần trước ta hỏi ngươi vấn đề. Diêu Ngọc Trung hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo, ta phối hợp. Tề Vân từ trong bọc lấy ra giấy bút, chờ đối phương đem địa điểm ẩn nút toàn bộ viết xong sau, hắn chụp tấm hình phát cho Tiêu Hán Quang thư ký Tiểu Hàm, hơn nữa tại trong tin nhắn thuyết minh sơ qua tình huống. Có thể cho ta điếu thuốc sao? Diêu Ngọc Trung thần sắc phức tạp hướng Tề Vân hỏi. Tề Vân cũng không thúc giục, đem thuốc cùng cái bật lửa ném cho đối phương, lặng lặng chờ hắn rút. Diêu Ngọc Trung tay run run ngồi thuốc lá, hút mạnh mấy ngụm lớn, cuối cùng bắt đầu hắn giảng thuật, ngươi lần trước hỏi ai lão sam bảo tàng, ta đích xác biết ở nơi nào. Vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, nơi đó coi là ta đi qua chỗ nguy hiểm nhất, chúng ta đi thời điểm là 6 người, cuối cùng chỉ có ta một cái sống sót đi ra khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt trở nên của hắn xa xôi, giống như là xuyên việt về mảnh núi rừng kia. Chúng ta là sáng sớm bắt đầu vào núi, mới vừa đi vào không bao lâu liền gặp chướng khí, loại kia chướng khí giống như bình thường sương mù, không cách nào phân biệt, mới đầu chúng ta cũng không quá để ý, kết quả vừa hút vào không có 2 phút, trong đội ngũ liền có nhân trùng chiêu, giống như là bị hóa điên tựa như, trực tiếp liền hướng phía dưới vách núi nhảy. Chúng ta lúc đó đều chịu ảnh hưởng, xuất hiện tối tui ngắn ngủi, muốn kéo đều không giữ chặt, trơ mắt nhìn xem hắn lăn xuống vách núi. Về sau chúng ta ý thức được là những sương mù kia vấn đề, nhanh chóng dùng vải ướt bịt lại miệng mũi, cái này mới tính miễn cưỡng ổn định. Có liên quan ai lão sam trừ khí, Tề Vân đã từng cũng tại trên mạng thấy qua đưa tin, ai lão sam cái chỗ kia sở di cấm xâm nhập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái đồ chơi này, không cẩn thận hút vào liền sẽ để người sinh ra ảo giác. Bất quá đây là khoa học giảng giải, tại Diêu Ngọc Trung bọn hắn niên đại đó tri thức cũng không có phổ cập như vậy, dân bản xứ thậm chí lưu truyền là bởi vì trên núi có tinh quái ăn người. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Diêu Ngọc Trung hút mạnh một điếu thuốc, tiếp tục giảng thuật, chứng khí đi qua, trong núi lộ càng khó đi hơn, cao lớn rừng rậm nguyên thủy che khuất bầu trời, chúng ta dần dần lạc mất phương hướng tại chỗ quay tròn. Lúc chiều trời bắt đầu mưa, chứng khí tản, chúng ta rốt cuộc tìm được lộ, ai biết mưa càng ngày càng lớn, đột nhiên liền phát khởi lũ ống. Trên núi nước bùn theo danh hướng xuống sông, lúc đó chúng ta đang đi ở một cái chật hẹp khe núi, có cái tiểu nhị phản ứng chậm né tránh không kịp, trực tiếp liền bị đất đá trôi cuốn đi. Chúng ta tiếp tục lên đường, ban đêm ngay tại trong rừng rậm hạ trại, kết quả trong đội ngũ lại có cái tiểu nhị bị một loại tiểu hắc trùng cắn, lúc đó liền phát khởi sốt cao toàn thân run rẩy, chúng ta mang thuốc căn bản không bằng dùng, lúc trời sáng liền không có tức giận. Hô lên núi lúc 6 người, ngắn ngủi một ngày liền chết 3 cái. Diêu Ngọc Trung âm thanh có chút thổn thức, cũng không biết là thông cảm mấy cái kia chết mất người, vẫn là bây giờ nghĩ lại đều sợ hãi. Ngày thứ 2 thời điểm, chúng ta theo con sông kia rốt cuộc đã tới chỗ cần đến, đó là một đoạn trùng điệp mấy chục km sơn mạch, tại ngọn núi nội bộ, cất giấu một cái cực lớn động rộng rãi, cùng với một đầu sâu không thấy đáy mạch nước ngầm, từ sâu trong không nhìn thấy động rộng rãi chảy ra ngoài. Mà ngươi nói ai lão sam bảo tàng, hẳn là liền giấu ở cái kia động rộng rãi chỗ sâu. Tề Vân nghe được chỗ này, cuối cùng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, ta xem qua hồ sơ của ngươi, trên tư liệu nói ngươi am hiểu thông qua phong thủy tìm kiếm mộ huyệt, nhưng cái này ai lão sam bảo tàng chôn giấu chỗ cũng không phải cái gì đại mộ, ngươi đến tột cùng lại như thế nào phát hiện nó vị trí? Việc đã đến nước này, Diêu Ngọc Trung không còn giấu giếm, nơi đó đích xác không phải mộ, nhưng đó là thích hợp nhất chôn giấu bảo vật. Trước kia ta tại phụ cận ai lão sam tìm mộ, chú tạm tại trong một cái nhà nông hộ, một lần tình cờ nghe hắn nhắc lên ai lão sam bảo tàng chuyện, căn cứ hắn nói, cái kia họ Lý tìm 500 cái quân bác, đem vô số tài bảo đồng bạc hướng về trên núi vận. Những cái kia quân bác cuối cùng chỉ trốn về 1-2 cái, hơn nữa còn thần trí không rõ, truyền thuyết những cái kia tài bảo liền bị giấu ở một cái cực lớn động đá vôi bên trong. Ta hoa thời gian 2 năm lật tung rồi chỗ đó huyệt trí, cũng tại ai lão sam ngoại vì thăm dò qua rất nhiều lần, cuối cùng mới căn cứ vào con sông hướng đi xác định động rộng dài phương hướng. Tề Vân nghe vậy nháy mắt, kết quả này giống như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn còn tưởng rằng sẽ cùng trên TV một dạng, là dựa vào cái gì tầm long phân kim, hoặc là quan tinh chi thuật, tìm được vị trí. Không có nghĩ rằng lại như thế giản dị tự nhiên. Diêu Ngọc Trung xuyên thấu qua nét mặt của hắn giống như là đoán được ý tưởng nội tâm hắn, cảm giác chính mình kỹ năng chuyên nghiệp nhận lấy khinh thị, trên mặt lộ ra không vui, ngươi cho rằng nơi này là dễ tìm như vậy sao? Trong những năm này có bao nhiêu người tiến lên núi, đừng nói tìm được chỗ giấu bảo vật, liền còn sống đi ra đều không 2 cái. Liền xem như bây giờ những cái kia thủ đoạn khoa học kỹ thuật trong núi đều không dùng, nơi đó đường sông không đứng ở biến thiên, không hiểu được nhìn xuống đất mạch một dạng tìm không thấy. Tề Vân chậc chậc lưỡi, cũng không phản bác. Hắn đã từng cũng đi qua bảy gia đố, côn luân các loại chỗ, bình thường cái này cấm khu đều tràn đầy quái dị từ trường, công nghệ cao sắc thực không cần, tăng thêm cái kia trên núi quanh năm bị trướng khí cùng sương mù bao phủ, rất dễ dàng liền mất phương hướng. Sau đó thì sao? Các ngươi tìm được bảo tàng sao? Mang ra đồ vật gì tới rồi sao? Tề Vân hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Diêu Ngọc Trung lắc đầu, cũng không biết ý là không tìm được bảo tàng, vẫn không thể nào mang ra đồ vật. Chỉ thấy thần sắc hắn vừa trầm xuống dưới, chậm rãi nói, cái kia động đá vôi bên trong mới là chỗ nguy hiểm nhất, đội ngũ chúng ta bên trong mặt khác 2 người kia liền chết ở bên trong. Nguy hiểm gì? Xà. Xà. Đúng, chính là xà. Số lượng nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Diêu Ngọc Trung hầu kết đông lúc nhích qua một cái, vào động thời điểm chỉ thấy lẻ tẻ mấy cái tiểu xà, chúng ta không có coi ra gì, dù sao cùng nhau đi tới đã nhìn thấy qua rất nhiều, không tính hiếm lạ. Nhưng càng đi chỗ sâu đi, xà thì càng nhiều, từ vách đá trong khe hở khắp nơi chui ra ngoài, xanh xanh đỏ đỏ, tất cả đều là loại kia cực độc. Ánh lửa chiếu một cái, những cái kia xà ánh mắt sáng đến dọa người, dầm dạp chẳng chịt một mảnh, nhìn thấy người tê cả da đầu. Hơn nữa những cái kia xà tượng có đồ vật gì đang chỉ huy, theo vách đá cùng mặt đất, từ bốn phương tám hướng dần dần bắt đầu hướng chúng ta hội tụ. Diêu Ngọc Trung thủ đều tại hơi hơi phát run, rõ ràng đoạn ký ức kia khắc cực sâu. Vừa mới bắt đầu còn có thể dựa vào bó đuốc bức lui bọn chúng, nhưng về sau bọn chúng ngay cả ánh lửa cũng không sợ, giống như là như bị điên, phô thiên cái địa tuôn đi qua, tốc độ cực nhanh. Chúng ta quay người muốn đi mở miệng trốn, nhưng mà đã chậm, sau lưng bầy rắn đã sớm tụ tập tới, đem chúng ta chắn đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một cái đặt chân khe hở cũng không có. Cuối cùng ta liều mạng nhảy vào sông ngầm bên trong, mới may mắn nhặt về một cái mạng. Tê Tể Vân không khỏi dùng mình một cái, nghe thấy lấy liền mẹ hắn cả người bốc nổi da gà. Bất quá hắn chú ý tới Diêu Ngọc Trung nói câu nói sau cùng kết lúc, sắc mặt giống như có chút mất tự nhiên, trong lòng âm thầm suy đoán, Diêu Ngọc Trung mặc dù có thể chạy thoát, có thể sẽ không giống chính hắn nói đơn giản như vậy. Cái kia bảo tàng đâu? Động đá vôi bên trong có bảo tàng sao? Ta không có trông thấy những cái kia bảo tàng, nhưng mà tại động đá vôi bên trong nhìn thấy qua rất nhiều thi cốt, rất nhiều, hẳn là những cái kia khôn bác. Tề Vân nhíu lông mày, nếu như động đá vôi bên trong có nhiều như vậy thi cốt, cái kia rất có thể thật sự chính là tàng bảo địa. Mặc dù Diêu Ngọc Trung không có tận mắt nhìn thấy bảo tàng, nhưng trong tình báo nói hắn là trước mắt một cái duy nhất biết được bảo tàng địa điểm người, khả năng cao không sai được. Nhưng hắn trong lòng còn có nỗi nghi hoặc, những cái kia khôn bác là thế nào chết? Là chọn bảo tàng vào động thời điểm chết, vẫn là lúc đi ra chết? Nếu như cái kia động đá vôi bên trong có nhiều như vậy xà, bọn hắn lại là như thế nào đem bảo tàng chọn đi vào? Diêu Ngọc Trung nghe xong lắc đầu, thở dài trả lời, vấn đề này ta cũng rất nghi hoặc, suy đoán của ta là những cái kia khôn bác tiến vào động rộng rãi thời điểm, có thể là mùa đông, hoặc vừa vặn bắt kịp trên núi nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm, những cái kia xà đều tại ngủ đông. Về phần bọn hắn nguyên nhân cái chết, rất có thể là bị cái kia Lý Nhuận người giết. Tề Vân gật đầu một cái, cảm giác đối phương cái suy đoán này cũng coi như là tương đối hợp lý. Những cái kia quân bắc phần lớn là phụ cận thôn trại người, biết vào núi lộ, tham lam lợi nhuận vì để tránh cho tin tức để lộ, không có khả năng để cho bọn hắn sống sót. Có thể có một hai cái may mắn đào thoát, chắc chắn cũng là xuất hiện biến cố gì. Tốt, ta biết đã toàn bộ đều nói cho ngươi, hơn nữa bí mật này cũng biết đi theo ta cùng một chỗ xuống mộ, sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết. Hy vọng ngươi có thể buông tha cái đôi này. Diêu Ngọc Trung ánh mắt bên trong mang theo một tia cầu khẩn, giọng thành khẩn. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, lời này nhờ ngươi nói, rõ ràng các ngươi phạm pháp, còn chỉnh ta cùng một người xấu tựa như. Bất quá gia hỏa này vẫn rất thượng đạo, đều không cần chính mình nhắc nhở. Yên tâm, con người của ta tin nhất phòng thủ hứa hẹn. Nhận được cam đoan của hắn, Diêu Ngọc Trung tâm bên trong tảng đá cuối cùng rơi xuống. Tề Vân lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ phần mềm hỏi, ngươi có thể cho ta chỉ ra cái kia động rộng rãi ở đâu không? Diêu Ngọc Trung nhìn màn hình điện thoại di động do dự một chút, cái này có chút khó khăn, ai lão sang bên trong tất cả đều là núi liền với núi, nhất định phải căn cứ vào dòng sông mới có thể định vị đến cái chỗ kia, ngươi cái này bản đồ vệ tinh cũng chụp không đến bên trong dòng sông. Tề Vân cũng không làm khó hắn, lấy điện thoại lại sau sờ cả một cái. Đúng như là đối phương nói tới, bây giờ ngoại giới đối với ai lão sam chỗ sâu tìm tòi có thể vẫn chưa tới một liền xem như địa phương địa lý chuyên gia đều không chắc chắn có thể tìm được cái chỗ kia. Liền xem như đội khảo sát khoa học muốn làm gì nghiên cứu, cũng bèn bèn ở ngoại vi tìm tòi. Chẳng lẽ muốn đi chỗ đó, còn phải đeo cái này vào lao trèo lên hay sao? Chương 447, lại đến kinh thành, 2/1, chương 447, lại đến kinh thành, 2/1, ngục trưởng văn phòng. Vương Ngục Trường gặp Tề Vân bên này xong việc, vẫn như cũng gì thêm lời thừa thái đều không có hỏi, chỉ là lấy ra thượng hạng lá trà chiêu đãi hắn. Tề Vân cũng không nóng nảy đi, vừa uống trà một bên cùng đối phương nói chuyện phiếm. Cái kia Vương Ngục Trường a, ta hỏi ngươi vấn đề a. Từ Vương Ngục Trường đặt chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh, Tề Cố vẫn ngài nói. Tề Vân sắp xếp lời nói một chút, hỏi dò, giống Diêu Ngọc Trung loại này trọng phạm, có hay không bị ngắn ngủi mang ra khỏi ngục giam tiền lệ a? Vương Ngục Trường sửng sốt một chút, đôi mắt nhỏ nháy nháy, rất nhanh liền liên tưởng đến cái gì, lập tức cười ha ha, tại chúng ta đệ nhất ngục giam là chưa từng có, bất quá địa phương khác có loại tiền lệ này. Theo quy định, trọng hình phạm trừ phi là có án kiện trọng đại cần xác nhận hiện trường, hoặc có đặc thù điều trị nhu cầu, hơn nữa đi qua thượng cấp chủ quản bộ môn phê duyệt, mới có thể tạm thời ra giám, hơn nữa toàn chỉnh phải đang theo dõi trong tầm mắt. Nếu như là Diêu Ngọc Trung loại này mà nói, bọn hắn thuộc về trọng điểm quản khống đối tượng, nghi tạm thời mang đi ra ngoài hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, có ý riêng đạo, đi điều trị phê duyệt thủ tục tương đối rườm rà, quá trình rất nhiều, không có đem nguyện phê không tới. Nếu là hắn liên lụy tới trọng yếu vụ án mà nói, hẳn là sẽ dễ dàng một điểm có thể hôn đến một thanh, cái nào không phải nhân tình, dứt bỏ năng lực làm việc không nói, đạo lý đối nhân xử thế khối này đó là tương đương xuất sắc, hắn không chỉ có trả lời Tề Vân vấn đề, hơn nữa còn đoán được dụng ý của hắn, trực tiếp cấp ra thao tác phương hướng. Tề Vân hài lòng gật đầu, cảm thấy gia hỏa này thật đúng là thật có ý tứ, tương lai còn có tiến bộ rất lớn không gian. Ha ha, hảo, ta hiểu rồi, cảm tạ Vương Ngục Trường rồi ha. Này cái này có gì dễ tạ, cũng là việc nằm trong phận sự. Vương Ngục Trường liên tục khoát tay. Tề Cố vấn ngài buổi tối nếu có rảnh rỗi mà nói, ta xin ngài ăn cơm rau dưa a. Hôm qua có cái thân thích mới từ nông thôn ôm chỉ lớn Nga trở về. Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, lộ ra cái xin lỗi nụ cười, cảm tạ Vương Ngục Trường hảo ý, bất quá ta một hồi còn phải đi chuyến kinh thành, cơm sẽ không ăn. Lần sau đi, có cơ hội ngươi đi Di tỉnh gọi điện thoại cho ta, ta an bài ngươi. Vương Ngục Trường nghe vậy, đôi mắt nhỏ sáng lên, trên mặt lập tức cười miệng toe toét. Hắn cái này bận trước bận sau vì cái gì, không phải liền là chờ câu nói này đi. Ai ma ơi, cái kia quá tốt rồi. Sớm muốn đi bên kia đại thảo nguyên đi bộ một chút, quay đầu đi chỉ định muốn làm phiền ngài. Ha ha, đi. Vậy ta trước hết cáo tử. Tề Vân nói đứng dậy đi ra ngoài. Vương Ngục Trường đội vàng đưa tiễn, một mực đem hắn cho đưa lên xe, mới không lưng thua tay nói, thể cố vấn ngài trên đường chú ý an toàn à, có bất kỳ cần chúng ta bên này hỗ trợ, ngài tùy thời gọi điện thoại cho ta. Linh huyện, nào đó thương trường xa xỉ phẩm quầy chuyên doanh. Diêu Phượng Quyên đang nhìn một cái giá cả không ít túi sách yêu thích không buông tay. Bên cạnh cùng một chỗ chơi mặt trường hảo tập Mỹ nhìn nàng một cái, cười trêu ghẹo, ưa thích liền mua thôi. Thế nào? Sợ ngươi lão công nói ngươi a? Ngươi hôm qua trên bàn thắng tiền đều đủ mua túi này, có gì có thể do dự? Diêu Phượng Quyên cười lắc đầu, cuối cùng vẫn không thôi đem cái kia chỉ bao thả trở về, tính toán, quá chiêu diêu, không thích hợp ta. Tập Mỹ cũng không nói thêm nữa, cầm lấy bên cạnh một cái khác treo ở cổ tay hướng nàng lay động, ai, ta xách túi này dễ nhìn không? Hai người tại thương trường đi dạo gần nửa ngày, lúc rời đi tại bãi đỗ xe phân biệt. Diêu Phượng Quyên ngồi trên nàng đại chúng cờ cờ vừa mới tụ hợp vào đường cái, liền nghe đụng. Một tiếng, xe không bị khống chế xông về phía trước ra ngoài đến mấy mét. Diêu Phượng Quyên dọa đến trái tim kém chút nhảy ra cổ họng, hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, đặt mạnh phanh lại mới khiến cho xe dừng lại. Nàng chưa tỉnh hồn mà quay đầu nhìn, trong kính chiếu hậu một chiếc màu đen xe Việt dã đâm vào cờ cờ trên ông, đuổi theo đôi. Nàng trước tiên cũng không phải lựa chọn báo cảnh sát, mà là hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn lão công gọi điện thoại. Lão công, ta xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi mau tới. Một bên khác, quốc lộ cái khác tiểu tiểu lâu bên trong, Lý Đại Xuân bực bội ném đi điện thoại, hướng hai ngay hồ, ải, các minh đệ ta đi ra ngoài một chuyến, hai sửng sốt tiếp nhận chỉ huy, các ngươi tiếp tục thượng nhân cho ta xông về phía trước, hôm nay nhất định phải làm phục bọn hắn. Nói đi hắn cầm áo khoác lên vội vàng xuống lầu. Ngay tại hắn rời đi 10 phút sau, Phong Trần phó lao quỷ lặng lẽ đi tới lầu 2. Hắn tay chân nhanh chóng lật tung rồi nhà này hắc điếm mỗi một góc, đem đáng tiền cái gì cũng cho đóng gói hảo, cuối cùng mới đi đến két sắt bên cạnh, bắt đầu thử nghiệm phá vỡ. Tề Vân đã đáp ứng Diêu Ngọc Trung buông tha hai người này, không bắt bọn họ đi ngồi tù, nhưng những thứ này tiền tham ô nhất thiết phải toàn bộ xung công bằng không đều đối không dậy nổi Lý Đại Xuân ngày hôm qua tiêu căng khó thuần thái độ. 8 giờ tối, kinh thành, Văn Đông nhà trong thư phòng. Tề Vân quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, không biết vị lãnh đạo này để cho hắn buổi tối tới cần làm chuyện gì. Văn Đông cũng không phải cố ý khinh mặt hắn, mà là từ hắn tiến vào thư phòng bắt đầu, người trước việc làm liền không có dừng lại qua. Mắt thấy một bình trà đều nhanh uống xong, Văn Đông cuối cùng thả xuống trong tay bút máy, mệt mỏi lấy xuống kính mắt vuốt vuốt mi tâm. Tới rồi. Tề Vân nhu thuận gật đầu, đứng, nhìn ngài một mực đang bận rộn, liền không có quấy rầy. Văn Đông khinh nhân một tiếng, cầm qua bên cạnh cặp công văn, từ bên trong lấy ra một túi văn kiện đưa cho Tề Vân, ngươi xem trước một chút cái này à. Tề Vân lên đường tiếp nhận túi văn kiện, nội tâm có chút hiếu kỳ. Mở ra xem, bên trong là mấy tờ giấy, phía trên ghi chép từng cái danh tự, cùng với cặn kẽ thân phận tin tức, tên rất dài, cũng là người ngoại quốc. Lãnh đạo, đây là... Tề Vân nghi ngờ nhìn về phía Văn Đông. Đây là Quách Sao điều tra đến C1A xếp vào tại dầu mỏ quốc danh sách nhân viên. C1A. Quách Sao Tề Vân lần nữa trực quan cảm nhận được cái ngành này cường đại, mà ngay cả loại này tin tức tuyệt mật đều có thể nắm giữ. Văn Đông từ trên ghế đứng dậy, đi tới Tề Vân ghế salon bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng đạo, lần này xạ dạ mạn gây ra động tĩnh cũng nhỏ. Chỉ để chọc giận một ít người, thế cục đang hướng về phương hướng không thể khống chế phát triển, xung đột đã không thể tránh né. Có một số việc chúng ta không tiện tỏ thái độ, càng không thể trực tiếp tham dự, cho nên hy vọng ngươi lấy cá nhân thân phận, đem trên phần văn kiện này nội dung truyền lại cho hắn, cũng coi như là đối với hắn lần này nghĩ cách cứu viện bên ta nhân viên một loại hồi báo. Tề Vân gật đầu một cái, đem văn kiện thu hồi, tốt, ta hiểu rồi, sau đó ta liền đi chuyện này. Ân. Văn Đông không có tiếp qua nhiều căn dặn, đối với Tề Vân làm việc vẫn tương đối yên tâm. Mặt khác, ngươi gần nhất trung thực ở trong nước đợi, có thể qua một thời gian ngắn sẽ đối với ngươi có một lần chính thức thẩm tra, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đây đều là phân công phía trước thông thường quá trình. Tề Vân bên trong hơi động lòng, rốt cuộc đã tới sao? Chuyện này từ bắt đầu điều nhiệm đến thiên hành tổng công ty lúc, trong lòng của hắn liền đã có mong muốn. Từ xí nghiệp nhà nước điều nhiệm đến đơn vị hành chính nhậm chức không phải là không có qua tiền lệ, chỉ là không biết cuối cùng sẽ cho hắn an bài cái gì thực vật. Nếu như đến lúc đó không hài lòng, mình có thể cự tuyệt không? Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ điều này thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, bảo mẫu tới hô Văn Đông ăn cơm đi. Văn Đông chạm đứng dậy, vỗ vỗ Tề Vân bả vai, lễ phép hỏi một câu, ngươi ăn cơm rồi sao? Không có, ta mới từ L tỉnh chạy tới, lưu lại ăn chút gì cũng được. Tề Vân thật thà cười cười, không chút khách khí trả lời. Văn Đông sửng sốt một chút, ý kia giống như tại nói ta mời ngươi sao? Lập tức bật cười, đi, vậy thì ăn chung, chuyện thường ngày, đừng ghét bỏ. Đồ ăn quả nhiên rất đơn giản, hai mặn hai chay một chén canh, trên bàn cơm hai người cũng không trò chuyện tiếp việc làm xong cơm Tề Vân liền cáo từ rời đi. Ngồi trên sau xe, hắn trước tiên cho xạ dạ mạn gọi điện thoại, rất mịt mờ nói cho đối phương biết liên quan tới danh sách tin tức. Xạ dạ mạn cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền đoán được phần danh sách này xuất xứ, chỉ bất quá hắn không nói tới một chữ, chỉ là đối với Tề Vân biểu đạt cảm tạ. Ta như thế nào giao cho ngươi? Tề Vân nhíu mày hỏi. Bây giờ dầu thô quốc bên kia thế cục mẫn cảm, hắn không xác định trực tiếp thông qua mạng lưới gửi qua có thể hay không bị chặn được. Xạ dạ mạn cấp ra biện pháp giải quyết, làm phiền ngươi phái người đem mấy thứ cầm tới đại sứ quán, người ở đó có an toàn con đường truyền lại cho ta. Đi, ta bây giờ tự mình đưa qua. Quá cảm tạ ngươi, cùng, ngươi sẽ là ta xạ dạ mạn cả đời bằng hữu. Tề Vân gãi gãi lỗ tai, mặc dù ngữ khí nghe rất chân thành, chính là không biết đến cùng mấy phần thật mấy phần giả. Hai giờ sau, ô tô đi tới quốc gia cục văn hóa khảo cổ gia trúc viện. Nơi này bảo an tương đối rộng rãi, xe lái thẳng đến Tiêu Hán Quang nhà dưới lầu. Tất nhiên tới kinh thành một chuyến, Tề Vân liền thuận tiện đi bái phòng một chút bắp đùi của mình, thuận tiện thỉnh đối phương giúp một chút. Đi vào trong phòng, Tề Vân thả xuống ven đường tạm thời mua lễ vật, quan sát bốn phía một phen, đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới đối phương ra. Ba phòng ngủ một phòng khách, trang trí cùng văn nhã gì không dính lên nổi, chỉ có thể dùng phổ thông hai chữ hình dung. Liên ngay một người ở nhà a. Ân. Tiêu Hán Quang chỉ ghế sofa, không có quá nhiều giảng giải, người đêm hôm khuya khoắt chạy tới tìm ta làm gì? Đây không phải rất lâu không có nghe lãnh đạo dạy bảo, đặc biệt tới thăm một chút ngài. Tề Vân thử lấy răng ngồi xuống, thuận tay cầm lên trên bàn trà một bình nước khoáng vặn ra. Tiêu Hán Quang liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí mang theo trêu chọc, bớt đi bộ này, tiểu tử ngươi cái mông một bệnh lên ta liền biết ngươi muốn làm gì mau nói. Nói xong đi nhanh một chút, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tề Vân cũng không trách móc, trên mặt vẫn cười a a, sự kiện kia tiểu hàm đều hồi báo cho ngài a. Tiêu Hán Quang điểm gật đầu, ân, nói, ta đã an bài nơi đó cục văn hóa khảo cổ người đi hiện trường, ngày mai hẳn là liền sẽ có tin tức. Nói đến đây, hắn lông mày nhướng lên, thế nào? Đồ vật còn không có mang về đâu, tiểu tử ngươi liền không dằn nổi chạy tới tranh công. Lãnh đạo lời này của ngươi nói, ta là cái loại người này đi. Tề Vân giả bộ oán trách nhìn hắn một cái, sau đó nói ra mục đích của chuyến này, kỳ thực ta tới là có một chuyện khác hướng ngài hồi báo, có liên quan ai lão sam. Mấy phút sau, Tiêu Hán Quang nghe xong Tề Vân giảng thuật, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Ngươi có thể xác định hắn nói đều là thật? Tề Vân gật đầu, ta cảm thấy 8/9. Vậy ngươi ý gì? Ta muốn mang Diêu Ngọc Trung vào trong núi tìm xem một chút, bất quá hắn bây giờ tình huống thân thể cũng không biết có thể hay không chịu đựng được, cho nên muốn xin ngài giúp ta lại tìm hai cái biết phong thủy địa lý chuyên gia. Ngươi muốn đích thân đi bảo? Tiêu Hán Quang kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngựa khí trở nên nghiêm túc lên, ở trong đó nhưng là chân chính rừng rậm nguyên thủy, đến cùng gì tình huống ai cũng không rõ ràng, tiểu tử ngươi đừng mù hồ nháo. Người trẻ tuổi truy cầu kích động cũng không phải người chơi như vậy. Tề Vân cũng thu hồi trên mặt cười, ngựa khí nghiêm túc, lãnh đạo, ta biết hai lão sam tính nguy hiểm, chỉ là ta có không thể không đi lý do, chẳng qua trước mắt còn chưa thuận tiện nói cho ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại xuất phát, ngươi lại có lý do. Tiêu Hán Quang lườm hắn một cái, ngắt lời nói, lời này ta nghe thế nào quen tai như vậy đâu. Tề Vân lúng túng sờ lỗ mũi một cái, có mấy lời thật không biết nói thế nào. Cũng không phải không tín nhiệm Tiêu Hán Quang mà là hắn không biết nên giải thích như thế nào. Cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết, ta biết hai lão sam bên trong có một khỏa tầm bùi ánh mắt ta, nghe liền có chút chuyện ngàn lẻ một đêm. Trầm mặc một lúc lâu sau, Tiêu Hán Quang gặp Tề Vân một bộ dáng vẻ thái độ kiên quyết, cuối cùng thở dài, tiểu tử ngươi nguyện ý dạy vò liền dạy vò à, ngày nào cho ngươi cái mạng nhỏ này dạy vò không có ngươi liền đàng hoàng. Người ta có thể giúp ngươi tìm, những thứ khác chính ngươi xử lý a. Cảm tạ lãnh đạo. Tề Vân lập tức nhếch miệng cười. Ngày kế tiếp, SL tỉnh đệ nhất ngục giam. Diêu Ngọc Trung. Đến. Đi theo ta. Diêu Ngọc Trung đi theo giám ngục đi tới Vương Ngục Trường văn phòng, trong phòng còn có hai cái hắn chưa từng thấy người. Vương Ngục Trường đem một phần văn kiện bỏ vào tủ đựng hồ sơ, tiếp lấy hướng Diêu Ngọc Trung giơ lên cái cằm, lập tức cùng bọn hắn đi. Nhớ kỹ, thật tốt phối hợp, đừng có đùa hoa văn. Diêu Ngọc Trung là người, con mắt đục ngầu bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn đánh giá cái kia hai cái dáng người khôi ngô người xa lạ, trong lòng trong nháy mắt liên tưởng đến cái gì. Đi thôi. Một người trong đó nắm lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn đi ra phía ngoài. Vương Ngục Trường theo ở phía sau đưa tiễn, bất quá tặng đối tượng chắc chắn không phải hắn. Cửa nhà tù bên ngoài ngừng lại một chiếc không có dán bất luận cái gì dấu hiệu xe con, Diêu Ngọc Trung bị tiến lên ghế sau, cửa xe bịch một tiếng đóng lại, trực tiếp thẳng hướng lấy phía phi trường hướng chạy tới. Mấy tiếng sau, kinh thành một quán rượu bên trong, Diêu Ngọc Trung gặp được cái kia quen thuộc người trẻ tuổi. Trung Hoạch tự do cảm giác như thế nào? Tề Vân ngồi ở trên ghế salon, cười nhẹ hướng hắn hỏi. Diêu Ngọc Trung ngơ ngác đứng ở nơi đó, bây giờ nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhất thẩm thế nhưng là phán xử bắn, lần hai thẩm mới dùng đổi thành chết trì hoãn, liên loại này trọng tội, người trẻ tuổi trước mắt này thế mà chỉ dùng một ngày thời gian liền để hắn rời đi đạo kia tường cao. Mặc dù hắn biết đây chỉ là tạm thời, nhưng vẫn như cũ đầy đủ để cho hắn chấn động không gì sánh nổi. Chỉ dựa vào cái kia bách sao quyển sổ nhỏ, cũng không cách nào làm đến bước này a. Tề Vân hướng Diêu Hâu ra hiệu, cho hắn cái còn mở ra. Sau từ này trong túi móc ra chìa khóa, cùng cụt một tiếng mở ra Diêu Ngọc Trung trên cổ tay còn tay. Tới, ngồi xuống trò chuyện. Tề Vân hướng Diêu Ngọc Trung vẫy vẫy tay, chờ đối phương sau khi ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, ngươi hẳn là có thể đoán được ta nhường ngươi đi ra ngoài mục đích à? Diêu Ngọc giờ gật đầu, rất thức thời nói, biết rõ. Ân, vậy là được. Thật tốt phối hợp, sau khi chuyện thành công muốn nói thả ngươi đó là ta thổi ngữ bức, bất quá nhường ngươi về sau ở bên trong qua thoải mái một chút, vẫn là không có gì vấn đề. Tề Vân trước tiên cho đối phương vẽ một bánh nướng, tiếp lấy cầm lấy trên bàn một tấm tờ đơn đưa tới, ta đã để cho người ta đi làm trang bị, ngày mai xuất phát, ngươi xem một chút trên danh sách này còn có hay không cần bổ sung. Chương 448, lên núi, 2/1, chương 448, lên núi, 2/1, xế chiều hôm đó, Tề Vân đoàn đội ngoại trừ Cao Mẫn cùng A Minh, cái kia tổ người lưu thủ, các tiểu nhị cũng đã toàn bộ đổi tới kinh thành. Ngoài ra, Tiêu Hán Quang tìm hai cái tinh thông phong thủy chi thuật người cũng tới đến khách sạn. Lão bản, người tới. Quyền ca đem hai người lĩnh đến gian phòng. Hai người này một già một trẻ, ra cái tuổi đó hẳn là cùng Diêu Ngọc Trung không sai biệt lắm, bất quá trên đầu không có gì tóc trắng, thể cốt nhìn xem rất khỏe mạnh, cùng trong khu cư xá luyện công buổi sáng đụng cây đại gia có liều mạng. Người mặc trang phục nhà đường, tay trái vuốt vuốt một chuỗi tử đàn Phật châu, rất có phái đoàn. Tuổi con nhỏ điểm cái kia 40 mấy tuổi, tướng mạo rất lãnh khốc, dáng người kiên cường, khí chất cùng tiểu võ có chút tương cận, tựa hồ cũng là người luyện võ. Tề Vân Nguyên cho là Tiêu Hán Quang tìm người lại là trong cục chuyên gia học giả, nhưng quan hai người bộ dạng này không quá giống. Hắn thả ra trong tay sự vụ, đứng dậy đón, ha ha, hai vị chính là Tiêu cục trưởng đề cử cao nhân a. Ta là Tề Vân, lần này ai lão áo hành trình, còn phải làm phiền hai vị hao tổn nhiều tâm trí. Tên lão giả kia hướng Tề Vân chắp tay, Tề tiên sinh khách khí, cao nhân không dám nhận, người khác đều xưng hô ta Tần bốn ngón tay, ngươi cũng có thể gọi ta lão Tần. Đây là học trò ta, Kim Bảo. Tên là Kim Bảo trung niên cũng hướng Tề Vân ôm quyền, gặp qua Tề tiên sinh. Tề Vân cười gật gật đầu, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lao đầu cái kia hai tay, chỉ thấy tay phải bỗng nhiên thiếu căn ngón út, chỉ có bốn cái ngón tay. Khó trách gọi Tần bốn ngón tay, danh hào này thật đúng là đủ khích hào. Tiêu Hán Quang chỉ nói với hắn người hai người này rất có bản sự, phù hợp yêu cầu của hắn, những thứ khác cũng không nói tỉ mỉ, cho nên Tề Vân tạm thời còn không rõ ràng lắm hai người này bối cảnh. Tề Vân thu hồi ánh mắt, hướng hai người gọi, Tần lão, Kim huynh đệ, ngồi bên này. Ba người đi tới ghế sofa ngồi xuống. Tề Vân lại đem Diêu Ngọc Trung bổ sung qua cái kia trường trang bị danh sách đưa tới, hai vị xem, chúng ta lần này lên núi phải chăng còn có cần bổ sung đồ vật. Tần bốn ngón tay tiếp nhận danh sách nhìn qua hai lần, ánh mắt dừng lại ở trên cái kia số lớn bột hùng hoàng, nghi ngờ hướng Tề Vân hỏi, xin hỏi Tề tiên sinh, chuẩn bị nhiều như vậy bột hùng hoàng là? Ai lão trong ao rắn, côn trùng, chuột, kiến là nhiều, nhưng cũng không cần đến 10 kg a. Tề Vân nghĩ nghĩ, hướng cửa ra vào Quyền Ca hô, Quyền Ca, ngươi đi đem lão Diêu mang tới. Hai vị chờ, tình huống cụ thể ta để cho một vị khác giảng giải cho hai vị nghe. Quyền Ca lên tiếng. Không bao lâu liền dẫn lão Diêu trở về. Diêu Ngọc Trung vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi vào Tần bốn ngón tay trên thân, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tần bốn ngón tay lườm cái trước một mắt, vương chén trà tay cũng ngừng lại giữa không trung. Tề Vân đang định giới thiệu một phen, lại cảm giác được hai người này quái dị phản ứng. Tầm mắt hắn tại Diêu Ngọc Trung cùng Tần bốn ngón tay ở giữa vừa đi vừa về lướt qua, trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới, khẽ cười một tiếng, xem ra hai vị là quen biết cũ. Cái này đúng thật là đúng dịp. Diêu Ngọc Trung lấy lại tinh thần, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Tần bốn ngón tay đặt chén trà xuống, đáy mắt cũng thoáng qua một tia buồn vô cớ, lão Diêu à, ta còn tưởng rằng đời này cũng không có duyên gặp lại, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Diêu Ngọc Trung đi tới bên cạnh ngồi xuống, giải thích một câu, Tề tiên sinh để cho ta cho hắn mang một lộ. Tần bốn ngón tay khẽ gật đầu, thở dài nói, còn có thể sống được liền tốt. Đơn giản hai câu nói sau, mỗi người bọn họ cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, giống như cũng không có như vậy quen thuộc. Tề Vân hướng Diêu Ngọc Trung nói, lão Diêu, Tần lão là ta cố ý tìm đến hỗ trợ, lần này sẽ cùng chúng ta đồng hành, ngươi cho hắn kỹ càng giới thiệu một chút tình huống. Diêu Ngọc Trung ứng thanh, bắt đầu tự thuật. Bất quá hắn cũng không có nhắc đến bảo tàng sự tình, chỉ nói là đến đó tìm kiếm thứ nào đó. Mới đầu Tần bốn ngón tay còn không có phản ứng gì, khi nghe thấy cái kia động đá vôi bên trong có rất nhiều xà sau, sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Tần lão, có vấn đề gì không? Tề Vân thấy thế hỏi một câu. Tần bốn ngón tay hơi trầm ngâm, sau đó hỏi ngược lại, các ngươi biết cái chỗ kia tại sao lại được xưng ai lão áo sao? Tề Vân lắc đầu, hắn đây thật đúng là không có nghiên cứu qua. Bất quá nhìn Diêu Ngọc Trung bộ dáng kia hẳn là biết được chút mọi nguồn, bất quá hắn lại không lên tiếng. Tần bốn ngón tay vân vê Phật châu, chậm rãi mở miệng, tiên tần thời kỳ, trong núi này ở một cái cổ quốc, liền kêu Hai Lao Quốc. Truyền thuyết Hai Lao Quốc tiên tổ là Chín Long, mẫu thân là Sở Trầm Mục mà dựng cấp nhất, sinh hạ cửu tử bên trong, Chín Long tối hiền năng, được đề cử làm vương, xưng Buồn Bã Lao Vương, từ đó liền có Hai Lao Quốc. Hai Lao Quốc đời đời ở Hai Lao áo mạch, trên núi chướng khí xà trùng ngang ngược, tiên dân vì sinh tồn, lục lọi ra cùng xà sống chung biện pháp. Bọn hắn sẽ ở âm khí nặng chỗ, cố ý chạy ra nghỉ lại chỗ, để cho bầy rắn săn mồi khác côn trùng có hại, đồng thời rắn lột, mật rắn còn có thể làm thuốc, dần dà xà liền thành Ai Lao Quốc đồ đằng. Nếu như ngươi nói chỗ kia động đá vôi bên trong có rất nhiều xà mà nói, sợ rằng sẽ đổ vật nút ở nơi đó người chắc chắn là biết được động rộng rãi tình huống, cho nên mới cố tình làm. Thậm chí hắn có thể là Ai Lao Quốc hậu duệ, hay là biết Ai Lao Quốc lịch sử người, hẳn là nắm giữ lấy điều khiển bầy rắn phương pháp. Diêu Ngọc Trung nghe xong trên mặt không có thay đổi gì, Tề Vân lại là nội tâm chấn động, không nghĩ tới trong này còn dính đến đoạn lịch sử này. Xem ra trước kia lợi nhuận người này, hay là bên cạnh hắn có người có thể điều khiển những cái kia bầy rắn, cho nên mới có thể sai xử cái kia 500 tên khuôn bắc đem bảo tàng cũng trở đến động rộng rãi chỗ sâu. Vừa nghĩ đến đây, Tề Vân quay đầu mắt liếc Diêu Ngọc Trung. Gia hỏa này là thực sự không hiểu rõ những tình huống này, vẫn là lúc trước liền có trô giấu giếm. Cái kia, dùng những thứ này bột lưu mình, có thể đem động đá vôi bên trong bầy rắn xua tan sao? Một mực không có lên tiếng tức giận Kim Bảo hướng Tần bốn ngón tay hỏi, lãnh cốc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia chần chờ. Tần bốn ngón tay vân vê Phật châu tay ngừng lại, khẽ khẽ lắc đầu. Tầm thường xà trùng sợ lưu mình, nhưng động đá vôi bên trong này ra hỏa liền không nói được rồi. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên hiểu được đoạn lịch sử này, cũng không tự mình từng tiến vào Ai Lao áo, cho nên không thể nào xác định. Tề Vân nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, mang hai thanh súng tu lửa, nhiều hơn nữa mang chút xăng thử xem a. Tần bốn ngón tay khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Sự tình thương lượng xong, Tề Vân liền để Quyền Ca mang Tần bốn ngón tay sư đồ đi căn phòng cách vách nghỉ ngơi, đơn độc đem Diêu Ngọc Trung cho lưu lại. Diêu Ngọc Trung tựa hồ đoán được cái trước muốn hỏi hắn cái gì, không đợi đặt câu hỏi liền chủ động nói, ta đối với hắn nói tình huống cũng không hiểu rõ tình hình, trước kia ta tra duyệt chỗ đó tư liệu, cũng chỉ là nhằm vào cận đại địa lý huyện trí. Tề Vân nhìn hắn chằm chằm 2 giây, sau đó cười khoát tay áo, ha ha, lão Diêu ngươi đa tâm, ta tất nhiên đem ngươi lấy ra, tự nhiên là tin tưởng ngươi. Diêu Ngọc Trung ra mặt khẽ nhăn một cái, nhìn thế nào đều cảm giác Tề Vân nụ cười có chút âm chắc chắc. Liền nghe Tề Vân tiếp tục nói, ta là muốn hỏi một chút vừa rồi hai vị kia, nói cho ta một chút tình huống của bọn hắn. Diêu Ngọc Trung kinh ngạc quay đầu, giống như tại nói không phải ngươi tìm đến người sao? Ngươi cùng bọn hắn chưa quen thuộc. Hai người bọn hắn là bằng hữu ta hỗ trợ tìm, cụ thể bối cảnh cũng không có nói cho ta biết. Tề Vân giải thích một câu. Diêu Ngọc trung điểm gật đầu, bắt đầu nói lên tần bốn ngón tay, lão gia hỏa này trước đó cùng ta là đồng hành, hắn coi là nam ba tử bên trong nhân vật số 1. Tề Vân thầm nghĩ quả là thế, khó trách tần bốn ngón tay sư đồ cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, cùng Hoa Vệ Quốc, Ngụy Học Minh loại kia thầy giáo giả hoàn toàn khác biệt. Bất quá Tiêu Hán Quang như thế nào cho mình cứ vậy mà làm cái trộm mộ tới. Năm đó có người ở Tấn Tây Chi Hoa, hắn cùng ta đều đi, mục tiêu là một tòa đường đại cổ mộ. Bắt đầu hành động rất thuận lợi, dưới mặt đất tìm được không thiếu lớn hàng, bất quá, lúc đi ra tao ngộ ngoài ý muốn, bị người cho điểm. Ta trước hết nhất đi ra, cho nên may mắn đào thoát, đằng sau có không ít người đều bị ngăn chặn, nghe nói trong đó liền bao quát cái này tần bốn ngón tay. Về sau ta tại Bắc Tre né một hồi, từ bằng hưu châu đó thăm dò được một chút tiểu đạo tin tức, nói tần bốn ngón tay bị hợp nhất, mới đầu ta còn không quá tin tưởng, hiện tại xem ra hơn phân nửa là thật. Hợp nhất? Tề Vân mở người, khó trách Tiêu Hán Quang sẽ cho hắn phái cái trộm mộ tới, cảm tình là có chuyện như vậy. Ít các ngươi loại này mất đầu nghề, còn có hợp nhất nói chuyện. Vậy ngươi trước kia thế nào không có bị hợp nhất đâu? Diêu Ngọc Trung mím môi một cái, hẳn là coi trọng tần bốn ngón tay năng lực à, bọn hắn mạch này có sư truyền, không giống ta loại này giã lộ. Đến nỗi hợp nhất hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái, thời đại không giống nhau, lúc kia khoa học kỹ thuật không giống bây giờ phát đạt như vậy, muốn vào đại mộ liền phải muốn bản lĩnh thật sự, quan gia cần hắn loại người này, cho nên nguyện ý cho bọn hắn cơ hội lập công chủ tội. Bây giờ không đồng dạng, văn bảo đảm cường độ càng lúc càng lớn, quan gia cũng nuôi dưỡng thật nhiều nhân tài, không còn cần chúng ta loại này đã ố với người. Tề Vân khẽ gật đầu, xem như công nhận đối phương thuyết pháp. Quách gia bây giờ đã rất ít chủ động đi mở những cái kia mộ huyệt, chỉ có những cái kia bị trộm mộ tặc phá hư qua mới có thể tiến hành bảo hộ tính chất khai quật. Tỷ như lần trước tại Bắc Tre tìm được thành Cát Tư Hãn Lăng Tẩm, cũng là người phái đi re gỗ kéo lệ trước tiên đào thông mộ thất, mới có Tề Vân sau tới cùng Hoa Vệ Quốc cùng một chỗ xuống. Vậy ngươi còn hắn thật xui xẻo thôi, không có bắt kịp thời điểm tốt. Tề Vân trêu đùa một câu. Diêu Ngọc Trung gạt ra một nụ cười khổ, không có gì xui xẻo hay không, làm chúng ta nghề này đã sớm làm xong tùy thời ăn súng chuẩn bị, ta có thể sống tạm xuống đã vô cùng cảm tạ chính phủ. Ha ha, ngươi còn nghĩ rất thông thấu. Tề Vân cũng cười cười, lại hỏi, ai, hắn cái kia ngón tay làm sao chuyện a? Tay phải hắn có tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu. Ngày kế tiếp, chờ đủ loại trang bị Vịnh Lưu J700 bay về phía Điền Tỉnh. Chờ Tề Vân bọn hắn lúc rơi xuống đất, đã là giữa trưa. Nơi đó cục văn hóa khảo cổ đã sớm giúp bọn hắn chuẩn bị xong cần thiết cố xe, một nhóm tầm 10 người tại Nam Chiếu đơn giản ăn bữa cơm, sau đó liền lái xe lái về phía Ai Lão Áo. Nam Chiếu tại Ai Lão Áo phía tây, từ nơi này đi qua cách 300 km. Xe tại trên đường cao tốc mở 2 đến 3 giờ thời gian, tiếp lấy đi vào quanh co vòng quanh núi đường cái, lại mở 7, 80 km sau, đường nhựa dần dần bị đá vụn thay thế, bánh xe ép qua hòn đá phát ra két cạch âm thanh, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc cũng biến thành mảng lớn lá cây to bè rừng. Trong không khí hòa với lá mục cùng ẩm ướt bùn đất hương vị, nơi xa Ai Lão Áo hình dáng tại trong mây mù như ẩn như hiện. Ai Lão Áo trước mắt còn thuộc về phong bế khu bảo hộ thiên nhiên, ngoại trừ phía ngoài nhất khu vực trung tâm là không cho phép tiến vào. Đá vụn cuối đường là một cái cực lớn đập chứa nước, phía trước có một cái trạm kiểm tra, đứng thẳng cấm thông hành tiêu chí, đến nơi này liền không thể đi về trước nữa, hơn nữa phía trước cũng không có lại có thể thông xe đường. Đầu xe Diều Hâu dừng xe ở trạm kiểm tra cửa ra vào, xuống xe cùng nhân viên quản lý thương lượng một phen, sau đó trạm kiểm tra đại môn mở ra, đội xe chậm rãi lái vào. Dưới mắt sắc trời dần tối, đêm nay chỉ có thể trước tiên ở trạm kiểm tra qua đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát lên núi. Chân núi nhiệt độ rất thấp, hơn nữa giống như phương Bắc rét lạnh còn không, bên này là loại kia tầm cốt rất lạnh, hơn nữa tới gần đập chứa nước, loại kia nhớp múa khí lạnh theo cổ áo, ống tay áo hướng về trong giá chui. Đám người nhao nhao đổi lại áo ra kín, tiến vào trạm kiểm tra bên trong sưởi ấm. Tới, các vị lãnh đạo uống trà. Một cái đen thui hộ lâm viên bưng tới hai cái trà bạc. Tề Vân sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, để cho đối phương cũng ngồi xuống sưởi ấm. Lá trà chính là mấy đồng tiền một bao phổ thông lá trà, bất quá bây giờ Tề Vân uống vào lại thắng qua lúc trước hắn mua mấy chục vạn một cân đại hồng bảo. Lãnh đạo, các ngươi là lên núi làm khoa học sao? Hộ lâm viên hiếu kỳ đánh giá mấy người, tháng trước cũng đã tới mấy cái lao sư, bất quá bọn hắn mang trang bị không có các ngươi nhiều như vậy, sáng sớm đi vào buổi chiều liền đi ra. Người nơi này ưa thích đem những cái kia có văn hóa, hiểu nhiều lắm nhân xưng làm lão sư, bất quá lúc trước Diều Hâu cho hắn nhìn giấy chứng nhận phía trên thế nhưng là mang theo quốc huy, cho nên hắn xưng Tề Vân mấy người vì lãnh đạo. Tề Vân hướng hắn cười cười, hồi đáp, đúng, làm khoa học, chúng ta có thể muốn đi vào thời gian dài một điểm. Vậy các ngươi ngàn bạn muốn coi chừng điểm A, xiết trong núi nguy hiểm vô cùng, có hắc hùng tinh. Đứng lên so với người còn cao. Hộ lâm viên làm ra cái khoa trương biểu lộ, hảo tâm nhắc nhở đám người. Ân, chúng ta sẽ chú ý. Biết trên núi có thật nhiều đại gia hỏa, cho nên để nhiệm vụ lần này, Tề Vân cố ý làm mấy cái súng gây mê, còn có nguyên bộ cường hiệu thuốc mê. Đừng nói là hắc hùng, chính là gặp gỡ lợn rừng con báo cũng có thể ứng phó. Hộ lâm viên thấy hắn nghe lọt được, mới yên lòng, lại đi lò bên trong thêm khối củi khô, không riêng gì dã thú, xít mấy ngày vẫn luôn tại mưa rơi, những cái kia sườn núi ngay ngay, ai, đều sạch sẽ vô cùng. Hẳn là hiếm thấy nhìn thấy người sống, hộ lâm viên lời nói liền không có dừng lại, thẳng đến Tề Vân bắt đầu ngáp, hắn mới ý thức tới sắc trời không còn sớm. Buổi tối đám người ngay tại trong trạm kiểm tra bọc lấy túi ngủ nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, bọn hắn cũng đã đạp vào núi đường nhỏ. Quả nhiên như hộ lâm viên nói tới, một đi ngang qua tới tất cả đều là bùn loãng bã lũ, không đi hai bước đế giày liền bị bùn đất ba treo đầy, dẫn đến giày leo núi cũng đã mất đi nguyên bản chạm đất lực, dưới chân chân mượn. Đi ở phía trước Diêu Ngọc Trung mấy lần đều suýt nữa té ngã, cũng may có một mực trông nom như đại đem hắn bị. Trái lại Tần Bốn ngón tay liền muốn thong dong rất nhiều, cái này sư đồ hai đều không đơn giản, đi lại thong dong, lực lượng nòng cốt vô cùng ổn. Cứ như vậy lão đạo đi cá biệt giờ, mặt trời mọc thời gian, đội ngũ triệt để thoát ly khu vực an toàn, tiến vào ít hai lui tới chỗ. Cây cối chung quanh càng đông đúc, cường tráng thân cây giao thoa ngang dọc, cành lá che khuất bầu trời, liền dương quang đều hiếm thấy xuyên qua mấy phần. Trong không khí tràn ngập rất nặng ẩm ướt hơi nước, để cho người ta hô hấp đều cảm thấy khó chịu. Tại phía trước nhất mở đường Quyền Ca đột nhiên dừng chân lại, ngồi xổm người xuống đánh giá mặt đất, giống như là gấu đen giấu chân. Sau lưng Sao Tử bọn người nghe vậy, trở tay cơ lấy con súng gây mê, cảnh giác quan sát bốn phía. Chương 449, người đây là chính mình đem lộ cho đi hẹp. Chương 449, người đây là chính mình đem lộ cho đi hẹp. Châu Á hát hùng lại xương nguyệt gấu, cũng là Đông Bắc lao thiết trong miệng gấu chó. Ai lão sam khoa học phim phóng sự bên trong, đã từng có nhiều cái ống kính quay chụp đến loại này gấu bóng dáng. Bây giờ, Tề Vân bọn hắn hơn 10 mét bên ngoài liền có như thế một cái đại gia hỏa. Toàn thân nó màu đen nhánh, da lông bóng loáng, hình thể so trong đội ngũ cơ thể khỏe mạnh nhất như lại còn muốn lớn hơn một vòng, bộ ngực mọc ra một túm lông trắng, một đôi mắt tròn, lộ ra mấy phần ngỗ ngược cảnh giác, đang gắt gao nhìn chằm chằm xâm nhập lãnh địa đám người. Có lẽ là vừa rồi ăn động tác bị đánh gãy, trong miệng nó còn ngậm một đoạn vỏ cây một dạng đồ chơi, màu đen mũi hơi hơi co rúm, dường như đang phân biệt trước mắt những thứ này khách không mời mà đến ý đồ đến. Tề Vân đã không phải là lần thứ nhất trông thấy loại này đại gia hỏa, lần trước tại hàng gia gặp phải cái kia gấu đâu, hình thể muốn so cái này còn lớn, cho nên không thể nào khẩn trương. Hắn giơ tay hướng Sao Tử bọn người làm một cái đệ thương thủ thế, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đội. Đi trước, nó không tới gần cũng đừng động thủ. Bình thường hắc hùng trừ phi bị chọc giận hoặc cảm thấy uy hiếp, bằng không sẽ không chủ động công kích nhân loại, dưới mắt cái này chỉ gấu chó chỉ là cảnh giới, không cần thiết đi làm nhân ra. Tuy nói súng gây mê cũng sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng đây là không khai thác rừng rậm nguyên thủy, một cái mất đi năng lực hành động hắc hùng, không thể nghi ngờ lại biến thành khác động vật ăn thịt đồ nhắm. Cũng may cái này con gấu đen rất có ánh mắt, tựa hồ phát giác được những đại hán này đều không dễ trọng, cũng không đi lên cứng rắn tìm hình ảnh, một đoàn người chậm rãi rời đi địa bàn của nó. Càng đi trên núi đi, thực vật càng trắng kiện, trên cành cây quấn quanh lấy một vòng thanh sắc dây leo, thình lình thấy rõ như đầu rắn quấn trên tầng cây, vẫn rất dọa người. Trên mặt đất cành khô lá heo vừa tích tụ một tầng thật dày, đạp lên vang xào xạc, bên ngoài bán được chết đắt tiền hoang dại quần, ở đây khắp nơi đều có. Đi tiếp cá biệt giờ, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, quả nhiên giống như phía trước tại bày ra đố, kim đồng hồ bắt đầu tùy tiện xoay quanh, điện thoại cũng mất đi tín hiệu. Lao Diêu, phương hướng không tệ a. Diêu Ngọc Trung ngừng thở dốc một hơi, ánh mắt rơi vào trên chúng quanh cây cối cành lá, không tệ, những lá cây này có thể phân biệt thả xuống, mặt trời mới mọc mặt dáng dấp càng rậm rạp, mặt sau cành lá thưa thớt, chúng ta một mực theo phiến lá rậm rạp phương hướng đi là được rồi. Trong rừng rậm nguyên thủy không có quá nhiều vật tham chiếu, thực vật hướng mặt trời tính chất chính là đáng tin nhất la bàn. Vượt lên này tòa đỉnh núi, hẳn là đã đến lần trước ta gặp phải chướng khí vị trí. Diêu Ngọc Trung lại bổ sung một câu. Mặc dù sự tình đã qua rất nhiều năm, nhưng lần trước ai lão sang hành trình ký ức đã khắc vào trong đầu hắn, cho dù bây giờ vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Chúng ta tốt nhất tăng tốc chút tốc độ, thừa dịp giữa trưa lật về phía trước qua ngọn núi này, căn cứ vào ta tại đất thuộc gặp phải chướng khí kinh nghiệm, cái đồ chơi này sẽ ở dương quang mãnh liệt lúc lên cao. Phía sau Tần Bốn ngón tay đưa ra đề nghị. Tề Vân nghe xong lúc này tiếp thu, hảo, Quyền Ca, chúng ta đi nhanh lên. Đám người tăng thêm tốc độ, khi bọn hắn đi tới đỉnh núi, quả nhiên trông thấy một loại giống như sương mù một dạng màu trắng nhạt khí thể tại trong khe núi phun trào, chính là Diêu Ngọc Trung trong miệng chướng khí. Lý do an toàn, tất cả mọi người vẫn là từ trong bọc lấy ra sớm chuẩn bị tốt mặt nạ phòng độc đeo lên, không có làm nhiều trì hoãn, liền tiếp theo hướng phía dưới núi tiến lên. Hai giờ sau, bọn hắn đi tới trong sơn cốc một mảnh thế khách quan bằng phẳng gò đất, trên mặt đất có rất nhiều đá vụn. Diêu Ngọc Trung ngồi xổm người xuống, nhặt một hòn đá lên quan sát. Tảng đá rất êm dịu, mặt ngoài có rõ ràng bị dòng nước rội rửa qua vết tích, hắn dựa vào cái này suy đoán ra dưới chân vị trí đã từng là đường sông. Bất quá là không phải là lần trước hắn lúc tới con sông kia lưu, còn không cách nào xác định, bởi vì trên núi nước mưa nhiều, thường xuyên phát sinh đất đá trôi, đường sông cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ thấy Diêu Ngọc Trung ném đi tảng đá, sau khi đứng dậy chậm rãi tại chỗ xoay quanh, cẩn thận quan sát lấy bốn phía sông núi hoàn cảnh, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Hắn đây là đang làm gì? Tề Vân Hiếu Kỳ hướng Tần Bốn ngón tay hỏi. Tần Bốn ngón tay hướng về Diêu Ngọc Trung bên kia mắt liếc, hạ giọng giảng giải, hắn tại tham chiếu sông núi xu thế, tìm kiếm hơi nước tụ tập chỗ, chính là mọi người trong miệng thường nói xem phong thủy. Trong phong thủy đầu môn đạo rất nhiều, kết hợp tâm dương, ngũ hành, can chi, bát quái cửu cùng những lý luận này, có thể tìm kiếm long, xem xét xa, quan thủy, điểm huyệt, biện chính trực vị. Dùng bây giờ khoa học để giải thích, trên thực tế phong thủy chính là địa vật lý, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, hoàn cảnh học, kiến trúc học, sinh thái học cùng với nhân thể sinh mệnh tin tức học, những thứ này nhiều loại ngành học tổng hợp ở chung với nhau khoa học tự nhiên. Môn này học thuật dạy sớm nhất bắt nguồn từ thời kỳ chiến quốc Vĩ Cốc Tử, bởi vì ở trong đó liên quan hệ thống kiến thức quá mức bề bộn, liền hắn những cái kia đệ tử đều hiếm có người nắm giữ. Về sau Đông Tấn Quách Phát sở hữu làm Táng Kinh đem hắn hệ thống hóa, mới chậm rãi lưu truyền ra. Tề Vân nghe cái hiểu cái không, bất quá dựa theo Tần Bốn ngón tay lời nói, cái đồ chơi này vô cùng khó học, cái kia Diêu Ngọc Trung cái này lao trèo lên mới lên qua mấy ngày học, đoán chừng ngay cả lời nhận không đầy đủ, hắn làm sao học được? Tần Bốn ngón tay tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, cười cười trả lời, nếu như chỉ là dùng để tìm mộ, chỉ cần chịu khổ tâm nghiên cứu, nhiều đi nhìn nhiều, nắm giữ chút chủ cột da lông vẫn có thể làm được. Nhưng muốn đạt đến viên tiên cương, Lý Thuần Phong loại này khám tiên chắc mà cảnh giới, dựa vào là chính là thiên phú, trong lịch sử cũng chỉ có hai bọn họ đạt đến qua cao như vậy độ. Tề Vân gật đầu một cái này lao trèo lên tại nghiên cứu một khối này, đích thật là đủ cố gắng. Cái kia Tần lão thuật phong thủy so với hắn như thế nào? Hắn vấn đề này cũng không phải là đơn thuần hiếu kỳ, mà là nghĩ đối với Tần bốn ngón tay thực lực có cái ước định, để tránh một mực bị Diêu Ngọc Trung nắm mũi dẫn đi. Vạn nhất cái này lão trèo lên dở trò gian, cho bọn hắn lĩnh đến nguy hiểm gì chỗ đi, chính mình thừa cơ đào thoát, cũng không phải không có khả năng. Dù sao ngồi xổm đắng hầm lò tư vị không dễ chịu. Diêu Ngọc Trung mặc dù mặt ngoài nhìn xem thật phối hợp, ai biết có phải hay không tận lực giả vờ, để cho mình bọn người lơ là bất cẩn, từ đó tìm cơ hội thoát thân. Cho nên không thể không phòng. Cái này cũng là Tề Vân để cho Tiêu Hán Quang mặt khác giúp hắn tìm hai người nguyên nhân một trong. Tần bốn ngón tay cũng không có trả lời thẳng Tề Vân vấn đề này, chỉ là cười lắc đầu, ta không giống với hắn đi con đường, bất quá Tề tiên sinh cứ yên tâm đi, nên ta ra tay lúc, ta sẽ không hàm hộ. Gia hỏa này cũng là người thông minh, có cam đoan của hắn, Tề Vân liền không có nói thêm nữa. Hai người đang khi nói chuyện, trên trời tí tách đã nổi lên hạt mưa, cũng may Diêu Ngọc Trung đã tìm đúng phương vị, đưa tay chỉ hướng đông bắc, hẳn là ở bên kia. Bất quá chúng ta nhất thiết phải trước tiên hướng về phía bắc đi vòng, mau rời khỏi sơn cốc, để tránh gặp phải đất đá trôi. Ân, đi thôi. Tề Vân ra lệnh một tiếng, đội ngũ lập tức khởi hành. Diêu Ngọc Trung cùng Quyền Ca đi ở phía trước dẫn đường, Lưu Đại thì theo sát tại lao trèo lên đằng sau, toàn trình xem dần hắn. Tề Vân chuyến này cho hắn nhiệm vụ liền một cái, đem đối phương đinh chết. Đi lần này liền từ 3 ngày đi đến đêm tối, mưa rơi hơi giảm bớt, đội ngũ lần nữa tiến vào rừng rậm. Diêu Ngọc Trung dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi hướng Tề Vân nói, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ngày mai dọc theo phía dưới con sông kia đạo lại hướng bắc đi mười mấy km, liền có thể đến chỗ kia động rộng rãi. Tề Vân hướng về bốn phía quét một vòng, mượn đèn pha tia sáng cũng không phát hiện gì thường gì. Hắn đem ánh mắt hướng xuống bên cạnh Tần bốn ngón tay, cái sau chớp chớp mắt, Tề Vân này mới khiến người bắt đầu hạ trại. Ban đêm trong núi nhiệt độ không khí đã đi tới âm, có đến người run lập cập, đơn giản đối phó mấy ngụm nhét đầy cái bao tử, đám người liền riêng phần mình tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi. Quyền Các gọi tới Sao Tử cùng Đại Pháo hai người giao phó một phen, để cho bọn hắn thay phiên các đêm, những người còn lại có thể an tâm ngủ. Không bao lâu lều vải đầu tiếng ngáy nổi lên một phía. Trời tối người yên, trong rừng rậm chỉ có côn trùng kêu to cùng với giọt mưa rơi vào bùn đất cạch cạch âm thanh. Sao Tử cầm một bàn nhỏ, ngồi ở trong doanh địa ngủ gật, đầu từng điểm, trong tay cường quang đèn tin nghiêng nghiêng chiếu vào mặt đất, vầng sáng lúc tối. Tại phía sau hắn trong lều vải, một cái đầu lặng lẽ ló ra, chính là Diêu Ngọc Trung. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua doanh địa, quan sát một lát sau, nhẹ nhàng nhấc lên lều vải một góc, sau đó rón rén đi ra, không có phát ra một điểm vận động. Đến nỗi cùng hắn ngủ cùng một cái lều vải như đại, chẳng biết lúc nào đình chỉ tiếng ấy, đối với Diêu Ngọc Trung rời đi, tựa hồ không có chút phát hiện nào. Diêu Ngọc Trung chậm rãi đi đến nơi xa dưới một thân cây, giải khai quần làm bộ chuẩn bị nhường, kỳ thực khỏe mắt liếc qua chưa bao giờ rời đi doanh địa, một mực tại yên tĩnh quan sát. Cứ như vậy thẳng tắp đứng 4-5 phút, xác nhận không có người phát hiện hắn sau, Diêu Ngọc Trung một đầu tiến vào bên trái trong rừng rậm. Hắn giờ phút này thân khinh thể kiện, đơn giản gọi so linh dương còn nhanh, nơi nào còn có lúc ban ngày già yếu bất lực. Cũng liền tại hắn mới vừa rời đi một giây sau, nguyên bản ngủ gật Sao Tử đột nhiên mở mắt ra. Hắn quay đầu mắt nhìn Diêu Ngọc Trung rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, tiếp lấy đứng dậy đi tới Tề Vân trước lều, đem hắn tỉnh lại. Tề Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, rủi rủi con mắt, chạy, gia hỏa này ban ngày tuyệt đối trang, chân so buồn còn tốt làm cho. Sao Tử gật đầu trả lời. Tề Vân cười, nắm lên bên cạnh quần áo phủ thêm, đi xem một chút Nưu Đại thế nào. Hai người tới Diêu Ngọc Trung cái kia lều vải, Sao Tử đưa thay sờ sờ Nưu Đại cổ, sau đó vỗ khuôn mặt la lên, tỉnh. Lão Nưu, tỉnh. Nưu Đại bị đập đến giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt đầu tiên là mở miệng, nhìn một chút bên cạnh xẹp đi xuống túi ngủ sau, trong mắt hiện ra lửa giận, chửi bới nói, cái này lao già không biết cho ta ngửi cái gì đồ vật, khó ngửi chết, bắt được ta cần phải chơi hắn hai cái. Hắn sở dĩ sẽ mê man, tự nhiên là vì phối hợp Diêu Ngọc Trung chạy trốn, bằng không lấy bọn hắn loại này đỉnh cấp lính đặc chủng tính cảnh giác, vẫn là tại kịp chuẩn bị điều kiện tiên quyết, làm sao có thể lấy loại này đạo. Tề Vân đèn tin tại trong lều vải chiếu, phát hiện một chút cực giống cánh hoa thực vật, có màu tím nhạt, thanh sắc. Hắn nhặt được hai cây gậy gỗ gấp lên xem xét, cũng không nhận ra đến cùng là hoa gì. Cách đó không xa một cái khác lều vải bên trong, sớm đã mở mắt ra Tần bốn ngón tay cười khổ lắc đầu, thấp giọng thở dài nói, "Lao Diêu a Lao Diêu, ngươi đây là chính mình đem lộ cho đi hẹp bọn hắn đã sớm đoán được hắn muốn chạy." Đồ đệ bên cạnh Kim Bảo cũng tinh thần phấn chấn, nhìn về phía nhà mình sư phó hỏi. Tần bốn ngón tay gật đầu, "Vị này Tề tiên sinh có thể tinh lấy a, mang chúng ta tới, liền đã chứng minh hắn cho tới bây giờ không có chân chính tin tưởng Lao Diêu. Cái này Lao Diêu cũng là bị giam quá lâu, đầu óc đều hồ đồ rồi." Sáng sớm hôm sau, đám người lần lượt từ trong lều vải chui ra. Tề Vân tìm được Tần bốn ngón tay, đem tối hôm qua phát hiện cánh hoa đưa cho đối phương nhìn, "Tần lão, ngài có thể nhận ra đây là hoa gì sao?" Tần bốn ngón tay trực tiếp dùng bàn tay nhận lấy hoa cánh, đặt ở chóp mũi nhẹ hít hà, lại dùng đầu ngón tay nắn nuốt trên mặt cánh hoa mảnh lung, "Nếu mày, đây cũng là mê hồn hoa biến chủng, cũng có chút địa phương người gọi nó say rượu hoa, sẽ dùng loại hoa này tới cất rượu. Loại hoa này ta tại đất thuộc gặp qua tương tự, bình thường đều sinh trưởng ở chướng khí này sinh chỗ, người lâu sẽ choáng đầu hoa mắt, nhưng không có gì độc, qua mấy giờ liền không sao." Nói xong hắn lại chỉ hướng thanh sắc cái kia đóa, "Cái này gọi xà thảo, có tê liệt thần kinh tác dụng, địa phương u ám ở mức tương đối phổ biến. Xác nhận hai loại thực vật đều không có độc, Tề Vân không có nói thêm nữa, gọi Nưu Đại bọn người thu thập liệu bài. Lần nữa xuất phát lúc, trong đội ngũ thiếu đi hai người, Diêu Ngọc Trung cùng Quân Ca. Bất quá Tề Vân bọn người cùng với Tần Bốn Ngón Tay sư đồ đều ăn ý không có đàm luận cái này. Lần này đi ở trước nhất mở đường người đã biến thành Diêu Hầu. Chỉ thấy hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt một mực tại phía trước bốn phía du đãng, dường như đang tìm gì. Hơn nữa đội ngũ tiến lên phương hướng cũng phát sinh biến hóa, không còn là tối hôm qua Diêu Ngọc Trung nói mặt phía bắc con sông kia đạo, mà là hướng về đi về hướng đông. Đi cá biệt giờ sau, Diêu Hầu bỗng nhiên ngừng chân không tiến, nhíu mày bốn phía quan sát. Tề Vân đi tới bên cạnh hỏi, không thấy Tiêu Ký. Diêu Hầu gật đầu, "Ân, đã có kém không nhiều 2 km không nhìn thấy hắn lưu lại ký hiệu." Tề Vân nghe vậy, không đội chút nào, quay người hướng Tần Bốn Ngón Tay thét, "Tần gia, đến lượt ngươi ra tay." Tần Bốn Ngón Tay nắn nuốt sợi râu, chậm rãi đi lên trước. Thô sơ giản lược quan sát một phen địa thế sau, hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay cắm vào trong đất bùn, nắn nuốt bùn đất, lại tiến đến chóp mũi người người, tiếp lấy liền đứng dậy đưa ra đáp án. Bên này, Tề Vân hướng Diêu Hầu ngẩng đầu lên, cái sau theo Tần Bốn Ngón Tay chỉ phương vị tiếp tục mở đường. Đi ra một khoảng cách sau, Tề Vân thai khẽ động, mơ hồ nghe thấy phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước, đi tới gần, quả nhiên trông thấy đầu dòng suối, tại loạn thạch ở giữa bốn lượn xuống. Diêu Hầu cũng tại phụ cận tìm được một khối rõ ràng tận lực trưng bày tảng đá, liền linh đám người theo đường sông đi ngược dòng nước. Dòng suối đầu nguồn là một đầu càng thêm rộng lớn đường sông, dọc theo đường sông tại giữa sơn cốc đi suối 7, 8 km, phía trước từng tòa kéo dài cao vút sơn mạch đập vào tầm mắt. Núi non trùng điệp, mây mù nhiễu, trông không đến phần cuối. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Vân liền biết bọn hắn đã tới đích đến của chuyến này. Lão Diêu nói tới động rộng rãi, ngay tại những này ngọn núi bên trong, nước sông này cũng là từ bên trong sông ngầm chảy xuống tới. Tần Bốn Ngón Tay tay vuốt trong râu, ánh mắt đảo qua sơn mạch xu thế, vùng núi này hình như ngọa lòng, hai bên sơn phong bay quanh, ở giữa chỗ lom xuống tảng phong tụ khí, cũng là khối phong thủy bảo địa. Tề Vân không để ý cái gì phong thủy không phong thủy, đứng tại một tảng đá lớn treo cao nhìn xa, chỉ thấy núi xa xa dưới chân, tựa hồ đứng hai người. Hắn vội vàng từ trên đá lớn nhảy xuống, gọi đội ngũ tiếp tục hướng phía trước. Đi tới gần, hắn thấy rõ cái kia hai bóng người, trong lòng ổn định. Hai người này không phải Quyền Ca cùng Diêu Ngọc Trung còn có thể là ai? Chương 450, nguy, 2-1, chương 450, nguy, 2-1, ha ha, lão Diêu, chân rất lưu loát thôi. Dưới núi, Tề Vân đánh giá hiệu xịu đầu dựng não, một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc Diêu Ngọc Trung, ngựa khí niệm ai. Diêu Ngọc Trung đứng lên, vỗ cho bụi trên tay một cái, dứt khoát cũng không giả, nói thẳng, ta nhận thua, muốn làm sao xử trí ta ngươi tùy ý. Tề Vân nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, sau đó tại trên một tảng đá ngồi xuống, móc ra hộp thuốc lá tự mình đốt một cái, nói một chút đi, vì sao vứt xuống chính chúng ta trộm đi đến nơi này tới. Diêu Ngọc Trung trầm mặc không có lên tiếng khí, xem bộ dáng là dự định vò đã mẹ không sợ rơi. Thế nào, không vui nói a? Tề Vân khép cười một tiếng, ung dung tiếp tục nói, con người của ta à, không có gì tính nhẫn lại, nhìn cái phiến đều phải tiến nhanh, ghét nhất chính là lục đục với nhau. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng lại cùng ta chơi cái gì tâm nhãn tử, bằng không, ngươi có thể ngay cả trở về ngồi xổm đắng hầm lò cơ hội cũng không có. Nói xong lời cuối cùng câu nói kia, ngựa khí của hắn đã chậm rãi băng lanh xuống, gọi ý vị mười phần. Diêu Ngọc Trung tâm bên trong run lên, dùng mình một cái, biết Tề Vân cũng không có hù dọa hắn. Chỉ bằng nhân gia có thể đem Tần Bốn Ngón Tay loại người này gọi qua điều động, bối cảnh hơn phân nửa hoàn toàn không phải hắn nhìn thấy đơn giản như vậy, coi như để cho hắn vĩnh viễn chôn ở trong núi lớn này, cũng bất quá là một câu nói chuyện. Ta không muốn trở về ngồi tù, cho nên thừa dịp các ngươi ngủ thiếp đi chạy trốn. Không muốn ngồi tù ngươi tới chỗ này làm gì? Tề Vân liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bất thiện, đừng giả bộ choáng váng lao Diêu, ngươi là người thông minh, nói điểm ta muốn nghe. Diêu Ngọc Trung cắn răng, cân nhắc 2 giây sau, cả người phảng phất quả cầu ra xì hơi, khàn khàn trả lời, ta cố ý cho các ngươi chỉ một phương hướng khác, bên kia cũng có một đầu mạch nước ngầm, hy vọng có thể dây dưa thời gian của các ngươi. Phu cận đây thủy hệ đông đảo, mặc dù có Tần Bốn Ngón Tay tại, hắn không có vào qua không quen thuộc hình, thời gian ngắn cũng khó phát giác manh mối. Ta nghĩ thừa dịp thời gian này, tới trong sơn động mang đi một chút bảo tàng, tiếp đó từ phía đông rời núi trốn đi. Kết quả này cũng không có ra Tề Vân đoán trước, hắn bình tĩnh cái khuôn mặt truy vấn, ngươi trang bị gì cũng không có, như thế nào tránh đi động đá vôi bên trong những cái kia bầy rắn? Vẫn là nói trong động này căn bản không có cái gì bầy rắn, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại gà ta. Ta cũng không có lừa ngươi. Diêu Ngọc Trung lắc đầu, từ trong túi móc ra một cái cánh hoa, chính là tối hôm qua hắn dùng để cho Nưu Đại ngủ mê man mê hồn hoa cùng xà thảo. Trước kia từ nơi này may mắn chạy trốn sau, ta không chết tâm lại đi một chuyến Lý Gia Thổ Ti phủ, tại một bản trong sổ gặp được xua đuổi bầy rắn phương pháp, chính là hai loại hoa cỏ. Đưa chúng nó phối hợp nghiền nát sau chất lỏng, không chỉ có người ngửi lâu sẽ coi choáng váng, cảm giác tê dại, xà cũng vô cùng chán ghét loại này thứ kích tính mùi, sẽ tránh không kịp. Cho nên ta muốn thử xem loại phương pháp này có thể hay không để cho ta thành công đi đến chỗ sâu. Tề Vân nghe xong hí mắt, thì ra cái này lao trèo lên từ mới vừa vào núi thời điểm liền nhu đồ tốt, giả trang ra một bộ dáng chân bất thiện, nhiều lần tỉnh cầu dừng lại nghỉ ngơi, hẳn là thừa dịp Nưu Đại không chú ý lúc, góp nhặt những cánh hoa này. Ngươi xác định phương pháp này có thể thực hiện? Không xác định, nhưng ta cho là nên có thể thực hiện. Tề Vân thu hồi ánh mắt, hơi suy tư sau, đứng lên, vô Diêu Ngọc Trung bả bay, lão Diêu à, ngươi liền một cơ hội này, chớ có lại sai lầm. Trầm mặc 2 giây sau, Diêu Ngọc Trung túi đầu đáp lại, là, ta nhớ kỹ rồi. Làm rõ chuyện này, Tề Vân tìm được Tần Bốn Ngón Tay thương nghị, đem vừa rồi Diêu Ngọc Trung lý do thoái thác báo cho đối phương, hỏi thăm hai loại kia hoa cỏ là có hay không có đổi rắn kỳ hiệu. Tần Bốn ngón tay phân tích sau, cho rằng chuyện này khả năng cao thật sự, hơn nữa biểu thị nguyện ý cùng đồ đệ đi phụ cận tìm kiếm hai loại hoa cỏ. Tề Vân không có phản đối, để cho Quyền Ca mang theo Sao Tử cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Mấy người sau khi đi, Tề Vân đem tầm mắt nhìn về phía trước mặt ngọn núi, nơi đó có một cái cao hơn 2m cửa hàng, rộng cũng có khoảng 3m, liên tục không ngừng mạch nước ngầm thủy đang từ cửa hàng tuôn ra, ở phía dưới hội tụ thành một dòng suối nhỏ, theo sơn cốc bốn lượn mà đi. Sát bên cửa hang bị dây leo cùng cỏ xỉ rêu bao quanh, đen thui, giống một tấm trầm mặc miệng lớn, đi đến nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô biên, lộ ra âm trầm đáng sợ. Đây chính là cái kia động rộng rãi lối vào. Tề Vân hướng Diêu Ngọc Trung hỏi. Diêu Ngọc Trung đần độn trả lời, đúng, chính là chỗ đó. Tề Vân không nói thêm lời, ra hiệu Diêu Hâu đem đối phương nguyên bản trang bị còn cho hắn. Trước tiên lót giả một chút, sửa sang một chút trang bị, đem tạm thời không cần đến đồ vật đều đặt ở bên ngoài. Tạm thời còn không cách nào xác định Diêu Ngọc Trung nói phương pháp là có hay không có tác dụng, cho nên tận lực vẫn là quần áo nhẹ tiến vào tốt hơn, chỉ mang theo một chút cần thiết vũ khí cùng công cụ, bằng không vác quá nặng sẽ ảnh hưởng hành động, ngược lại nguy hiểm. Nghỉ ngơi ước chừng hai cái tới giờ, Quyền Ca cùng Tần Bốn ngón tay bọn hắn trở về, trong tay mang theo cái túi nhựa, bên trong chứa bao trùm mê hồn hoa cùng xà thảo. Khô cực. Tề Vân lên đường tiến lên đón. Tần Bốn ngón tay khoát khoát tay, đem túi đưa cho Tề Vân nhìn, những thứ này hẳn đủ, chờ một lúc nghiền nát sau, đem chất lỏng bôi lên tại trần trụi làn da mặt ngoài, tận lực tránh đi bộ mặt. Hảo. Tề Vân để cho Quyền Ca cầm lấy đi chế tác. Gặp bên cạnh không có người, Tần Bốn ngón tay đến gần chút, nhỏ giọng nói, "Tề tiên sinh, chờ một lúc tiến vào từ thầy cho chúng ta đánh trận đầu đi." Tề Vân ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này thế mà chủ động xin đi, cười gật gật đầu, "Được à, vậy thì dựa vào hai vị." "Tề tiên sinh khách khí." Tần Bốn ngón tay nắn nuốt sợi râu, giải thích nói, "Ta sư đồ hai người quanh năm vào Nam Gia Bắc, thăm dò qua không thiếu cổ mộ, đối phó đủ loại cơ quan cạm bẫy coi như có chút kinh nghiệm." Nói xong hắn mắt liếc cách đó không xa Diêu Ngọc Trung bây giờ tình huống bên trong không rõ, chúng ta xung phong, gặp phải nguy hiểm gì cũng tốt kịp thời nhắc nhở. Tề Vân lĩnh hội đối phương ý tứ. 20 phút sau, trên thân mọi người đã bôi lên hảo loại kia đặc thù chất lỏng, sau đó mở ra đèn pha theo thứ tự đi vào cửa hang. Trong đó Sao Tử cùng Đại Pháo hai người tất cả đeo một cây súng phun lửa, vạn nhất Diêu Ngọc Trung nói phương pháp không được, cũng còn có ngăn cản bầy rắn thủ đoạn. Vừa mới tới gần cửa hang, một cỗ ẩm ướt gió mát đập vào mặt, để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Đèn tin của sáng chiếu sáng trong động cảnh tượng, bên trong vô cùng rộng rãi, so cửa hang cao hơn nhiều lắm, hai bên trên vách đá hiện đầy thạch nhũ, hình thái khác nhau, có giống treo ngược băng truy, vô cùng sắc bén, đây nếu là sơ ý một chút bị đập trúng, kết quả không dám tưởng tượng. Bất quá trong động cảnh sắc để cho người ta hai mắt tỏa sáng, tia sáng chiếu xuống, những thứ này thạch nhũ tản mát ra một loại hào quang kỳ dị, giống như là bị rèn luyện qua ngọc thạch, có thể nhìn đến nội bộ mơ hồ lưu động bừng sáng, phóng ánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Liên cái này bực này cảnh trí, nếu là cùng ngoại giới mà nói, ít nhất phải bán ngươi cái 998 vé vào cửa. Giọt nước từ thạch nhũ bên trên nhỏ xuống, nện ở mặt đất trên mặt đất tích ra tất cả lớn nhỏ vũng nước, một đoàn người chậm rãi từng bước hướng về động rộng rãi chỗ sâu đi đến. Bên cạnh mạch nước ngầm thỉnh thoảng sôi trào lên bọt nước, cũng không biết là trong nước cá vẫn là cái gì khác. Tần Bốn ngón tay đi ở trước nhất, đèn pha cổ sáng không ngừng đảo qua mặt đất cùng đỉnh đầu vách đá, ánh mắt cảnh giác. Phía sau đi theo chính là hắn đồ đệ Kim Bảo, hai tay đều nắm lấy một cái đòn đao, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đồng thời, một mực lưu ý lấy hai bên động tĩnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Lại sau này là Diêu Ngọc Trung gia hỏa này mặt không biểu tình, một bộ dáng vẻ ngã ngửa. Diêu Ngọc Trung thân sau chính là Quyền Ca cùng Diêu Hâu, hai người đi song vai, cách biệt trước mặt Diêu Ngọc Trung không đủ 1m. Loại này khoảng cách phía dưới, Quyền Ca hoàn toàn không lo lắng phía trước ba người này bên trong bất kỳ người nào dở trò gian, mặc dù có người đột nhiên phản bội, hắn cũng tùy thời có thể móc ra chân lý trưởng không cục diện. Không tệ, mặc dù Tần Bốn ngón tay hai sư đồ một đường tới biểu hiện coi như đáng tin cậy, cũng đích xác đến giúp đội vàng, nhưng dù sao tiếp xúc thời gian quá ngắn, cũng không phải chính mình người. Cho nên Tề Vân đối với hai người này từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng, đã sớm âm thầm đã phân phó Quyền Ca cùng Diêu Hâu, nhất thiết phải nhìn chằm chằm Tần Bốn ngón tay sư đồ cùng Diêu Ngọc Trung không thể cho bọn hắn bất luận cái gì hành động đơn độc cơ hội. Một đoàn người cứ như vậy tại động đá vôi bên trong đi về phía trước hơn 10 phút, ngoại trừ đỉnh đầu ngẫu nhiên có con rơi bay nhảy, thật cũng không náo ra cái khác động tĩnh. Các ngươi nhìn, phía trước nhất Tần Bốn ngón tay đột nhiên dừng bước, đèn pha cổ sáng chiếu hướng vách đá cái khác một đống bạch cốt. Tề Vân theo tia sáng nhìn lại, chỉ thấy đống kia bạch cốt bên trong co xương đầu, tứ chi, bên cạnh còn tán lạc mấy món mục nát quần áo mảnh vụn, cái này hiển nhiên là một bộ nhân loại thi hải. Hắn quay đầu nhìn về Diêu Ngọc Trung, ý tứ không cần nói cũng biết. Cái sau gật gật đầu, hẳn là những cái kia quân bác, lần trước ta tới lúc nên cũng là xuất hiện ở vị trí này, trước mặt số lượng càng nhiều. Tề Vân hướng Diêu Hâu nháy mắt ra dấu, cái sau lúc này ngồi xổm người xuống, kiểm tra lên đống kia bạch cốt. Có lẽ là niên đại quá lâu, xương cốt sớm đã mất đi tính bền dẻo, nhẹ nhàng đụng một cái liền có nhỏ vụn mảnh vụn xương cốt rơi xuống. Diêu Hâu cẩn thận tra xét xương đầu cùng tứ chi cốt cuối cùng hướng Tề Vân lắc đầu, không có phát hiện đầu mối hữu dụng gì. Đám người tiếp tục tiến lên, quả nhiên như Diêu Ngọc Trung nói tới, trên đất thi cốt càng nhiều, có một mảnh thậm chí lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Xem ra truyền ngôn là thật, cái kia 500m quân bắc thật sự cơ hồ đều chết ở đây. Cho dù là Sao Tử bọn hắn những thứ này từ dưới chiến trường tới lao bình, đối mặt như thế nhiều thi cốt chồng chất ở chung với nhau cảnh tượng, vẫn là cảm thấy lưng phát lạnh. TTT mọi người ở đây lực chú ý đều để ở đó chút trên hải cốt lúc, không biết nơi nào đột nhiên vang lên từng trận tây tác cấm thanh. Thanh âm kia rất nhẹ, mới đầu giống như là gió thổi qua khe hở, nhưng rất nhanh liền trở nên dày đặc. TTT âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là vô số cây dây đàn tại đồng thời rung động, mang theo một loại để cho người ta rợn cả tóc gáy cảm giác quỷ dị. Là bầy rắn. Diêu Ngọc Trung sắc mặt đổi biến. Tiếng nói vừa ra, đèn pha cột sáng có thể đạt được chỗ, liền thấy động rộng rãi đại sảnh trên vách đá, hài cốt trong đống, thậm chí là đỉnh đầu thạch nhũ bên trên, nhao nhao toát ra nhỏ dài thân ảnh. Bọn chúng toàn thân xanh biếc, lân phiến ở dưới ngọn đèn hiện ra u quang, phun phân nhánh lưỡi, từng đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Tại bầy rắn trong chuyện, Diêu Ngọc Trung không có nói sai, thật sự có rất nhiều xà, rậm rạp chẳng chịt, nhìn thấy người tê cả da đầu. Cơ mờ nơ xiết, như thế nào nhiều như vậy? Ngưu Đại nhịn không được văng tục, cái chán đầy mồ hôi. Mặc dù hắn có được nhân cao mã đại, nhưng sợ nhất chính là xà, nện cái này đồ chơi. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá làm người ta sợ hãi, bầy rắn số lượng viễn siêu tưởng tượng, hiện đầy vách đá cùng mặt đất, nhìn không thấy cuối, giống như là một mảnh ngoạ ngoại lục sắc thủy triều, tại hướng về đám người chậm chạp tới gần. Đứng yên đừng nhúc nhích, đừng chọc giận bọn chúng. Tần Bốn ngón tay mở miệng nhắc nhở một câu, sau đó chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, thế mà chủ động hướng về phía trước một con rắn nô ra tay phải. Một màn quỷ dị xuất hiện. Con rắn kia tựa hồ là đang sợ cái gì, nguyên bản xúc thế đai phát cơ thể lại chậm rãi trầm tĩnh lại, cong lên lưng chậm rãi để nằm ngang, thế mà bắt đầu hướng về sau thối lui. Lúc trước bôi lên tại da những cái kia chất lỏng lên hiệu quả. Những thứ này xà thật sự rất chán ghét loại mùi này, hơi cách gần đó một chút bọn chúng liền không ngừng rời xa. Thấy vậy tình huống, sao tử đặt ở súng phun lửa trên có súng ngón tay thu hồi lại, những người khác đã lâu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có gì nguy hiểm. Bọn chúng chỉ là tạm thời kiêng kỵ mùi, dùng bột lưu mình rơi tại trùng quanh mở đường, nhanh lên thông qua ở đây. Tần Bốn ngón tay quát khẽ lên tiếng. Đám người nghe vậy, lập tức từ trong ba lô móc ra bột lưu mình, mở chốt, hướng về nơi xa huy sái. Màu vàng nhạt bột phấn rơi vào ở mức nham thạch bên trên, tản mát ra mùi gây mũi, cùng lúc trước hoa có chất lỏng khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cảng có thứ kích tính hương vị. Vốn là còn đang thong thả tan đi bầy rắn, người được mùi lưu mình sau, lùi đến nhanh hơn, rõ ràng rất kháng cự cỗ này mùi. Nhanh, đuổi kịp. Tần Bốn ngón tay nhanh chân hướng về phía trước, đám người theo sát phía sau. Cứ như vậy lo lắng để phòng tại bầy rắn chăm chú đi về phía trước mấy trăm mét, phía trước cuối cùng không có lại xuất hiện xà, mà phía sau nguyên bản ngoạ ngoại bầy rắn cũng dừng lại. Gặp tình hình này, đại gia thoáng buông lòng cảnh giác. An toàn. Không đúng. Tần Bốn ngón tay bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, cái mũi hơi hơi co rúm, dường như đang ngửi ngửi cái gì khí vị, biểu hiện trên mặt mười phần ngưng trọng. Thế nào? Tề Vân bên trên phía trước hỏi thăm. Tần Bốn ngón tay nhíu mày phun ra hai chữ, thanh hôi. Trải qua hắn một nhắc nhở, Tề Vân cũng quất lấy cái mũi ngửi ngửi, quả nhiên ngửi được một cỗ nồng nặc mùi thanh hôi. Hô tạp tại trong động rộng rãi ở ướt mùi nấm mốc, theo cơn gió nhào tới trước mặt. So vừa rồi bầy rắn mùi càng gây mũi, cái kia mùi thối không cách nào hình dung, có lẽ chỉ có thâm niên như lang mới có thể lĩnh hội. Cái mùi này không thích hợp. Phía trước có đại gia hỏa. Diêu Ngọc Trung hô hét to. Tất cả mọi người trong nháy mắt sắc mặt đổi biến. Gì? Đại gia hỏa? Đại xà? Sao tử lắp bắp nói. Nhưng mà còn không đợi Diêu Ngọc Trung đáp lại, phía trước đột nhiên chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như là có cực lớn hòn đá đổ sụp. Dì dao trên đỉnh đầu thạch nhũ không ngừng rơi xuống nện xuống, tóe lên vô số bọt nước. Đám người đèn pha cổ sáng đội vàng quét qua, chỉ thấy lối đi phía trước phần cuối, một đạo hắc ảnh mang theo đầy trời bụi đất vào ra. Bóng đen kia thế mà thật là một con rắn, một đầu cực lớn xà. Thân hình của nó so trước đó gặp phải lục xà tráng kiện không chỉ gấp 10 lần, thùng nước tầm thường trên thắt lưng hiện đầy màu nâu đậm lân phiến, hiện ra màu vàng sầm lộng lẫy. Xà này đầu khoảng chừng một cái bóng rổ lớn như vậy, hình tam giác trên đỉnh đầu mơ hồ có nhô ra cốt thứ, một đôi ánh mắt đỏ thắm giống như hai ngọn đèn lồng, gắt gao tập trung vào đám người, phân nhánh lưỡi mang theo nồng nặc mùi tanh hôi, cơ hồ muốn đem người hun choáng. Cơ mờ nờ. Cái này mẹ nó là xà vương. Sao tử nuốt một ngụm nước bọt, nói chuyện đều bất lợi lấy. Hình ảnh trước mắt quá mức rung động, liền cùng sảnh đều kém chút co giật. Chương 451, tần bốn ngón tay, 2-1, chương 451, tần bốn ngón tay, 2-1, động rộng rãi phần cuối bị bóng tối bao phủ, tất cả mọi người đều theo bản năng cầm trong tay đèn pha chùm sáng rời, tránh bắn thẳng về phía trước mắt quái vật khổng lồ. Cũng không biết là lo lắng chói mắt quang tuyến hội chọc giận đối phương, vẫn là cột sáng ở dưới kia đối lơi quá mức dọa người, đại gia từ trong lòng liền nghĩ trốn tránh. Không có người có thể nghĩ đến, tại cái này động rộng rãi chỗ sâu, thế mà cất giấu một đầu quái vật khổng lồ, so phim phóng sự bên trong Amazon rừng mưa cự mãng còn lớn hơn. Cái kia cự xà đột nhiên thoát ra sau, cũng không có động tác kế tiếp, cứ như vậy chiếm cứ tại cuối thông đạo, thân thể cao lớn cơ hồ lấp kín toàn bộ giao lộ. Nó tinh hồng con mắt chậm chạp chuyển động, phân nhánh lưỡi cách mỗi mấy giây ngay lập tức phun ra nuốt vào một lần, mùi tanh hôi theo lưỡi đong đưa tràn ngập ra, để cho người ta trong dạ dày rời sông lấp biển. Quyền ca, Ngưu Đại, Diều Hâu bọn người chậm rãi di chuyển, hướng về Tề Vân vị trí có bảo, che ở trước người hắn. Đồng thời đã đem súng lục nắm ở trong tay, mở ra bảo hiểm. Chỉ là cái này 9 ly đường kính đạn, thật có thể đối trước mắt đại gia hỏa này tạo thành tổn thương sao? Tất cả mọi người trong lòng đều không chắc. Chậm rãi lui lại. Tề Vân khẽ quát một tiếng, cấp tốc làm ra quyết đoán. Cái này cự xà rõ ràng khó đối phó, dưới mắt lựa chọn sáng suốt nhất chính là tại đối phương còn chưa phát động công kích phía trước, an toàn lui ra ngoài. Đám người nghe vậy, nhao nhao sau lui chậm chạp di động, tận lực không phát ra nửa điểm âm thanh, chỉ sợ đã quấy rầy gia hỏa này. Bất quá cũng may cái kia cự xà chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, có thể bây giờ bụng không quá đói. Rầm rầm. Đột nhiên đỉnh động một khối thạch nhũ đống nhiên rơi xuống, nện vào trong sông ngầm vẽ lên một hồi bọt nước. đó cũng không phải động tĩnh rất lớn, tại lúc này liên tĩnh động đá vôi bên trong lại giống như kinh lôi. Cự xà tinh hồng con mắt bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản chiếm cứ thân thể trong nháy mắt kéo căng, giống như chứa đầy lực lò xo. Nó phát ra một tiếng hí thét hé, âm thanh đâm thủng màng nhĩ, phân nhánh lưỡi điên cuồng phun ra nuốt vào, mùi tanh hôi trong nháy mắt nồng đậm đến cực hạn. Một giây sau, thô to như thùng nước thân thể mang theo cuồng phong, hướng về đám người bổ nhào tới. Cháy mau! Quyền ca gào thét quay người, đẩy ra sau lưng Tề Vân, đồng thời tay bên trong 92 thức nhắm ngay đầu rắn trực tiếp thanh không băng đạn. Cùng hắn cùng nhau ôm hỏa, còn có Ngưu Đại, Diều Hâu bọn người. Ngoại trừ tiểu võ che chở Tề Vân đang lui về phía sau, những người khác nhao nhao bắt đầu xạ kích. Phanh phanh phanh! Tiếng súng dày đặc tại động đá vôi bên trong nổ tung, đạn giống như mưa rơi bắn về phía cự xà đầu người cùng thân thể. Nhưng mà cái kia màu nâu đậm lần phiến so trong tưởng tượng cứng rắn hơn, đạn bắn vào phía trên chỉ phát ra đinh đương giòn vang, nhao nhao rớt xuống đất, chỉ ở trên lân phiến lưu lại dấu vết mờ mờ. Đánh không thủng, cái này mai rùa cũng quá cứng rắn. Như lại gào thét đổi đạn ngộ, nhìn xem cự xà không chút nào giảm thế sông, đỏ ngầu cả mắt. Cự xà căn bản không nhìn đạn công kích, huyết buồn đại khẩu mở ra, mang theo nồng nặc mùi tanh hôi lao thẳng tới phía trước nhất tần bốn ngón tay sư đồ. Trong bóng tối hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, dọc theo đường đi đều không nói qua thế nào lời nói kim bảo động. Chỉ thấy hai tay của hắn đều nắm lấy một cái đòn đao, thế mà không lùi mà tiến tới, hướng về cự xà đầu người vọt mạnh đi qua. Thân hình của hắn bén nhạy dị thường, giống như là báo đi săn đằng không mà lên, tránh đi cự xà quét tới cuối đuôi, tại vết buồn đại khẩu sắp khép lại trong nháy mắt, đột nhiên tung người nhảy lên, đạp cự xà thô giáp lân phiến, hướng về mắt trái của nó đánh tới. Ngoại trừ tần bốn ngón tay, tất cả mọi người đều bị kim bảo một cử động kia kinh động, không nghĩ hắn dũng như vậy. Hơn nữa thân thủ còn không nhút nhát. Giữa không trung, kim bảo hai tay nắm chặt đòn đao, mượn rơi xuống lực đạo, hung hăng hướng về cự xà mắt trái đâm tới. Một đao này vừa nhanh vừa độc, kim bảo tuyệt đối là một dùng đao cao thủ. Ngay tại mũi đao sắp vào cự xà hốc mắt trong nháy mắt, chỉ thấy nó đột nhiên đánh xuống đầu. Đụng! Một tiếng vang dọn. Đoàn đao đâm vào cự xà hốc mắt cạnh ngoài, bị cứng rắn cốt thứ cản lại. Lưỡi đao cùng cốt thứ va chạm, lóe ra một chuỗi hỏa tinh, kim bảo chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi, đoàn đao trong tay lại trực tiếp bị làm gãy. Cơ thể của kim bảo lập tức mất đi cân bằng, hướng xuống đất té tới. Cự xà trong mắt lóe lên một tia hung lệ, khổng lồ đầu người bỗng nhiên thấp, huyết buồn đại khẩu mở ra, làm bộ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tần bốn ngón tay ra tay rồi. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn nắm ba cái đen nhánh đinh dài, cổ tay phát lực, đinh dài mang theo tiếng xé gió bắn về phía cự xà ánh mắt. Hiu hiu hiu. Ba cái đinh dài tốc độ cực nhanh, giống như ám khí, trực chỉ cự xà đỏ tươi con mắt. Cự xà phản ứng cực nhanh, phát giác được nguy hiểm lần nữa quay đầu tránh đi yếu ớt bộ vị. Đinh đinh đinh. Cự xà lân phiến lóe ra hỏa tinh, đinh dài phát ra tiếng vang lênh lảnh, bị đẩy lùi ra ngoài. Vẫn không thể nào phá phòng ngự. Nhưng cái này ngắn ngủi ngăn cản, cũng bị kim bảo tranh thủ được một chút hy vọng sống. Hắn tránh đi cự xà huyết buồn đại khẩu, ra đời sau lăn mình một cái viết đi lực đạo. Chỉ là còn không đợi hắn thở dốc, cái kia cự xà công kích lại tới, cường tráng cái đuôi giống như roi thép giống như quét ngang tới, hung hăng quất hướng thân thể của hắn. Không chút nghi ngờ, lần này nếu như bị rút chúng, không cắt cũng muốn không có hạn a lai. Tránh ra. Thời khắc mấu chốt, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Chỉ thấy An Tử cùng Đại Pháo hai người bưng súng phun lửa tiến lên đón, hai đạo ngọn lửa nóng bỏng giống như hỏa lòng phun ra ngoài, quét về phía trước cự xà. Ánh lửa đem trong động đá vôi chiếu lên trong suốt. Xì xì xì. Hơn ngàn độ nhiệt độ cao đem cự xà bức lui, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trên đuôi lân phiến bị thiêu đến quăn xoắn rụng, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm da thịt, phát ra gây mũi mùi khét lẹn. Cự xà bị đau, tựa hồ rất e ngại nhiệt độ cao, không tiếp tục phát động công kích. Lui, thừa dịp cái này cơ hội, đám người lần nữa bắt đầu lui lại, An Tử cùng Đại Pháo hai người đoàn hậu, trong tay súng phun lửa không ngừng phun ra lửa áp chế cự xà. T. Mọi người ở đây cho là có thể an toàn rút lui lúc, cái kia cự xà lại phát ra một tiếng kêu to. Một giây sau, đám người sau lưng những cái kia bầy rắn đột nhiên giống như là nổi điên. Bọn chúng không còn e ngại trên thân mọi người mùi, lít nhít hướng bên này bọn tới, thân ảnh màu xanh lục giống như nước thủy triều cuốn tới, phân nhánh lưỡi phun ra nuốt vào lấy, phát ra sàn sạt âm thanh, để cho người ta tê cả da đầu. Không tốt, bầy rắn bị nó triệu hoán đến đây. Mọi người sắc mặt đột biến, phía trước có nhìn chằm chằm cự xà, sau lưng có điên cuồng đánh tới bầy rắn, trong nháy mắt lâm vào bị tiền hậu giáp kích cục diện. Bột lưu mình. Tề Vân hô to nhắc nhở, đám người nhao nhao bắt đầu hướng về chúng quanh huy sái bột lưu mình. Nhưng kết quả lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những thứ này bầy rắn mặc dù tốc độ chậm lại, nhưng như cũng tại chiều bên này núp đích. Bột lưu mình vô dụng. Thấy vậy tình huống, Đại Pháo đội vàng triệt thoái phía sau tới, đem súng phun lửa nhắm ngay hậu phương bầy rắn, ngọn lửa phun ra, những cái kia nổi điên bầy rắn tại nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, cuối cùng không còn dám tiến lên. Trong không khí tràn ngập đốt cháy thịt rắn vị cùng mùi lưu mình, gây mũi lại ác tâm. Nhiên liệu không chống được quá lâu. Đại Pháo gào thét, ngón tay gắt gao đè lại quả súng, ngọn lửa cường độ đã mắt trần có thể thấy mà yếu bớt. Một khi nhiên liệu hao hết, những cái kia bầy rắn trong nháy mắt liền sẽ đem mọi người bao phủ lại. Hậu quả kia, chỉ tưởng tượng thôi liền tê cả da đầu. Tề Vân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu cấp tốc suy tư cách đối phó. Có thể khiến người tuyệt vọng là, hắn phát hiện tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh, liền bên cạnh sông ngầm bên trong đều du đãng rậm rạp chẳng chịt bầy rắn. Lao Diêu, ngươi mẹ nó còn muốn bảy nát vụ sao? Diêu Ngọc Trung đã từ lâu gấp đến độ đầy người đại hán, gào thét giảng giải, ta cũng không biện pháp. Trong sách căn bản không có viết còn có đại gia hỏa này. Mẹ nó. Tề Vân giận mắng một tiếng, quay đầu nhìn về phía cái kia đại xà. Nhất thiết phải giết chết nó.
bằng không chúng ta hôm nay đều mẹ nó muốn chết tại cái này. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy bên cạnh Tiểu Võ bỗng nhiên bước nhanh đến phía trước, nhặt lên trên mặt đất rơi xuống đòn đao. Ta tới. Thanh âm của Tiểu Vũ mang theo một cố quyết tuyệt, không có dư thừa nói nhảm, giơ đao giết hướng cự xà. Dưới chân hắn bước chân rất nhanh, đối mặt cự xà quét tới cái đuôi, không có bối rối chút nào, đống nhiên chùn xuống thân, giống trận gió tựa như sát mặt đất trượt ra nửa mét. Cường tráng đuôi răng thế đại lực trầm nện ở hắn vừa rồi đứng yên chỗ, đá vụn bắn tung tóe bên trong. Tiểu Võ đã mượn lực xoay người đứng lên, đoạn đao trong tay hàn quang lóe lên, thẳng tắp đâm về cự xà phần đuôi bị phòng vị trí. Đinh một tiếng vang dọn, gãy mất thân đao kẹt tại lần phiến ở giữa. Tiểu Võ cổ tay bỗng nhiên phát lực, lưỡi đao cắm vào cự xà cơ thể, trong nháy mắt có màu đỏ thâm huyết thủy theo thân đao dì ra. Cự xà bị đau, thân thể cao lớn bỗng nhiên hơi cong, huyết buồn đại khẩu hướng về Tiểu Võ đỉnh đầu cắn tới, thanh hôi khí lăng cơ hồ muốn đem người hôn choáng. Tiểu Vũ trước sớm đã có dự phán, tay trái bỗng nhiên chụp về phía thân rắn, mượn lực phản tác dụng hướng phía sau nhảy ra, vừa vặn tránh đi cự xà miệng túi, ra đời lúc còn thuận thế đem đoạn đao rút ra, mang theo một vòi máu tươi. Gặp tình hình này, Tần bốn ngón tay hô to một tiếng, kim bảo. Cái sau hội ý, đồng dạng nhặt lên trên mặt đất một cái khác trôi đao gãy tiến lên nên chiến. Các ngươi từ chính diện kiềm chế lại nó. Tần bốn ngón tay tựa hồ có tính toán gì, thừa dịp cự xà cùng Tiểu Võ lôi kéo công phu, lan mình một cái đi tới phía sau của nó. Diều Hâu cũng rút ra một cái dao quân dụng, làm bộ muốn lên phía trước hỗ trợ, lại bị Quyền Ca cản xuống dưới. Bọn hắn cùng Tiểu Võ, Kim Bảo khác biệt, luyện là chiêu thức đơn giản thực dụng quân thể Quyền cái này công phu, chú trọng rèn luyện thể năng, lực bộc phát, xem trọng một chiêu chế địch, tốc chiến tốc thắng. Mà trước mắt hai người này cũng là luyện công phu nội gia, thân hình bước chân, chiêu thức đều cực hạn nhanh nhẹn, càng thích hợp cùng cái này cự xà chiến đấu. Bọn hắn tùy tiện gia nhập vào không những giúp không được gì, thậm chí còn có thể hội trở thành liên lụy. Tìm cơ hội xạ con mắt của nó. Cứ như vậy, Tiểu Võ cùng Kim Bảo ở chính diện kiềm chế, Quyền Ca bọn người thỉnh thoảng nổ hai phát súng, Tần bốn ngón tay thì trốn ở cự xà sau lưng một mực đang quan sát. Cự xà lực chú ý đều bị ngay mặt Tiểu Võ cùng Kim Bảo hấp dẫn, đỏ tươi con mắt gắt gao tập trung vào hai người, cường tráng cái đuôi không ngừng quét ngang, huyết buồn đại khẩu lần lượt cắn vào, lại mỗi lần đều bị hai người linh xảo tránh đi. Tiểu Võ đoạn đao trong tay hàn quang lấp lóe, chuyên công cự xà ánh mắt cùng lỗ mũi, mỗi một lần xuất kích đều nhanh như thiểm điện, dù chưa tạo thành chí mạng thương hại, lại làm cho cự xà phiền muộn không thôi, tiếng gào thét càng ngày càng gấp rút. Kim Bảo tốc độ hơi chậm một chút, nhưng cũng có thể đưa đến phụ trợ kiểm chế tác dụng. Mỗi khi cự xà ngửa đầu gào thét hoặc quay đầu công kích trong nháy mắt, Quyền Ca liền quả quyết bóc cỏ, vì Tiểu Võ hai người sáng tạo thở dốc cơ hội. Dần dần, tại mấy người phối hợp xuống cái kia cự xà tốc độ tựa hồ có chỗ chậm lại, lớn như vậy thân hình, mỗi một lần vặn vẹo đều sẽ tiêu hao đại lượng thể năng, đã hiện ra vẻ mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, Tần bốn ngón tay động, chỉ thấy hắn liên tục trèo lên mấy cước, thân hình nhảy lên một cái, giống như tơ liễu giống như nhẹ nhàng, trong chớp mắt liền nhảy tới cự xà phía sau lưng. Liên vừa rồi cái này hai lần, nơi nào như cái hơn 60 tuổi lão quốc nội, đơn giản so bổ câu chơi bóng rổ bước chân hoàn linh hoạt hơn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Không đợi cự xà phản ứng, Tần bốn ngón tay phải nhanh như thiểm điện giống như nô ra, đâm thẳng cự xà dưới cổ phương. Nơi đó là cự xà bảy tấc, ngoại trừ con mắt bên ngoài phòng ngự yếu nhất bộ phận. Tần bốn ngón tay một mực đang quan sát, cũng tại chờ cự xà hành động trở nên chậm, chờ cái này tuyệt sát cơ hội. Này, hắn một tiếng quát lớn, chỉ có bốn cái đầu ngón tay phải giống như sắc bén thép truy, hung hăng vào cự xà lân phiến. Cái kia lân phiến mặc dù không bằng phần lưng cứng rắn, nhưng như cũng mang theo tính bền dẻo. Tần bốn ngón tay không chút nào đình trệ, toàn thân nội bình bắn ra, ngạnh sinh sinh đem bốn cái ngón tay toàn bộ cắm vào cự xà da thịt bên trong, tiếp lấy ra sức hướng ra phía ngoài kéo một cái. Phốc phốc, màu đỏ thấm huyết dịch phun ra, cự xà thể nội một đầu gân lạc bị hắn ngạnh sinh sinh túm đi ra. Một màn này nhìn ngây người tất cả mọi người, đạn đều đánh không thấu lân phiến, bị Tần bốn ngón tay phải xuyên thủng. Đây chính là Lao Diêu nói tới tuyệt chiêu sao? Hoàng kim tay phải, vẫn là thiết xa trưởng. T. Cự xà phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rú thảm, thanh âm the thé cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ. Nó thân thể cao lớn trong nháy mắt cứng đờ, sau đó liền điên cuồng bật mèo, quay cuồng lên. Phía cạnh nô ra nham thạch bị đâm đến nát bấy, đá vụn như mưa rơi rơi đập. Tần bốn ngón tay tìm đúng cơ hội hai chân đạp một cái, từ cự xà trên lưng bật lên, rơi vào 3m có hơn trên đất trống, trong tay còn nắm chặt một đoạn đại tràng một dạng đồ chơi. Cái kia cự xà tượng con ruồi không đầu giống như tại chỗ điên cuồng dãy rủa, cường tráng cái đuôi bốn phía loạn đảo, động rộng rãi đỉnh chóp thạch nhũ cũng nhao nhao rơi xuống, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Động tác của nó càng ngày càng chậm chạp, tiếng gào thét cũng dần dần yếu ớt, hiển nhiên là sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Thừa này cơ hội Tiểu Võ đột nhiên giết ra, đoạn đao trong tay trực tiếp đâm vào cự xà hốc mắt, tiếp lấy đột nhiên vặn một cái, cự xà triệt để không còn động tĩnh. Cơ hội tại cùng trong lúc nhất thời, an tử cùng đại pháo thủ bên trong súng phun lửa cũng dập tắt, nhiên liệu hao hết. Bất quá những cái kia bầy rắn dường như là cảm ứng được cự xà chết đi, không còn như lúc trước như vậy nóng nảy, bắt đầu nhao nhao hướng về sau thối lui biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại đầy đất ướt nhẹp vết tích cùng gây mũi mùi tanh. Cơ mờ nở. Mẹ nó. Cuối cùng tính toán làm xong, An Tử đem súng phun lửa ném xuống đất, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượt, đám người thần kinh căng thẳng rốt cuộc lấy buông lỏng. Tề Vân bên trên phía trước hai bước, đem Tần bốn ngón tay từ dưới đất đỡ dậy, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm bội phục. Tần gia, Ngưu à. Tần bốn ngón tay cười khổ lắc đầu, bị đỡ đứng vững lúc còn lung lay, rõ ràng một phát vừa rồi tiêu hao hết không thiếu nội tình. May mắn mà thôi, vẫn là già, đổi lại 20 năm trước. Khu cụ nói còn chưa dứt lời, hắn bắt đầu hò khan kịch liệt. Sư phó, Kim Bảo đội vàng tới trông nom. ta không sao, chậm rãi liền tốt. Tần Bốn ngón tay khoát tay áo, lại nhìn về phía Tề Vân, Tề tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tề Vân cười cười, thần gia có chuyện nói thẳng chính là. Tần Bốn ngón tay nhìn qua con cự xà kia, hơi chút do dự, gia hỏa này không biết sống sót bao nhiêu năm, thể nội mật rắn công hiệu chỉ sợ không hề tầm thường. Ta muốn cầu tới pha một bình rượu thuốc. Tề Vân nghe vậy, tự nhiên không biết cự tuyệt, quay người hướng mọi người nhao nhao, Quyền ca, các ngươi giúp Tần gia đem mật rắn lấy ra. Tần Bốn ngón tay gặp Tề Vân sảng khoái như vậy, lúc này chắp tay nói lời cảm tạ, tạ Tề tiên sinh. Tề Vân cười đem hắn đỡ dậy, Tần gia không cần như thế, vừa rồi toàn bộ nhờ ngươi liều mạng cầm xuống nó, thật muốn nói vẫn là ngươi đã cứu chúng ta. Hắn lời này xuất phát từ nội tâm, nếu không phải vừa mới Tần Bốn ngón tay đại triển thần uy, hôm nay chính mình người đi đường này chỉ sợ thật giao phó ở nơi này. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Diều Hâu đông nhiên bước nhanh tới, ngựa khí gấp rút, lao bản, tên kia không thấy. Chương 452, bảo tàng, 2/1, chương 452, bảo tàng, 2/1, ngay mới vừa rồi đám người lực chú ý đều tập trung ở con cự xà kia lúc, Diêu Ngọc Trung cái này lao trèo lên chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ trốn đi. Tề Vân bình tĩnh cái khuôn mặt, không có lên tiếng khí. Trong lòng thầm mắng lao già này thật đúng là không an phận a tính toán, trước tiên mặc kệ hắn, đi phía trước xem. Tề Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Đám người làm sơ nghỉ ngơi chuẩn bị xuất phát, Quyền ca nâng cái dưa hà mì lớn nhỏ, bị một tầng chất lỏng màu bích lục bao quanh đổ vật đi tới, vừa mới tới gần, một cỗ tanh hôi mùi đập vào mặt. Cơ mờ nở. Đây chính là tên kia mật rắn. Thò con như vậy. An Tử lại gần liếc nhìn, vừa hít vào một hơi liền bị cái kia mùi tanh hôi vị sặc đến thẳng nhíu mày, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ngoan ngoãn, cái đồ chơi này thật có thể ăn à. Tần Bốn ngón tay lại sáng mắt lên, không chút nào ghét bỏ cái kia chất lỏng sền sệt, hai tay tiếp nhận. Kim bảo, nhanh chứa bảo. Đây chính là chân chính đồ tốt ta. Giống loại cự xà này tại thời cổ được xưng tiểu long, trên sách nói năm lâu một chút nữa, cơ thể có thể còn có thể phát sinh dị biến, xưng là giao nó một thân tinh khí có thể toàn bộ đều ở đây mật rắn bên trong, pha thành rượu thuốc công hiệu lạ thường a. Kim bảo từ trong bọc lấy ra cái áo khoác, tay chân lanh lẹ đem mật rắn tầng tầng bao khỏa kín đáo, sau đó thận trọng cất vào trong bọc. Tề tiên sinh, về sau ngài hải tử nếu là trưởng thành, có thể cho ta mang đến tin, ta tự mình đưa cho ngài đi một bình mật rắn rượu, uống rất nhiều chỗ tốt. Tần Bốn ngón tay mặt mày hớn hở, rõ ràng đối với cái đồ chơi này vô cùng quý trọng. Tề Vân vui vẻ, lão nhân này nói vẫn rất mơ hồ, bất quá chờ Loan Loan trưởng thành còn phải hơn 10 năm, cái này lao trèo lên có thể sống đến khi đó sao? Lão bản, có thể xuất phát. Ân, đi thôi. Đám người vượt qua cái kia cự xà thi thể, tiếp tục hướng về động rộng rãi chỗ sâu bước đi. Mặc dù vừa trải qua một hồi hung hiểm, nhưng mọi người đều không buông lòng cảnh giác, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng may cái này không có lại xuất hiện biến cố gì, đi không có vài phút, phía trước xuất hiện một cái thiên nhiên thạch thất. Diện tích không lớn, đoán chừng 3-40 mét vuông bộ dáng, cả gian trong thạch thất chất đầy cái dương, nông thôn dùng để chở quần áo loại kia đầu gỗ cái dương. Những thứ này cái dương mặt ngoài toàn bộ đều che một tầng cho bụi dày đặc, hiển nhiên đã yên lặng rất nhiều năm. Hẳn là nơi này. Đứng tại thạch thất bên ngoài, Tề Vân hướng Quyền ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kiểm tra một chút, nhìn Diêu Ngọc Trùng tới qua không có. Quyền ca nghe vậy, cất bước đi vào thạch thất, vòng quanh cái dương trồng đi một vòng sau, rất nhanh hắn ngay tại trên mặt đất biên giới phát hiện mấy cái rõ ràng dấu chân, đồng thời còn có hai cái dương khóa chụp đã bị cạy ra. Hắn kiểm tra cẩn thận xong thạch thất mỗi một góc, lại mở ra cái kia hai cái dương liếc một cái, lúc này mới đi ra hồi báo. Hẳn là vừa rời đi không lâu. Tề Vân lạnh cười, trong lòng tự nhủ lão giả, tuyệt đối đừng để cho ta bắt được ngươi. Trong dương trang gì? Hoàng kim. Rất nhiều hoàng kim. Quyền ca lại bổ sung một câu. Tề Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia Lý gia tại Từ Minh triều lên liền chiếm cư ở đây, kiếm tiền sinh ý cơ hồ bị gia tộc bọn họ lũ đoạn, về sau lại làm lấy buôn bán quạ về loại này không có lô đít hoạt động, tích lũy được tài phú tất nhiên không thiếu. Hơn nữa cái kia Lý Nhuận cũng là bỏ mạng không bỏ tiền chủ, trước kia coi như muốn xử bắn hắn, cũng không chịu giao ra nhóm này bảo tàng. Đem cái dương đều mở ra, ta muốn tìm là ngươi lần trước cho ta tảng đá kia một dạng đồ vật. Quyền ca ngơ ngác một chút, bất quá không hỏi nhiều, một lần nữa trở về trong thạch thất đem từng cái dương toàn bộ đều cạy mở. Tề Vân không có lên tiếng, những người khác đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc dù nghe nói bên trong chứa rất nhiều hoàng kim, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức tham lam, bao quát Tần Bốn ngón tay sư đồ. Từng cái dương rất nhanh bị cạy mở, Tề Vân cũng đi vào, cái nắp xốc lên, từng khối cắt chém đều, lớn chừng bàn tay gạch vàng tại đèn pha chiếu xạ phát ra hào quang chói sáng. Liên Tề Vân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm, cái này cần có bao nhiêu hoàng kim? Những thứ này trong dương cũng không phải tất cả đều là hoàng kim, còn có nén bạc, châu báu, đồ trang sức, đồ cổ tơ lụa các loại, liền trước mắt những vật này, giá trị tuyệt đối vượt qua 10 con số. Thậm chí Tề Vân còn tại một cái trong hộp gấm phát hiện một cái dạ minh châu, kích thước chừng trứng gà lớn như vậy. Cái đồ chơi này thế nhưng là chất bảo, trong lịch sử đế vương đều thích, truyền thuyết hạ táng lúc để đặt tại trong quan tài, có thể dùng thi thể bất hủ. Từ Hy Thái hậu trong mộ liền có một cái, bị Tôn Điện Anh cho moi ra, không biết hội không biết là trước mắt viên này. Tề Vân không có đi quản những thứ này đáng tiền đồ chơi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của hắn. Cũng may vận khí không tệ, không bao lâu liền từ một cái hộp nhỏ bên trong phát hiện hắn muốn tìm đồ vật. Hình tròn, bóng bàn lớn nhỏ, sờ lấy chất liệu giống ngọc thạch, bề ngoài từ nhạt hoàng sắc, màu nâu, màu đen xám đường vân đan vào một chỗ, cùng hắn phía trước nhận được viên kia giống nhau như lúc. Tăm đuổi một viên khác ánh mắt. Hô Tề Vân thở phào ra một hơi, rốt cuộc tìm được. Hắn đem tảng đá kia thả lại hộp, cất vào ba lô tầm trong nhất, dự định trở về tại nghiên cứu thật kỹ, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía trong thạch thất những bảo tàng này, suy tư nên xử lý như thế nào.
mang chắc chắn là không mang được, trước kia 500 cái quân bác mới đưa những vật này chọn đi vào. Sơ căm một cái sau, hắn đi tới đám người trước người, trong dương hoàng kim chính các ngươi cầm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, xem như các ngươi chuyến này phần thưởng. Nhưng mà những vật khác cũng đừng đụng phải, sau khi rời khỏi đây ta hội thông tri quốc gia cục văn hóa khảo cổ tới tiếp quản ở đây. Mọi người vừa nghe lập tức mừng rỡ không thôi, An Tử hô to cảm tạ lão bản. Thứ nhất liền bọt vào thạch thất. Chỉ có Tần Bốn ngón tay sư đồ đứng không nhúc nhích. Tại sao không đi cầm? Tề Vân hướng Tần Bốn ngón tay hỏi. Tần Bốn ngón tay cười cười xấu hổ, "Tề tiên sinh, dạng này, hội không biết không tốt lắm bọn hắn thầy trò thân phận dù sao đặc thù, lo lắng rất nhiều, không dám tùy ý đưa tay." Tề Vân trong lòng nguyên bản đối với hai người cũng rất đề phòng, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra cái gì dị thường, cho nên hắn không ngại để cho hai người này đi theo phát chút ít tài. Hắn khoát tay nào nói, "Đi lấy chỉ cần các ngươi không nói ra liền không sao. Coi như sau này phía trên hỏi, ta cũng hội giải thích." Tần Bốn ngón tay con mắt chuyển động một vòng, cười gật gật đầu, "Hảo, cảm tạ Tề tiên sinh." Kim Bảo, "Tất nhiên Tề tiên sinh có hảo ý, vậy ngươi đi lấy một chút, đủ đường của chúng ta phí là được." Ha ha ha, Tề Vân bên trong tâm thật cười, cái này lao trèo lên là sợ chính mình cho hắn gài bẫy, lại lo lắng không lấy chính mình hội nhạy cảm. Bất quá hắn cũng không điểm phá, ngược lại cơ hội cho ngươi, có thể hay không chắc chắn xem chính ngươi. Cái này tiểu kim vạch trọng lượng không nhẹ, một khối đoán chừng liền có 1-2 kg. Kim Bảo chỉ tượng trưng cầm một khối liền lui ra, A Tử bọn hắn cũng sẽ không khách khí, chỉ cần có thể đọc được động vẫn hướng về trong bọc trang. Bọn hắn là tinh tường nhà mình lão bản tỷ khí, chỉ cần Tề Vân để cho cầm vậy thì yên tâm cầm. Đợi đến tất cả mọi người chứa đầy áp đàng đàng, liền chuẩn bị phải ly khai. Ra thách thất, Tề Vân đem đèn pha chiếu hướng động rộng rãi chỗ càng sâu, mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu không thì ta đi phía trước xem. Quyền ca nhìn ra Tề Vân tâm tư, nhỏ giọng hỏi thăm. Tề Vân lắc đầu, thứ muốn tìm đã tới tay, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Mảnh này ngọn núi kéo dài mấy chục cây số, ai cũng không biết cái này động rộng rãi rốt cuộc có bao nhiêu dài, chỗ sâu phải chăng còn cất giấu không lường được nguy hiểm. Nếu là lại xuất hiện cái cự xà cái gì, vậy thì thật là đuổi tới tìm chết. Ngược lại sau khi rời khỏi đây đem tin tức báo cho Tiêu Hắc Quang, đến nỗi đằng sau muốn hay không tìm đòi, phía trên tử hội có quyết định. Đi thôi, đường cũ trở về. Gặp Tề Vân có quyết định, đám người bảo trì đội hình bắt đầu rút lui. Chờ bọn hắn đi ra bên ngoài lúc, trời đã sắp tối. An Tử liếc nhìn một vòng, đông nhiên kinh nghi nói, "A, như thế nào thiếu đi cá nhân?" Tề Vân móc ra điếu thuốc gọi lên, không có trả lời. Lại qua 5 phút, tiểu võ tử cửa hang đi ra, hướng Tề Vân lắc đầu. Tề Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, "Sao, thật đúng là để cho hắn cho chạy." Buổi tối trên núi cũng không biện pháp gấp rút lên đường, đám người tìm chỗ bằng phẳng vị trí hạ trại qua đêm. Cơ tối vẫn là đơn giản mì tôm thêm thịt bò hộ. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân tìm được Tần Bốn ngón tay, hỏi tới động rộng rãi sự tình. "Thần gia, theo ý ngươi, cái kia động rộng rãi chỗ sâu thông hướng nào?" Phía trước Tần Bốn ngón tay đề cập tới Ai Lao Quốc những đầu mối này, Tề Vân cảm thấy hắn có lẽ còn biết thứ gì. Kết quả Tần Bốn ngón tay nghe xong lại lâm vào lâu dài trầm mặc, qua nửa ngày hắn mới lắc đầu thở dài, "Ta đoán không ra, nhưng ngươi không có quyết định tiếp tục thâm nhập sâu là đúng." "A?" Tề Vân nhíu mày, chờ lấy câu sau của hắn. "Ta kể cho ngươi câu chuyện, nhiều năm trước ta cùng ta sư phó đi qua một chuyến Tần Lĩnh, cũng là tại ngọn núi bên trong một đầu rất dài thông đạo, cái lối đi kia phần cuối là một cái cực lớn dưới mặt đất trống rỗng. Mới vừa vào đến liền có thể ngửi được một cỗ nồng nặc tanh hôi, so hôm nay cái này cự xà còn muốn tanh bên trên gấp 10. Chúng ta dơ bó đuốc đi vào trong, càng đi càng cảm thấy không thích hợp, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một loại nào đó rất lớn lân tiến, lại hướng phía trước, trên vách động bắt đầu xuất hiện bất quy tắc vết chảy, giống như là bị to lớn gì đổ vật quanh năm ma sát hình thành. Đáng sợ nhất là, chúng ta nghe thấy tiếng hít thở từ hang động chỗ sâu nhất truyền đến, chậm chạp mà trầm trọng, đó là đời ta đều không quên được âm thanh. Giống như có cái gì quái vật khổng lồ đang say giấc nồng hô hấp. Cả mặt đất đều theo hơi hơi rung động nói đến đây, Tần Bốn ngón tay âm thanh không tự chủ đè thấp, trong ánh mắt lộ ra nghĩ lại mà sợ. Về sau chúng ta không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu, đường cũ lui trở về, sau khi ra ngoài sư phụ ta khuyên bảo ta, vĩnh viễn không cần đi cái kia chỗ, nơi đó hẳn là sinh vật nào đó xảo huyệt. Trên thế giới này tồn tại quá nhiều vượt qua chúng ta nhận thức đồ vật, nhất định phải bảo trì lòng kính sợ nghe được cái này. Tề Vân giống như là chợt nhớ tới cái gì, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được một tấm hình đưa tới Tần Bốn ngón tay trước mặt. "Ngươi xem một chút có phải hay không loại này lân thiến." Tần Bốn ngón tay xích lại gần màn hình điện thoại di động cẩn thận chú đáo, sắc mặt chợt trở nên trắng bệnh. "Đúng, chính là loại này lân thiến." Hào quang màu bạc, mà sau còn có một loại rất đặc thù đường vân, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, âm thanh phát run, "Tề tiên sinh, ngài là từ đâu đập tới thứ này?" Tề Vân không có cách nào trả lời hắn vấn đề này, cũng không tốt trả lời, chỉ là lắc đầu nói, "Ngẫu nhiên nhận được." Tần Bốn ngón tay nghe ra hắn không muốn nói, liền cũng không truy hỏi nữa. "Ngươi cảm thấy, cái này có thể là sinh vật gì lân phiến?" "Nói không chính xác." Tần Bốn ngón tay âm thanh khô khốc, "Lúc đó ta muốn đem nhặt một chút lân phiến mang ra, nhưng mà sư phụ ta không để." Tề Vân hít mắt, cảm giác trong Côn Luân Sơn đồ vật càng ngày càng thần bí. "Trước kia các ngươi tiến cái kia hang động, tại Tần lĩnh vị trí nào?" "Thái Bắc Sơn, Hắc Vân Cốc. Bất quá chỗ kia bây giờ tại trên bản đồ đã không tìm được, trước kia chúng ta sau khi ra ngoài chưa tới nửa năm, cả cái sơn cốc liền bị một lần ngọn núi đất lở triệt để chôn cất." Tề Vân nhíu mày, "Còn có khác lối vào sao?" Tần Bốn ngón tay phát giác được Tề Vân đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú, do dự một chút vẫn là trả lời, "Có lẽ còn có, cái kia thông đạo rất lớn, hẳn không chỉ một cái cửa vào." "Hảo, quay đầu ta suy nghĩ, ngươi lại bồi ta đi một chuyến, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Tề Vân vô vô cánh tay của hắn, trấn an nói, yên tâm, ta chắc chắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đi. Tần Bốn ngón tay mặt lộ vẻ khổ tâm, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng đám người liền bắt đầu gấp rút lên đường, đều đi qua một lần, cho nên đường về tốc độ so lúc đến nhanh rất nhiều. Rơi tại đội ngũ phía sau Diều Hâu một mực tại trên quyển sổ tô tô vẽ vẽ, ghi chép vào núi con đường, sau khi rời khỏi đây Tề Vân muốn đem thứ này giao cho Tiêu Hàn Quang. Nhanh đến lúc rạng sáng, một đoàn người cuối cùng lại xuất hiện tại cái kia trạm kiểm tra. Tề Vân trước tiên cho nơi đó cùng Ngọc Tỷ cục công an gọi điện thoại, mời bọn họ tại mấy cái chủ yếu cửa ra vào bố trí điều khiển, nhìn có thể hay không bắt được Diêu Ngọc Trung. Bất quá đây cũng chính là ôm thử một chút thái độ, hắn chủ yếu hy vọng cũng không để ở chỗ này, lấy cái kia lão già giàu hoạt trình độ, đoán chừng rất khó bắt được. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn Diêu Phượng quên bên kia, hắn không tin Diêu Ngọc Trung sau khi ra ngoài hội không cùng khuê nữ liên hệ, dù là chính là phát cái tin tức, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại thủ đoạn cũng có thể lập tức khóa chặt đối phương vị trí. Ngày kế tiếp, quốc gia cục văn hóa khảo cổ. Trong văn phòng, khi Tiêu Hán Quang nghe xong Ai Lão Sam từ đầu đến cuối sau, cũng không có như Tề Vân đoán trước như thế lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngược lại biểu hiện mười phần bình tĩnh, vẫn như cũ cùng cái kia chậm rãi uống trà. Ta nói cái kia động đá vôi bên trong có đầu cự xà, gần dài 20 mét cự xà. Tề Vân lại cất cao âm thanh nhấn mạnh một lần. Ta nghe thấy được, không phải liền là đầu xà sao? Tiêu Hán Quang liếc mắt nhìn hắn, giống như là đột nhiên tới ác thú vị cái gì. Ông cụ non đạo, tiểu Tề à, ngươi nghe nói qua thập niên 90 Hoàng Sông đoạn lưu thời điểm, tại lòng sông phía dưới đào ra khỏi cái gì không? Tề Vân nháy mắt, đào ra cái gì? Ha ha, đây đều là cơ mật, ngươi cấp bậc tạm thời còn chưa đủ biết được những thứ này. Hiện tại cũng coi như là có biên chế người, bằng không thì tới cho ta làm thư ký à, như vậy ngươi liền hữu cơ hội nhìn những cái kia đồ án. Tiêu Hán Quang khẽ cười nói. Tề Vân đối với phục dịch người sống không có hứng thú gì, quả quyết cự tuyệt. Lúc gần đi lại hỏi phía dưới Tần Bốn ngón tay bối cảnh, lấy được kết quả cùng Diêu Ngọc Trung nói cơ bản nhất trí. Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân không tiếp tục đi hô thị, mà là trực tiếp trở về di tỉnh. Bởi vì Tần Minh Huy cho hắn truyền đến tin tức, mở lớn dũng bày ra thai họa rồi, mà lại là liền Tần Minh Huy đều giải quyết không được thai họa. Trên máy bay, Tề Vân nhíu mày hướng về phía điện thoại hỏi, cái này Lý Lao Bát có đại năng lượng như vậy, liền ngươi cũng không bảo vệ. Bên đầu điện thoại kia Tần Minh Huy giảng giải, chuyện này có chút phức tạp, hắn hẳn là bị làm cục. Bây giờ đã có vùng khác truyền thông nói ra chứng cứ, ta không thật mạnh mẽ can thiệp chương 453, chuyện bên ngoài ta làm cho ngươi, 2/1, chương 453, chuyện bên ngoài ta làm cho ngươi, 2/1, buổi tối, Hồ Đào biệt viện. Tề Vân cùng Tần Minh Huy ngồi đối diện nhau. Ngươi xem trước một chút cái này. Tần Minh Huy đưa qua một cái máy tính bảng, trên màn hình ảnh chụp là một cái có chút quen mắt phòng khách, tủ TV vị trí đang bốc khói, tựa hồ bốc cháy. Bất quá đây không phải trọng điểm là trên khay trà phòng khách có cái được mở ra đi lý dương, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đầy tiền mặt, thô sơ giản lược nhìn lại ít nhất có 200 vạn. Có người phát hiện Trương Đại Dũng nhà cháy, thế là liên lạc vật nghiệp phá cửa cứu hỏa, kết quả là phát hiện cái này. Hơn nữa, kỷ luật bộ môn bên kia điều tra sau phát hiện, Trương Đại Dũng trong tài khoản đã từng nhận qua nhiều bút không rõ chuyển khoản, gửi tiền mới là Hồng Kông một cái sắc không công ty. Tần Minh Huy thở dài, bây giờ đã có nhiều nhà nơi khác truyền thông tại đưa tin chuyện này, ta nếu là cưỡng ép đè xuống, chỉ sợ hội dẫn lửa thiêu thân. Tề Vân nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn Hội Nhi, ngẩng đầu lên hỏi, giám sát có tra được đầu mối gì sao? Không có, vật nghiệp nói cái kia đơn nguyên giám sát 2 ngày trước vừa vận hỏng. Xấu thật đúng là thời điểm. Tề Vân lạnh cười một tiếng, ván này làm được còn rất giống có chuyện như vậy. Hắn đối với Trương Đại Dũng là người vẫn tương đối hiểu rõ, cái sau không phải loại kia tham tiền người, cho nên cái này rất rõ ràng là bị người lừa. Ngươi như thế nào suy đoán ra là cái kia Lý Lao bắt làm? Bởi vì cái kia bột mì bản án, hồi trước Trương Đại Dũng hướng ta hồi báo qua, bản án liên lụy đến Lý Lao Bát, hắn chịu đến rất lớn lực cản, hy vọng nhận được ủng hộ của ta. Những năm gần đây Lý Lao Bát người này rất địa thấp, ngươi có thể đối với hắn không hiểu nhiều. Tần Minh Huy điểm đốt hương khói hít sâu một cái, hắn trước kia là dựa vào cường sách lập nghiệp, về sau sinh ý càng ngày càng lớn, bất động sản, cờ tơ vơ, khách sạn, thương trường, đã sớm phát triển thành ngăn nắp xinh đẹp xí nghiệp ra. Mấu chốt nhất là Tần Minh Huy đem ngón trỏ bỏ vào chén trà chấm một chút, ở trên bàn viết một ba, hạ giọng, quan hệ bọn hắn không ít. Tề Vân híp mắt nhìn cái kia con số, khó trách dám như thế trắng trợn làm cục. Tần Minh Huy nói người hắn gặp qua, ngay tại lần trước giàu văn đảo khứ cái kia trong đại viện đón hắn thời điểm, lúc đó người kia ngồi ở lão hầu bên cạnh, một mực không chút lên tiếng. Cái kia Lý Lao Bát chẳng lẽ không biết Trương Đại Dũng là người của ngươi? Tề Vân nhìn chằm chằm Tần Minh Huy hỏi. Sự tình mặc dù nhìn như rất hợp lý, Trương Đại Dũng phải sâu đào Lý Lao Bát, có lẽ là nắm giữ mấu chốt manh mối, dẫn tới cái sau phản kích làm cục hãm hại. Nhưng Trương Đại Dũng đơn giản như vậy liền bị mang đi, ngươi Tần Minh Huy thật sự một điểm kình làm cho không bên trên. Cái này khiến Tề Vân có chút không tin. Dù sao cũng là một phương đại lão, coi như cái kia bà cũng phải cấp ngươi mấy phần chút tình mọn a. Đối mặt Tề Vân hỏi ý, Tần Minh Huy trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, sự tình lần trước đối với ta ảnh hưởng không nhỏ, bây giờ đã là mặt trời lặn phía tây. Tề Vân đối với nơi này đầu môn đạo hiểu rõ không đậm, không thể nào phán đoán đối phương nói đến cùng là lời thật hay là lời nói dối, trầm mặc 2 giây rồi nói ra, Trương Đại Dũng hiện tại ở đâu? Ta đi trước gặp hắn một chút. Hắn tạm thời bị lưu đường, ngươi đi đi, ta gọi điện thoại an bài một chút. Hơn nửa canh giờ, Tề Vân tại một cái trong căn phòng nhỏ gặp được Trương Đại Dũng. Cái sau nhìn qua có chút tiểu thụy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo. Nhìn thấy Tề Vân đi vào, hắn giật mình, chợt cười khổ, lại cho ngươi thêm phiền toái. Tề Vân khoát tay áo, tại đối diện hắn ngồi xuống, nói ngắn gọn, ngươi biết là ai đang làm ngươi sao? Lý La Bát. Trương Đại Dũng trả lời rất thẳng thắn, ta tra được một chút chứng cứ, tăng thêm dưới tay hắn cái kia thu ca khẩu cùng, đã đầy đủ đem hắn khóa kín, hắn bên kia hẳn là thu đến tin, sớm động thủ với ta. Tề Vân gật gật đầu, xem ra ít nhất đối với chuyện này Tần Minh Huy không có lừa hắn. Trong nhà ngươi còn có tài khoản những số tiền kia chuyện ra sao? Ta gần nhất đều ở tại đơn vị, vợ con đều tại trong 15 bên kia phòng ở, tiền trong nhà hẳn là có người sớm bỏ vào đến nỗi tài khoản. Ta không biết, ta bình thường dùng liền một tấm thẻ lương. Tình huống cùng Tề Vân dự liệu không sai biệt lắm, hắn sờ cầm một cái lại hỏi, ngươi tra được những chứng cứ kia đâu? Trương Đại Dũng hạ giọng, ngươi đi tìm Mã Bảo Quốc, ta thời điểm ra đi cùng hắn giao phó. Tề Vân hội ý, đứng lên vỗ vỗ Trương Đại Dũng bả vai, trấn an nói, đi, ta đã biết, ngươi yên tâm tại cái này đợi, coi như nghỉ phép, chuyện bên ngoài ta cấp cho ngươi. Rời đi lưu đưa điểm sau, Tề Vân lập tức liên lạc Mã Bảo Quốc, hỏi thăm tình huống hiện tại. Cục thành phố người tới tạm thời phụ trách bên này, bây giờ điều tra đã tạm ngừng, bất quá những mấu chốt này chứng cứ vẫn là giữ bí mật trạng thái. Nghe thấy đáp án này, Tề Vân trong lòng đối với Tần Minh Huy có chút thất vọng, đối với loại này mấu chốt không cách nào làm đến hoàn toàn trường khống. Thời suy tư sau, hắn hướng về phía nói điện thoại nói, ta cho ngươi cái dãy số, hắn cứ gọi Bảo Thành, ngươi đem tất cả chứng cứ cầm lấy đi giao cho hắn. Tốt, ta lập tức đi làm. Bảo Thành chính là Cát Đại Bảo trước đây phụ tá, bây giờ Cát Đại Bảo điều đi Nam Cương, từ hắn tiếp thu rồi đội trưởng vị trí. Bình thường tới nói, Quách Sao là không tiện đứng ra nhúng tay cái này vụ án hình sự, nhưng ở mảnh đất này không có bất kỳ cái gì sự tình là tuyệt đối, vạn sự đều có thao tác không gian, thì nhìn ngươi là có hay không có cái kia năng lượng. Làm xong chuyện bên này, Tề Vân đi tới bệnh viện. Đi qua mấy ngày nay khôi phục, Triệu Tình tình trạng cơ thể đã khá nhiều, tiểu nha đầu cũng đã sớm xuất viện, bị Bằng Ca tức phụ nhi cho nhận về nhà đi. Thậm chí vừa rồi Tề Vân gọi điện thoại tới, tiểu nha đầu còn không nguyện ý cùng hắn về nhà, muốn ở bên kia cùng Bằng Tượng nhớ hơn nhiều chơi hai ngày. Tề Vân bất đắc dĩ, đành phải tùy theo tiểu gia hỏa, có Tống Hiểu Tĩnh giúp đỡ trông nom hắn cũng rất yên tâm. Một phen anh em sau, Tề Vân tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh phòng vệ sinh bọn vào tắm, liền sớm tiếp đi. Ngày kế tiếp, Cao Mẫn sáng sớm chỉ mua được bữa sáng. Tề Vân một bên ăn bánh bao, một bên tiếp thu tình báo hôm nay, hy vọng có thể có lẽ đã có liên quan cái kia Lý Lao Bát tin tức tương quan. Bất quá kết quả có hơi thất vọng, ba đầu tình báo đều không có tác dụng gì. Nhưng lại có niềm vui ngoài ý muốn, chính là hệ thống nên đón lại một lần thăng cấp. Mỗi ngày hệ thống tình báo khóa lại đã đủ 180 tiền, thăng cấp làm Level 6, túc chủ, Tề Vân hệ thống đẳng cấp, lục cấp, mỗi 7 ngày có thể đạt được ba đầu chân quý tình báo đẩy lên, xuất hiện màu tím tình báo xác suất đem tăng lên trên diện rộng, lại mục tiêu nhân vật có thể tra hỏi tình báo lúc hệ thống hội chủ động nhắc nhở. Trước mắt tình báo điểm số 33 tình báo từ mỗi ngày 3 đầu đã biến thành mỗi thứ 4 đầu, số lượng giảm bớt, nhưng chất lượng hội để thăng. Hơn nữa tình báo thẩm tra công năng hội chủ động nhắc nhở. Tề Vân yên lặng tiêu hóa những tin tức này. Một bên khác, các khu giữa sườn núi một tòa biệt thự bên trong, hai chiếc đặc thủ ký hiệu lái xe tiến trong viện. Lão bản, bên ngoài tới một đám gì xem xét tìm ngài. Lý Lao Bát bị trẻ tuổi tịnh lệ nữ bảo mẫu đánh thức, hắn rủi rủi con mắt, trên mặt mang mấy phần nộ khí, gì xem xét tìm ta làm gì? Không có. Bọn hắn không nói. Không nói liền để bọn hắn chờ lấy. Nữ bảo mẫu không còn dám nhiều lời, đang muốn quay người xuống lầu, chỉ nghe thấy cầu thang truyền đến một hồi tiếng bước chân, Bảo Thành đã tự mình dẫn người đi lên. "Ai, các ngươi xin đừng nên ảnh hưởng chúng ta thi hành nhiệm vụ." Một cái nữ đội viên ngăn lại nữ bảo mẫu muốn ngăn trở động tác, đem hắn đưa đến một bên. Lý Lao Bát nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ đi ra, trông thấy trước mắt một màn này, sắc mặt lập tức trầm xuống. "Các ngươi làm gì? Ai cho phép các ngươi tự xông vào nhà dân?" Bảo Thành quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra một phần văn kiện, "Lý Quốc Giàu, chúng ta tiếp vào quần chúng tố cáo, hoài nghi ngươi cùng GV đút nhân viên tình báo có liên hệ." Bây giờ cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Lão Bát nghe xong cả người đều phủ, Di Vệ đút nhân viên tình báo, nói hiệu nói vượng, đây là vu hãm. Bảo Thành mặt không thay đổi thu hồi văn kiện, có phải hay không vu hãm, điều tra tinh tường liền biết, xin phối hợp công việc của chúng ta. Nói xong vọt thẳng sau lưng đồng sự phất tay ra hiệu, đem hắn mang đi. Lý Lao Bát sắc mặt tái xanh, ngắn ngủi ngậm bước sau hắn đã liên tưởng đến cái gì, hô lớn, ta yêu cầu liên hệ luật sư của ta. Lý Quốc Dầu, ngươi đẹp mắt nhất tinh tường ở đây viết cái gì? Bảo Thành đưa tay chỉ chế phục được tiêu, ngữ khí nghiêm túc. Lý Lao Bát thần sắc cứng lại, không gọi nữa gọi. Mấy cái kia chữ đại biểu cho hoàn toàn độc lập tính chất, hoàn toàn không cần cố kỵ bất luận kẻ nào, bao quát phía sau hắn bị kia. Hai tên đội viên tiến lên, áp lấy Lý Lao Bát ngồi lên trong nội viện đậu xe. Đầu trên xe, Bảo Thành lấy điện thoại cầm tay ra, phát ra ngoài một cái tin tức. Nam Kinh lộ 28 hảo. Cửa phòng thẩm vấn từ bên ngoài mở ra, Tề Vân cất bước đi đến. Trong phòng hai tên đội viên hướng hắn sau khi chào, ra ngoài đóng ký môn. Lý Lao Bát quay đầu đánh giá Tề Vân, mà cái sau cũng tương tự đang quan sát hắn. Tề Vân kéo ghế ra ngồi xuống, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tề Vân. Ta biết. Lý Lao Bát ngắt lời nói, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, là ngươi đem ta lộng tiến vào à? Hắn đương nhiên cũng nghe qua vị này nhân tài mới nổi danh hào, bất quá hắn Lý Lao Bát cũng không phải bùn nặng, chỉ cần không có bị bắt được sơ hở chí mạng, không ai có thể dễ dàng dung chuyển hắn. Tề Vân không nói gì cười cười, đi thẳng vào vấn đề, Trương Đại Dũng sự tình là ngươi làm ra à? Lý Lao Bát tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra cái tư thế thoải mái, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, Trương Đại Dũng chịu hát có quan hệ gì với ta? Mắt thấy gia hỏa này lực lượng 10 phần, Tề Vân biết nhiều lời vô ích, trực tiếp đem vài trang văn kiện đẩy lên trước người đối phương, ha ha, ngươi không ngại xem trước một chút cái này lại trả lời vấn đề của ta. Văn kiện tờ thứ nhất chính là cái kia thu ca lời nhắn nhủ khẩu cung, đằng sau còn có chứng cứ khác liên, những thứ này chính là tối hôm qua Mã Bảo Quốc lấy tới. Lý Lao Bát nguyên bản chấn định sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi, bất quá hắn cũng là người trải qua gió to sóng lớn, rất nhanh lại khôi phục như thường. Trương Đại Dũng đối với hắn điều tra mức độ bảo mật rất cao, biết nội tình cụ thể người lắc đắc, nhưng vẫn là bị hắn nghe được chút phong thanh, cho nên hắn mới có thể đối nó làm loạn. Kỳ thực coi như thu ca còn đi, không có khác chứng cứ trực tiếp lời nói cũng không làm gì được hắn, nhưng để cho hắn không nghĩ tới Trương Đại Dũng thế mà đã điều tra như thế xâm nhập, tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Lần này bị động, người muốn thế nào? Chứng cứ đặt tại trước mắt, phủ nhận đã vô dụng, Lý Lao Bát dứt khoát đem lời làm rõ. Tề Vân đem văn kiện thu hồi, rất đơn giản, nhờ ngươi phái đi cho Trương Đại Dũng trong nhà phóng tiền người đi ra tự thú, đem sự tình bắt. Nói xong hắn từ trong túi móc ra Lý Lao Bát điện thoại đưa tới, đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi cho người sau lưng ngươi, nhìn hắn có thể hay không đem ngươi vớt ra ngoài. Lựa chọn thế nào từ chính ngươi quyết định, bất quá ta kiên nhẫn không nhiều, 12 điểm phía trước nếu là Trương Đại Dũng không có đi ra, vậy ngươi liền đi vào cùng hắn a. Tề Vân biểu hiện phi thường bình tĩnh, nói chuyện không nhanh không chậm, trên thân đã có đại lao khí thế. Lý Lao Bát cũng không có bởi vì Tề Vân uy hiếp mà tức giận, ngược lại mười phần tỉnh táo hỏi, chứng cứ đâu? Còn cho ngươi. Tề Vân trực tiếp đem văn kiện ném qua tiếp tục nói, Trương Đại Dũng không biết lại cha ngươi, ta với ngươi không oán không cừu, cũng không hứng thú quản ngươi chuyện. Lý Lao Bát nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn mấy giây, trầm giọng nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể không tin ta? Tề Vân từ trên ghế đứng dậy, để tay tại trên chốt cửa, đưa lưng về phía Lý Lao Bát, nhưng cơ hội chỉ có một lần, chính ngươi lựa chọn a. Nói xong hắn liền đẩy cửa mà đi, không tiếp tục nhìn nhiều Lý Lao Bát một mắt. Cửa sắt tại trước mặt Lý Lao Bát chậm rãi đóng lại, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại một mình hắn, còn có trên bàn cái kia bộ điện thoại. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cân nhắc liên tục sau chửi nhỏ một tiếng, nắm lên điện thoại bấm một cái mã số, để cho A Phát đi tự thú, đem Trương Đại Dũng chuyện tiếp tục chống đỡ. Cúp điện thoại, hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cái kia phiến đóng chặt cửa sắt. Giờ khắc này hắn mới chính thức ý thức được, sự tình có chút thoát ly khống chế của hắn, hơn nữa cái này gọi Tề Vân người trẻ tuổi, hẳn là một cái loại người rất khó đối phó. 2 giờ sau, Trương Đại Dũng ngồi trên chiếc kia màu đen mới bắt. Cảm tạ. Cùng ta còn khách khí làm gì? Tề Vân đưa qua một bình nước trước tiên đánh điện thoại trở về đi, trong nhà nên lo lắng. Trương Đại Dũng gật gật đầu, cho hắn con dâu báo cái bình an, sau đó quay đầu hướng Tề Vân hỏi, Lý Lao Bát bên kia hắn nghe nói có người đứng ra tự thú, sự tình tất nhiên cùng Lý Lao Bát có liên quan. Tề Vân cũng không giấu giếm, nói ra cùng Lý Lao Bát hiệp nghị. Trương Đại Dũng nghe xong lông mày vận thành một đoàn, ánh mắt bên trong cảm xúc phức tạp, có dãy rủa, có không cam lòng. Đừng nội, ta chỉ cùng hắn hứa hẹn ngươi không biết lại điều tra hắn, cũng không có nói người khác không biết tra hắn. Trương Đại Dũng nghe vậy, trước mắt lập tức sáng lên. Ý của ngươi là? Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, khẽ cười nói, dẫn ngươi đi gặp cá nhân. Lam Thiên Huy, Tề Vân cùng Trương Đại Dũng mới vừa đi vào không lâu, một chiếc Audi A6 cũng dừng ở cửa ra vào, trên xe đi xuống cái khí thế bất phàm trung niên nhân. Ngươi ngay tại trong xe chờ ta đi. Trung niên nhân hướng đi theo giao phó một câu, cất bước đi vào. Trong dạng, Tề Vân nhìn thấy người tới, chủ động chào đón, ha ha, Kỳ bá phụ, không có quấy rầy ngài việc làm à. Người tới chính là Kỳ Khải đại bá, Kỳ Hồng Trương. Kỳ Hồng Trương cởi mở nở nụ cười, cùng Tề Vân nắm tay, không có, ngươi không phải là đi hô thị sao, trở về lúc nào? Đi qua Kỳ Khải cái kia việc chuyện, thêm nữa Kỳ Hồng Trương vốn là có ý hướng Tiêu gia dựa sát vào, cho nên Tề Vân cùng Kỳ gia quan hệ thuận lý thành trương tiến vào thời kỳ trăng mật. Gặp lại lần nữa, hai người đều biểu hiện rất thân thiện. Ta tối hôm qua vừa trở về. Kỳ bá phụ, cho ngài giới thiệu một chút, đây là khu mới phân cục Trương Đại Dũng, cũng là bạn tốt của ta. Chương 454, Hoa vệ quốc phòng đoán, 2/1, chương 454, Hoa vệ quốc phòng đoán, 2/1, Lam Thiên hội chỗ bên ngoài, Tề Vân tiến vào cửa xe, đốt một điếu thuốc. Quan hệ đã giới thiệu cho Mở Lớn Dũng, có thể hay không nắm chặt cơ hội thì nhìn chính hắn tạo hóa. Đến nỗi cái kia Lý La Bát, đang làm việc tổ trong mắt, bất quá chỉ là chỉ cái đầu lớn điểm con rồi thôi, chỉ cần muốn làm hắn, cái kia căn bản là không có gì cơ hội phản kháng. Phía sau hắn cái kia người nếu như không muốn cùng lấy cùng chết, cũng chỉ hội yên tĩnh nhìn xem. Quyền ca, đi cục văn hóa khảo cổ. Hảo. Quyền ca đáp ứng một tiếng, cỗ xe chậm rãi khởi động. Tề Vân từ trong bọc lấy ra cái kia một gỗ nhỏ, cái nắp sau khi mở ra, một hòn đá yên tĩnh nằm ở trong hộp, chính là mặt khác một khỏa tầm tùng nhãn cầu. Hắn đã dùng kính lúc tỉ mỉ quan sát qua, nhưng mà không nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Trong tình báo nói, viên này tảng đá có thể được đến tầm bụi chôn giấu bảo tàng, đến tột cùng là tảng đá bản thân đã bao hàm một loại nào đó tin tức, vẫn còn cần dùng chúng nó đây tới phá giải cái nào đó bí ẩn, hay là cơ quan. Tề Vân nghĩ mãi mà không rõ. Ý nạ sĩ ổ bên kia nghiên cứu cũng lâm vào bình cảnh, rất nhiều văn hiến đối với đoạn lịch sử kia miêu tả vẹn vẹn có đôi câu vài lời, cho nên Tề Vân dự định hai cái đuổi đi đường, đem cái này một viên khác giao cho Hoa vệ quốc đi nghiên cứu. Hoa vệ quốc là khảo cổ phương diện chuyên gia, đối với lịch sử cổ đại cũng rất có nghiên cứu, có lẽ hắn hội có khác biệt góc nhìn tới giải khai viên này tảng đá bí mật. Cục văn hóa khảo cổ, trong văn phòng. Ngươi nói đây là cổ thuộc vương tầm tung nhãn cầu, khi Hoa vệ quốc nghe xong Tề Vân miêu tả sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng cái này cũng vượt ra khỏi hắn nhận thức. Ngươi như thế nào xác định? Bia đá, ta đoạn thời gian trước tại một cái ai lao quốc cổ di tích gặp qua một khối bia đá, phía trên ghi chép tảng đá kia chính là cổ thuộc vương tầm tùng nhãn cầu. Tảng đá kia tổng cộng có 2 quả, một viên khác tại ta một cái ngoại quốc giáo thụ bằng hữu nơi đó. Tề Vân không có cách nào trực tiếp nói cho nguyên do, chỉ có thể viện cái coi như có thể thuyết phục được cố sự. Hoa Vệ Quốc tử trong rung động lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tề Vân tự lẩm bẩm, khó trách ngươi lần trước tìm ta hỏi cổ thuộc quốc lịch sử, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngươi nói cái kia bia đá ở đâu? Có thể cho ta xem một chút sao?
Bia đá?
Bia đá bị quốc gia cục văn hóa khảo cổ người lấy đi phong tồn, ngươi muốn nhìn đoán chừng không có gì cơ hội. Hoa Vệ Quốc nghe xong mang theo tiếng lưới, kia thật là đáng tiếc. Bất quá hắn vẫn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, đeo lên bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy tảng đá, đi đến bên cửa sổ mượn ánh sáng tự phát cẩn thận chú đáo. Ai lao quốc lịch sử ta cũng có hiểu biết, bọn hắn tồn tại ở trước công nguyên trên dưới 300 năm, giả sử ghi chép, quốc gia này mới đầu chỉ là trong núi tiểu quốc, về sau tại tiên tần thời kỳ mở rộng, quốc thổ diện tích danh xưng đổ vật 3000 dặm, nam bắc 4.600 dặm. Đại khái vị trí chính là đông khởi nam chiếu nam bộ, tây đến Myanmar đông bắc bộ, nam đáo Thái Lan bắc bộ, bắc đến ít dét đông nam bộ. Mà cổ thuộc vương tầm bùi hẳn là tồn tại ở Tây Chu mà cuối, so ai lao quốc sớm 3-400 năm hai nước phạm vi hoạt động trong đất bên trên rất tiếp cận, từ trên lý luận tới nói, tấm bia đá kia ghi lại nội dung tồn tại nhất định khả năng. Bất quá tuy nhiên làm sao? Tề Vân đến gần hỏi. Hoa Vệ Quốc cẩn thận đem tảng đá quan sát một lần, ngữ khí hồ nghi, bất quá ta vẫn không thể nào hiểu được, nếu như tảng đá kia như thế nào hội là cổ thuộc vương tầm tùng nhãn cầu? Chẳng lẽ là trải qua biến hóa nào đó, dẫn đến nó mặt ngoài hóa đá sao? Tề Vân nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Hoa Vệ Quốc nói lên khả năng này, phía trước Ý Nạ Sĩ Ồ đã từng đa đoán, chỉ có điều tảng đá kia cấu tạo rất kỳ lạ, cho dù trước đây tiến thiết bị đo lường phía dưới, cũng dò xét không ra dị thường gì. Ý của ngươi là, viên này tảng đá có thể là một loại nào đó sinh vật tổ chức đi qua 5 tháng dài đằng đẵng chuyển hóa mà thành? Không bài trừ loại khả năng này. Hoa Vệ Quốc đẩy mắt kính một cái, tại đặc thù địa chất dưới điều kiện, vật chất hữu cơ quả thật có thể phát sinh khoáng hóa, nhưng để cho ta hoang mang chính là hắn cầm lấy tảng đá, hướng về phía quang tuyến chuyển động. Nếu như đây quả thật là ánh mắt khoáng hóa sau sản phẩm, vậy nó kết cấu bên trong có phần bảo tồn được quá hoàn chỉnh. Ngươi nhìn những đường vân này, đơn giản giống như là Hoa Vệ Quốc đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi đến trước kệ sách lục lọi lên. Không giống nhau hội nhi, hắn rút ra lần trước cho Tề Vân nhìn qua cái kia bản ghi lại mặt nạ đồng xanh văn hiến, nhanh chóng lật đến một tờ. Quả là thế. Hoa Vệ Quốc chỉ vào trong sách đồ hình, kích động đến nước dãi văn tứ tung. Ngươi nhìn cái này cổ thụ mặt nạ đồng xanh bên trên hình dáng trang sức, có phải hay không cùng ngươi viên này trên tảng đá đường vân rất tương tự? Tề Vân xích lại gần nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia mặt nạ đồng xanh bên trên ánh mắt bộ vị, điêu khắc kỳ lạ hình dạng xoắn ốc đường vân, chính xác cùng tảng đá tại kia tử ngoại phía dưới hiện ra đường vân có mấy phần rất giống. Cái này đại biểu cái gì? Trong mắt Hoa Vệ Quốc lập loè vẻ hưng phấn, ta có một loại to gan phỏng đoán. Nếu như viên này tảng đá thật là cổ thụ vương tầm tung nhãn cầu, như vậy nó rất có thể không phải tự nhiên hóa đá, mà là cổ thụ quốc đặc thù nào đó công nghệ sản phẩm. Tề Vân chớp chớp mắt, không có quá nghe hiểu. Ý của ngươi là cổ thụ vương tầm bụi chết, tiếp đó có người cho hắn ánh mắt móc ra gia công? Chính là ý này. Hoa Vệ Quốc kích động đến khoa tay múa chân. Tư liệu lịch sử bên trên ghi chép, cổ thụ quốc thanh đồng giã luyện kỹ thuật tại lúc đó vô cùng tân tiến. Điểm ấy từ xuất thổ thanh đồng thần thụ liền có thể nghiệm chứng sự chân thật của nó. Cho nên viên này tảng đá có thể là dùng một loại nào đó chúng ta chưa biết được kỹ thuật chế tạo thành. Tề Vân cảm giác cái suy đoán này giống như cũng không phải không có khả năng, dù sao cái kia thanh đồng thần thụ công nghệ phóng tới hiện tại cũng không cách nào hoàn mỹ phục khắc, hơn nữa đối với tác dụng của nó cũng là chúng thuyết phân vân, không có người có thể đưa ra một cái hoàn toàn tin phục thuyết pháp. Nếu như cổ thụ nhân thật sự nắm giữ một loại đặc thù nào đó gia công kỹ thuật, đem tầm tùng nhãn cầu chế tác thành loại này đặc thù tảng đá, cũng nói phải thông. Tề Vân trầm ngâm chốc lát, lại nói, tấm bia đá kia bên trên còn ghi lại một chuyện khác, nói cổ thụ vương tầm bụi chôn giấu một nhóm bảo tàng, mà hắn hai quả ánh mắt chính là giải khai bảo tàng mấu chốt. Bảo tàng? Đúng. Ngươi có thể theo cái đầu mối này nghiên cứu một chút. Hoa Vệ Quốc tại chỗ dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Vân. Trước đó ta một mực hoài nghi, cái này mặt nạ đồng xanh ánh mắt làm được nhô ra như thế, có lẽ không chỉ là một loại nghệ thuật khoa trương. Ngươi nói có khả năng hay không? Cái mặt nạ này bản thân liền là một loại nào đó cơ quan, khi hai quả ánh mắt đặt vào chính xác vị trí, liền hội phát động một loại nào đó cơ chế cơ quan. Có lẽ thật là có loại khả năng này. Tề Vân sờ cầm một cái, nếu không thì ta để cho ta cái kia bằng hữu đem một viên khắc tảng đá cũng mang tới, các ngươi thử xem. Hoa Vệ Quốc nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hắn bước nhanh đi tới cửa, xác nhận hành lang không người, lúc này mới hạ giọng nói, không nói trước cái kia mặt nạ đồng xanh là cấp bậc quốc bảo văn vật, ta căn bản tiếp xúc không đến. Coi như có thể tiếp xúc đến, tại không có hoàn toàn đem nắm phía trước tùy tiện nếm thử, vạn nhất hư hại văn vật, trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Hắn trở lại trước bàn, chỉ vào văn hiến bên trên đồ án, ngươi nhìn cái mặt nạ này phần mắt kết cấu, những thứ này tinh tế đường vân cùng lỗ khảm, hẳn không phải là đơn giản trang trí. Ta hoài nghi cần đặc định góc độ, trình tự, thậm chí một loại nào đó chúng ta chưa biết được kích hoạt phương thức. Nếu như suy đoán của ta chính xác, khả năng này là một loại nào đó cực kỳ tinh vi liên động trang bị, hai quả ánh mắt nhất thiết phải đồng thời lấy đặc biệt phương thức để đặt, mới có thể phát động cơ quan. Ta còn cần thật tốt nghiên cứu một chút. Tề Vân gật đầu một cái, biết rõ sự lo lắng của hắn. Mặt nạ đồng xanh có thể nói là quốc nội độ chú ý cao nhất một nhóm cấp bậc quốc bảo văn vật, coi như Tề Vân có thể nghĩ biện pháp tạm thời lấy ra, Hoa Vệ Quốc cũng không dám hạ thủ đi làm thí nghiệm. Vạn nhất thật làm hỏng, không nói trách nhiệm vấn đề, dư luận liền có thể đem hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Đi, vật kia trước tiên giao cho ngươi nghiên cứu, đợi có đầy đủ chắc chắn, suy nghĩ thêm một chút một bước. Hảo, hảo. Hoa Vệ Quốc như chút được gánh nặng. Tề Vân hướng hắn cười cười, trấn an nói, không cần có áp lực quá lớn, coi như ngươi là đang làm học thuật nghiên cứu, có gì cần cứ mở miệng, ta hội tận lực phối hợp. Mặt khác, ta hôm nay nói cho ngươi những thứ này, không được lộ ra cho người khác. Hoa Vệ Quốc biến sắc, trịnh trọng gật đầu, điểm ấy ngươi yên tâm, chắc chắn nghiêm ngặt giữ bí mật. Đi, vậy xin đa tạ rồi, ngươi bận rộn lấy a, ta đi. Tề Vân cáo từ rời đi. Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc tới, đối với Hoa Vệ Quốc người này, hắn vẫn tương đối tín nhiệm, phía trước khối kia Tần Vương chiếu cốt kính, hứa hẹn giúp Tề Vân giữ bí mật, thẳng đến trả lại thời điểm, hắn đều không có cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Rời đi cục văn hóa khảo cổ, Tề Vân trước tiên đi một chuyến mạng lưới công ty xem tình huống. Kể từ đoạn trước thời gian trò chơi chính thức sau khi lên mạng, công ty cuối cùng bắt đầu lợi nhuận, hơn nữa doanh thu vô cùng khoa trương, mỗi ngày đều có gần 8 vị đếm, tại trong các đại trò chơi bình đài bảng danh sách đều đứng hàng hàng đầu. Dựa theo khuynh hướng này ổn định phát triển tiếp, có lẽ không dùng đến thời gian một năm, Di Tỉnh sẽ lại thêm ra một nhà ưu nhị còn xí nghiệp. Công ty tại Hướng Tiểu Nguyệt, Tạ Manh Manh quản lý xuống giếng giếng có đầu, phương diện kỹ thuật cũng có Viên Hoa nhìn chằm chằm, cơ hội không cần Tề Vân lo lắng. Cung tổng, trước mắt cùng online nhân số đã đột phá 300 vạn, server đều nhanh không chịu nổi, kế hoạch chúng ta lại mua sắm một nhóm server, kim ngạch đại khái. Tề Vân tiếp nhận Hướng Tiểu Nguyệt đưa tới bản kế hoạch, nhanh chóng nhìn qua hai lần sau ký tên, liền theo cái này phương án thi hành, mặt khác thông chi tài vụ, tháng này cho tất cả nhân viên phát hai lần tiền thưởng. Cảm tạ lão bản, chúng ta đều yêu người chết mất. Ta cái này liền đi thông chi đại gia. Hướng Tiểu Nguyệt mừng rỡ tiếp nhận ký tên xong kế hoạch sách, cước bộ nhẹ nhàng rời đi văn phòng. Loại này một lời không hợp liền phát tiền lão bản, không có cái nào đi làm người không thích. Tề Vân cười cười, xử lý xong chất chứa văn kiện sau, hắn cho ở xa Alaska Trung Thụy gọi điện thoại, hỏi thăm bên kia mỏ vàng tiến triển. Người nước ngoài hiệu suất làm việc rất thấp, bọn hắn đều đi qua hơn một tuần lễ, thủ tục còn không có làm tốt. Bất quá Trung Thụy cũng không cùng bên kia chờ, tại Tề Vân an bài xuống đã bắt đầu hiểu rõ lấy quãng quá trình cùng mua sắm lấy quãng thiết bị. Alaska hiện đại cỡ lớn quặng mỏ phổ biến áp dụng cơ giới hóa tác nghiệp, bên kia hoàn cảnh ác liệt, thổ chất cứng rắn, mùa đông có thể đạt đến 40 độ, chỉ có máy móc mới có thể khiến cho động. Hơn nữa dùng thiết bị khai thác cũng đem sự cố phong hiểm xuống đến thấp nhất, cơ hồ không có làm ra nhân mạng. USA loại địa phương kia, nếu như quặng mỏ xảy ra nhân mạng sự cố, bồi thường tiền cùng phí tổn kiện tụng hội là cái thiên văn sổ tự. Làm xong bên này mở ra từ chuyện, Tề Vân chuẩn bị đi ánh dạng đông khoa học kỹ thuật bên kia thị sát. Đào Tử Minh đã đem hắn cho cái kia 20 ước toàn bộ đều đổi thành tân tiến nhất dây chuyển sản xuất, hơn nữa nhà máy cũng sắp đắp kín, muốn mời hắn đi qua kiểm nghiệm thành quả. Kết quả còn chưa đi ra văn phòng, trong túi điện thoại liền băng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Tê Cơ Bản Điện CEO Ngụy Chết đánh tới. Tê Vân vua hót một cái, nhớ tới chính mình bên đi một sự kiện. Phía trước một hồi hắn nhờ cậy Ngụy Chết giúp hắn liên hệ mua giải Vinh cổ phần chuyện, đã nói chờ một tuần lễ đi Đài Loan gặp mặt nói chuyện, kết quả Triệu Nắng Ấm Khuê nữ bị tập kích, liền đem việc này bị ném chư sau. Tề Vân vội vàng tiếp thông điện thoại, ngựa khí mang theo xin lỗi, Ngụy tổng, thật ngại, gần nhất trong tay gặp phải chút việc gấp, đem hành trình chậm trễ. Bên đầu điện thoại kia Ngụy Chết ngược lại là rất khách khí, không việc gì Tề tiên sinh, ta điện thoại tới là muốn nói cho ngươi, qua mấy ngày tại Hô Thị có nửa chất dẫn sản nghiệp diễn đàn, năm nay ta dự định tự mình đi tham gia. Đồng thời Trương Vĩ tiên sinh bên kia ra chút tình trạng, hắn hy vọng mau chóng đem cổ phần ra tay, cho nên nếu như ngươi thuận tiện mà nói, ta dự định cùng hắn cùng một chỗ đi trước ngươi nơi đó nói chuyện hợp tác sự tình. Tề Vân nghe vậy trong lòng vui mừng, này ngược lại là bất đi hắn đặc biệt đi một chuyến phiền phức. Đương nhiên thuận tiện, hai vị có thể tự mình đến đây là vinh hạnh của ta. Không biết hai vị lúc nào đến? Ta an bài xong tiếp đãi. Kế hoạch chúng ta vào ngày kia sáng sớm xuất phát. Ngụy Chiết cáo chi hành trình, sau đó lại bổ sung, Tề tiên sinh, liên quan tới lần hành trình này còn xin giữ bí mật, ta không hy vọng gây nên quan tâm quá nhiều. Biết rõ, ta hội thích đáng an bài. Tề Vân có thể hiểu được đối phương lo lắng, dù sao thân phận mất cảm, hơn nữa có quá nhiều người muốn theo bọn hắn hợp tác. Thế nhưng là, loại tin tức này thật có thể lừa gạt được sao? Bất quá Trương Vi nóng lòng bán ra giải Vinh cổ phần, đối với tự mình tới nói không thể nghi ngờ là cái lợi tin tức tốt, ít nhất đối phương không biết giao giá trên trời. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân cách mở gọi tới Hướng Tiểu Nguyệt, để cho nàng làm tốt tiếp đại an bài, sau đó hắn tạm thời bị bỏ đi ánh dạng đông khoa học kỹ thuật hành trình, nước lại đi tới Châu Đáo công ty. Tổng giám đốc văn phòng. Tề Vân mắt liếc tất tổng mới nữ thư ký, dáng vẻ kia, chân dài eo nhỏ, so trước đó mấy cái còn xinh đẹp. Chờ đối phương sau khi rời đi, Tề Vân trêu chọc nói, người bí thư này đổi được thật là đủ chuyên cần a. Tất tổng bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu hạ bị ta an bài đến Thiên Sơn băng tuyển đi. Thiên Sơn băng tuyển chính là Tề Vân cùng nông phu Tam Quyền Hùn vốn mới công ty, vốn là Tề Vân tại mới công ty có 40 cổ quyền, hắn đem bên trong 10 nhường cho Tất tổng, cái sau kinh nghiệm phong phú, có thể giúp hắn nhìn chằm chằm cái kia mở ra tử. Hai người bây giờ có thể nói là chiều sâu khóa lại, có Vinh cùng Đinh, Châu Đáo công ty bên này Tề Vân cũng là lớn thứ hai đồ cổ. Ngươi cái này người bận rộn tự mình tới có gì chỉ thị? Tề Vân thu hồi nói đùa, có vấn đề ngươi giúp ta tham mưu một chút. Ta chuẩn bị mua xuống giải Vinh Hải Vận 12 cổ quyền, ngươi cảm thấy mở bao nhiêu tiền phù hợp? Giải Vinh Hải Vận. Tất tổng bưng chén trà tay dừng lại, giật mình mới trả lời, cái này chỉ sợ không dễ mua a. Theo ta được biết, cái này công ty mặc dù rất kiếm tiền, nhưng nó là xí nghiệp gia tộc, cổ quyền đều phân tán tại mỗi nhà tổ thành viên trong tay, mặc dù có người muốn bán hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng Tề Vân biết hắn muốn biểu đạt ý tứ, lập tức hướng hắn vây vây tay, hạ giọng, ta tìm Tê Cơ Bản Điện Ngụy Chết làm người trung gian, bọn hắn hậu thiên hội tới bên này cùng ta nói giao dịch. Chương 455, có một số việc ngươi chắc chắn không được. Chương 455, có một số việc ngươi chắc chắn không được. Đại Tê Cơ Bản Điện. Khi Tất tổng nghe thấy ba chữ này, cả người đầu ông, nửa ngày không có phản ứng kịp. thế cơ bản điện CEO làm cho ngươi người trung gian, còn phải đích thân tới tìm ngươi nói giao dịch.
Là, ngươi không nghe lầm.
Tề Vân Nhạc xác định vị trí đầu. Bởi vì đám kia EU vở máy quang khắc vẫn còn đẳng cấp cao nhất giữ bí mật trạng thái, tham dự cả sự kiện người chỉ có cực thiểu số, cho nên ngoại giới biết Tề Vân cùng Ngụy Chiết có liên hệ thì càng ít, tất tổng phản ứng đúng là bình thường. Cơ mờ nờ tất tổng chật chật lưỡi, tại ngoại trừ thư ký bên ngoài mặt người phía trước, hiếm thấy bại lộ thô tục một mặt, ngươi bây giờ quan hệ đều cứng như vậy sao? Tề cơ bản điện không giống với những đại sĩ nghiệp khác, nó không có cái gì cá thể nhúng tay sĩ nghiệp vận hành, chủ yếu quyền quyết định đều nắm ở nghề nghiệp người quản lý đoàn đội trong tay. Cho nên Ngụy Chiết cơ bản liền đại biểu Tề cơ bản điện ý chí, có quá nhiều phú thương chính khách muốn theo hắn đáp lên quan hệ đều khổ vì không cửa. Điểm ấy từ Tề Vân trước đây đi Đài Loan muốn gặp đối phương, còn chỉ có thể chạy đến chùa miếu đi ngẫu nhiên gặp liền có thể nhìn ra được. Ta cùng Ngụy Lao tiên sinh cũng bèn bèn qua lại mấy lần, không hề giống như ngươi nghĩ sâu bao nhiêu giao tình. Tề Vân khoát tay giảng giải, lần này hắn có thể giúp đỡ giật dây, chủ yếu vẫn là bởi vì Giải Vinh bị kia cũng có ý định bán ra cổ quyền, hơn nữa cùng hắn tư giao rất tốt. Tất tổng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khiếp sợ tâm tình, dù vậy, có thể để cho Ngụy Chiết tự mình đứng ra làm người trung gian, ngươi mặt mũi này cũng đủ lớn, hơn nữa còn là nhân gia tới bên này thấy ngươi nếu như là Ngụy Chiết tự mình giật dây, ta mới vừa nói liên quan tới khoản giao dịch này sự tình liền chớ bàn những thứ khác. Hắn trầm ngâm chốc lát, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, cẩn thận phân tích nói, Giải Vinh Hải vận trước mắt giá trị thị trường ước chừng 350 USD, 12 cổ quyền chính là 42 USD, nhưng nếu là tự mình chuyển nhượng, loại giao dịch này bình thường sẽ có hơn giá cân nhắc đến Giải Vinh Hải vận ổn định lợi nhuận năng lực, cùng với khoản giao dịch này tính đặc thù, ta đề nghị báo giá tại 44 đến 46 USD ở giữa. Tề Vân nghe xong cái số này, người trực tiếp liền tê, so với hắn dự tính cao hơn quá nhiều. Cho ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật bơm tiền 20 US sau, hắn bây giờ trong tay tiền mặt cũng liền còn lại 32 US nhiều, hơn nữa còn là nhân dân tệ. Mặc dù cái số này nghe có thể cùng những cái kia tài sản mấy trăm hơn ngàn nước đại lao so sánh chênh lệch rất lớn, nhưng những cái kia tài sản chỉ phần lớn là tài sản cố định cùng cổ quyền đánh giá giá trị, mà không phải là di động tài chính. Có thể tùy thời điều động hơn 30 US tiền mặt thương nhân, tại di tỉnh đoán chừng không cao hơn một cái tay, cho nên cùng sảnh vẫn rất có thực lực. Tất tổng thấy hắn nhíu mày, đại khái cũng có thể đoán được nguyên nhân, hơi suy tư sau đưa ra đề nghị, ta chú ý một chút ngươi nhà kia trò chơi công ty không phải phát triển được phi thường tốt sao, có thể cân nhắc dùng cổ quyền làm thế chấp, hoặc lấy ra một bộ phận cổ quyền dẫn vào người đầu tư. Hẳn là có thể gom góp được rất khả quan tiền mặt. Tề Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này không tệ. Bất quá dẫn vào người đầu tư coi như xong, trò chơi công ty trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ là cái hấp kim thú. Hơn nữa đoàn đội cùng vận doanh cũng đã tiến vào quỹ đạo, cơ hồ không cần hắn lo lắng. Tạm thời hắn cũng không muốn lại để cho người khác đi vào lẫn vào. Đến nỗi thế chấp ngược lại là tương đối có thể thực hiện. Đoạn thời gian trước vừa đem Điền Diệu Tông nâng đỡ đến tỉnh chi nhánh ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng vị trí, hiện tại hắn hồi báo thời điểm đến, thì nhìn cụ thể có thể vận hành đến bao nhiêu tiền. Kỳ thực ta cũng rất xem trọng khoản giao dịch này, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta cùng lão Diệp thương lượng một chút, đem Nam Phi mỏ kim cương tạm thời thế chân ra ngoài, đoán chừng có thể vận hành đến 3 USD. Còn lại lỗ hổng, ngươi không phải cùng nhà giàu vị kia quan hệ rất tốt sao, ta đề nghị ngươi hỏi hắn một chút có hứng thú hay không thôi, lấy bọn hắn cái kia thể lượng, cầm một cái 300-400 US đều không có gì áp lực. Tất tổng lại cho ra một cái khác mạch suy nghĩ. Loại này thương nghiệp hành vi tại trong thương trường rất phổ biến, dù sao giao dịch mạch số quá lớn, cường cường liên thủ mới có thể cùng có lợi. Ba Tể Vân cầm lấy trên bàn khói đốt một cái, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi nói, "Ân, ta suy nghĩ một chút, tiền không là vấn đề, tạm thời có bộ phận lỗ hổng, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp gom góp được." Mỏ Kim Cương lời nói, "Ngươi cùng Diệp Hán Văn thương lượng à, nếu như hai người đều nghĩ lẫn bảo, cũng có thể coi như các ngươi một cỗ." Tất tổng nhãn tình sáng lên, "Vậy thì tốt quá, quay đầu ta hỏi một chút lão Diệp, đoán chừng ý nghĩ của hắn giống như ta." Giải Vinh Hải vận giá cổ phiếu cùng hàng năm chia hoa hồng đều rất ổn định, mua xuống những thứ này cổ phần ta cho rằng là có lợi, hơn nữa coi như tương lai muốn hiện hiện, những thứ này cổ phần tại thị trường vốn cũng hội vô cùng quý hiếm. Tề Vân gật gật đầu, "Ừ, ta cũng cho rằng như vậy. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi, hậu thiên ngươi lúc đàm phán ngươi cũng tham gia." "Không có vấn đề." Tất tổng một ngụm đáp ứng. Từ Châu Đáo công ty sau khi rời đi, Tề Vân ngồi trên xe tính toán tài chính sự tình. Trong tay mình 32 US, mỏ kim cương thế chấp 3 USD, không sai biệt lắm 21 US, cái kia 12 cổ quyền giao dịch giá cả ước chừng tại 311 US đến 325 US ở giữa, còn kém 270 trên dưới US. Trước tiên tìm Điền Diệu Tông hỏi một chút có thể cho làm đến bao nhiêu tiền, cùng với lãi suất, nếu như không thích hợp mà nói, lại tìm Phú Văn Đạo hoặc cha vợ. Cái sau nắm trong tay tư mộ cơ quan cũng là hơn 100 US quy mô, cũng rất có thực lực. Trong lòng có tính toán, Tề Vân lúc này lại trở về chuyến công ty, để cho Hướng Tiểu Nguyệt chuẩn bị một phần cặn kẽ bảng khai báo tài vụ cùng tương lai lợi tức dự đoán, những này là xin cho vay bắt buộc tài liệu. Hướng Tiểu Nguyệt hiệu suất rất cao, không đến một giờ liền đem thật dày một sấp tài liệu đặt ở Tề Vân trên bàn. Lão bản Tề Vân liếc nhìn văn kiện, gặp nàng do dự dự, tựa hồ có lời muốn nói, "Thế nào? Có chuyện nói thẳng." Hướng Tiểu Nguyệt mím môi một cái, lấy hết dũng khí, "Kỳ thực nếu như ngươi muốn gom góp tài chính mà nói, ta đề nghị chúng ta có thể dùng mượn sắc lên sàn biện pháp, tương đối mà nói phong hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Lấy chúng ta công ty lợi nhuận năng lực cùng thị trường tiến cảnh, nếu như mượn sắc lên sàn, giá trị thị trường rất có thể hội đột phá trên 100 US, như vậy ngài không chỉ có thể nhẹ nhõm gom góp được cần thiết tài chính, còn có thể giữ lại không cổ quyền." Tề Vân khẽ lắc đầu, lên sàn đích thật là cái nhanh chóng đầu tư bỏ vốn biện pháp tốt, nhưng cần thời gian. Nàng cũng có thể hiểu được Hướng Tiểu Nguyệt lo nghĩ, dù sao công ty phát triển một mảnh tốt đẹp, không cần thiết dùng thế chân phương thức mạo hiểm. Bất quá những nguy hiểm này cũng là đứng tại nàng cái kia góc độ nhìn thấy, Tề Vân rất nhiều bài nàng cũng không biết, những cái kia chính xác tài nguyên, nhân mạch mới là Tề Vân lớn nhất sức mạnh, góp điểm tài chính cũng không tính việc khó gì. "Ân, đề nghị của ngươi rất tốt, yên tâm, ta không hội bắt các ngươi tương lai mạo hiểm." Tề Vân trấn an hai câu, cầm văn kiện liền chuẩn bị đi tìm Điền Diệu Tông. Giao hành tỉnh chi nhánh ngân hàng. Điền Diệu Tông biết được Tề Vân muốn đi qua tìm hắn, vẫn như cũ giống như lấy trước kia tự mình chờ ở cửa ra vào bãi đỗ xe, nhìn thấy Tề Vân mệ bạch lái vào, hắn bước nhanh về phía trước tự mình mở cửa xe. "Tề cung tổng, hoan nghênh." "Hoan nghênh." Điền Diệu Tông vẻ mặt tươi cười. Hắn ngược lại là ba không nhiều lắm hướng về Tề Vân trước mặt đến một chút, ôm chặt lấy cái bắp đùi này, chỉ có điều một mực không có lý do thích hợp. "Ha ha, Điền hành trưởng khách khí." Tề Vân sau khi xuống xe vỗ vỗ cánh tay của hắn, trêu ghẹo nói, "Ngươi tinh thần này diện mạo không tệ a, xem ra gần nhất việc làm rất thuận tâm thôi." Điền Diệu Tông dẫn Tề Vân hướng về trên lầu văn phòng đi, tư thái rất thấp đáp lại nói, "Cái này còn không phải là may mắn mà có cùng tổng ngài dịu dắt, nếu không phải là ngài, nào có ta lão Điền hôm nay." Tề Vân cười ha ha một tiếng, "Điền hành trưởng lời này nói sai rồi, ngươi có thể có hôm nay đều dựa vào chính ngươi cố gắng kết quả, cùng người khác không quan hệ." Là, nhìn ta cái này miệng." Điền Diệu Tông vô vô miệng, giả bộ nói nhầm dáng vẻ. Hai người ở văn phòng sau khi ngồi xuống, Điền Diệu Tông cung kính đem nước trà đặt ở trước mặt Tề Vân. "Điền hành trưởng, chúng ta nói ngắn gọn, ta ý tứ vừa rồi trong điện thoại đều nói cho ngươi, đây là ta để cho người ta chuẩn bị tài liệu, ngươi xem một chút, giúp ta bàn bạc có thể vay bao nhiêu tiền, lãi suất phương diện tính thế nào." Tề Vân nói đem tư liệu đưa tới. Điền Diệu Tông hai tay tiếp nhận văn kiện, cẩn thận lật xem. Khi hắn nhìn thấy Vân Tinh khoa học kỹ thuật doanh thu số liệu lúc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "Cùng tổng, quý công ty cái này lợi nhuận năng lực thực sự quá kinh người. Dựa theo khuynh hướng này, năm nay doanh thu phá 10 ước hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là, số liệu này hàng mẫu quá ít, dựa theo tổng đi quy định, giống loại này cho vay ít nhất là cần 3 tháng trở lên hoàn chỉnh tài báo." Tề Vân khẽ ừ một tiếng, đang muốn hỏi thăm hắn có biện pháp nào không vận hành, kết quả Điền Diệu Tông chủ động lời nói xoay chuyển, "Bất quá nếu là cùng tổng ngài tự mình mở miệng, việc này đương nhiên có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, ta hội cùng bên trên câu thông, giúp ngài xin." Tề Vân hội tâm nở nụ cười, vì sao nhân gia có thể tiến bộ đâu? "Hảo, vậy ta trước hết cảm tạ Điền hành trưởng, hạn mức cùng lãi suất phương diện có thể giúp ta xin bao nhiêu?" Điền Diệu Tông cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng trả lời, "Cùng tổng, lấy quý công ty trước mắt doanh thu biểu hiện, ta đem hết toàn lực giúp ngài tranh thủ, hạn mức đại khái tại 15 đến 18 ức ở giữa. Lãi suất theo ưu đãi nhất lở tờ giờ thi hành, nếu như là 3 năm kỳ hạn mà nói, năm hóa đại khái tại trên dưới 4.2. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, "Đây đã là ta lớn nhất quyền hạn, đổi người khác tới ít nhất phải 5.5 lên." Tề Vân nghe xong lập tức nhíu mày. Mặc dù lãi suất hoàn toàn có thể đánh bác, có thể tối đa chỉ có thể vay 18 ức, cùng hắn dự chủ con số khác rất xa, căn bản cũng không giải khác. Điền Diệu Tông nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng giảng giải, "Cùng tổng, không phải ta không muốn cho ngài nhiều xin, mà là cái này bảng khai báo tài vụ. Quả thật có chút khó xử, kim ngạch lớn hơn nữa mà nói." Tổng đi bên kia Tề Vân khoát tay áo, cũng có thể hiểu được đối phương khó xử, "Ân, ta biết rõ." "Tính toán, 18 ức liền 18 ức a, trước tiên làm như vậy, thủ tục phương diện liền phiền phức Điền hành trưởng." Điền Diệu Tông gặp Tề Vân không có cớ cầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cam đoan, "Cùng tổng ngài yên tâm, trong 3 ngày ta nhất định giúp ngài làm tốt." Rời đi ngân hàng trên đường, Tề Vân đã bắt đầu tính toán bước kế tiếp. 18 ức còn xa xa không đủ, trước tiên cho Hảo Đại ca đi điện thoại, hỏi một chút bên kia ý gì. Điện thoại sau khi tiếp thông, Tề Vân nói ngay vào điểm chính, "Đại ca, ta muốn quản ngươi mượn chút tiền." "Muốn bao nhiêu a?" "Ta không ở trong nước, ngươi trực tiếp để cho Diệu Hoa cho ngươi thu xếp a." Phú Văn Đào trả lời rất sung sướng. Tề Vân lung túng cười cười, "Số lượng có chút lớn. Không sai biệt lắm phải 250 ức. 250 cụ cụ 250 ức." Phú Văn Đào nhất thời không có phản ứng kịp, kém chút bị sặc, "Ngươi nhìn ta giống 250 không?" "Ha ha, ngươi nhìn ngươi cấp bách gì, ngươi trước nghe một chút ta muốn mượn tiền này làm gì." Tề Vân hướng dẫn từng bước, đem hậu thiên cần nói chuyện giao dịch đại khái nói một lần. Phú Văn Đào nghe xong, lại mở miệng lúc ngữ khí đã trở nên nghiêm túc, "Giải Vinh Hải vận 12 cổ quyền. Ngụy chết tự mình cho ngươi dẫn đường." "Đúng, hậu thiên bọn hắn liền đến Di tỉnh cùng ta gặp mặt nói chuyện." "Nếu là như vậy, vậy cái này khoản giao dịch nghe thật là không tệ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, Phú Văn Đào đông nhiên âm chắc chắn nói, "Ngươi mẹ nó không có khẩu vị lớn như vậy, còn nghĩ một hơi ăn mập mạp." Tề Vân cũng không trách móc, lúc này cười đáp, "Đại ca, ta đây không phải tới tìm ngươi hỗ trợ đi, có ngươi tại ta sợ gì?" "Ha ha, ta liền bội phục tiểu tử ngươi cái này liếm công. Tiền không là vấn đề, chờ ngươi bên kia xác định cuối cùng kim ngạch ta để cho tài vụ an bài cho ngươi. Bất quá cái này 12 cổ quyền tại tiểu tử ngươi trong tay không phát huy ra tác dụng, ngươi cầm hai a." Phú Văn Đào lời này vừa ra, Tề Vân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn đã hiểu, Phú Văn Đào đây là cũng chọn chúng khối thịt này. "Đại ca, cái này hay, có phải hay không quá ít điểm a?" "Thiếu." Phú Văn Đào khép cười một tiếng, "Hai đã đầy đủ ngươi tại đồng sự hội có cái ghế, ngươi muốn chia hoa hồng ta có thể để một nửa cho ngươi. Ngươi tin hay không, nếu quả thật nhường ngươi tiểu tử một người chiếm 12 chỉ cần tin tức công bố một cái đi ra, lập tức liền sẽ có người hẹn đàm luận ngươi. Có một số việc ngươi chắc chắn không được, còn phải muốn đại ca giúp ngươi cầm lái." Tề Vân một mặt im lặng, trong lòng tự nhủ, "Ngươi còn coi ta là mới xuất đạo lăng đầu thành a. Có ngươi ở phía sau bám lấy, còn có Tiêu Hán Quang cùng Văn Đông cái này một số người, ta sợ bị ai hẹn đàm luận. cấp thị tan còn giành được có lý chẳng sợ như vậy. Bất quá ai bảo đây là hắn hảo đại ca đâu, vốn là cũng kế hoạch để cho hắn tham một cỗ, chỉ có điều không phải phân như vậy. Đại ca ngươi nói rất đúng, loại đại sự này khẳng định vẫn là ngươi cầm lái tốt hơn, chỉ có điều ta bên này còn có hai hảo bằng hữu, bọn hắn cũng nghĩ tham một cỗ. Tề Vân lại nói phía dưới tất tổng tình huống bên kia. Phú Văn Đào cân nhắc một phen, lại nói, ta nói hai vốn là dự định cho không tiểu tử ngươi, đã ngươi còn nghĩ để người khác đi vào, cái kia liền theo tỷ lệ bỏ vốn a. Ta muốn tám còn lại chính ngươi nhìn xem phân phối, cái này chút thịt đủ các ngươi tiêu hóa. Bất quá có một chút ngươi đề cập với bọn họ phía trước rằng hảo, tương lai tại ta cần thời điểm, bao quát cổ phần của ngươi đều phải trước tiên giao cho ta. Hảo. Tề Vân cơ hồ không chút do dự đáp ứng, ngươi nói ta biết rõ, bọn họ đều là chính mình người, bằng không ta cũng không biết để bọn hắn lẫn vào. Tề Vân đối với tất tổng bọn hắn vẫn có lòng tin. Trước đây lão Lý muốn đi vào, những cái kia xử lý không tốt sản nghiệp tất tổng toàn bộ đều đóng gói tiếp thu rồi, hơn nữa cho giá cả cao hơn nhiều giá thị trường. Chính là bởi vì bằng hữu gặp rủi ro hắn đều còn như vậy, Tề Vân mới có thể tại trên cùng nông phu tam quyền hợp tác để cho hắn cũng gia nhập vào. Đến nỗi cổ phần 4 cũng không phải không được, mặc dù thiếu một chút, nhưng từ Phú Văn Đảo ngựa khí liền có thể nghe ra hắn là nghĩ làm đại động tác, đi theo hắn hôn còn sợ không kiếm tiền sao. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đem kết quả báo cho tất tổng, sau đó tại đảo Tử Minh lại một lần dưới sự thúc giục, chạy tới ánh dạng Đông khoa học kỹ thuật Tân Hàn Khu.